Chương 1181, muốn đuổi theo Tống Trần, kiếp sau A. Chương 1181, muốn đuổi theo Tống Trần, kiếp sau A. Tiêu Mất Thông cùng Lang một chút chết rồi, Lô Đang Thịnh không có giết Kỳ Nhu, Thẩm Câm Ve cùng Lạc Đà Núi chết rồi, Lô Đang Thịnh cũng không có giết Kỳ Nhu, Vân Minh cùng Mây Nguyệt chết rồi, Lô Đang Thịnh lại muốn giết Kỳ Nhu. Khá lắm, đối với người ngoài so với người một nhà còn tốt thôi. Ta đương nhiên rất khiếp sợ, lập tức giữ chặt Lô Đang Thịnh cánh tay, dùng hơi thanh âm cao vút nặng nề nói ra, Lô Thái Công, ngươi bình tĩnh một chút, Kỳ Nhu là chúng ta duy nhất đòn sát thủ. Dùng để ngăn được Nam Long Môn, không thể tùy tiện động nàng. Lời nói này không riêng gì khuyên Lô Đang Thịnh, cũng là nói với Tống Trần, cố ý để hắn nghe được. Tống Trần hôm nay mà ban, liền đứng tại cách đó không xa cửa xương phòng miệng, hy vọng hắn tranh thủ thời gian nghĩ ra chút biện pháp ứng đối đến, tại lỗ ra ẩn núp lâu như vậy không thể một điểm triệt đều không có a. Thịnh thư ký, ta hiện tại rất tỉnh táo. Quả nhiên là không quên nổi, Lô Đang Thịnh dừng lại bước chân, mỗi chữ mỗi câu hướng ta nói, Nam Long Môn căn bản không quan tâm Kỳ Nhu, thà rằng giết ta người, cũng không trao đổi con tin, giữ lại nàng còn có cái gì ý nghĩa. Nam Long Môn người không coi nàng là chuyện, ta còn như cái bảo bối đồng dạng bưng lấy, vậy ta thuần túy đầu góc có bệnh, hoặc là bị lửa đá. Lỗ Đang Thịnh lời nói này lẽ thẳng khí hùng, làm thứ bảy cục bí thư trưởng, ta thực sự tìm không thấy lý do phản bác. Người ta nói không có sai à, từ hiện giai đoạn đến xem, Kỳ Nhu xác thực vô dụng, không có tác dụng gì. Mặc dù nàng không dùng, nhưng không trở ngại ta giết Kỳ Nhu cho hạ giận. Tối thiểu để cho ta trong lòng thống khoái một chút. Lỗ Đang Thịnh tiếp tục cất bước đi về phía trước. Ta cũng chỉ đành đuổi theo, đồng thời liếc qua Tống Trần, muốn biết hắn là thái độ gì, nhưng hắn đứng tại cửa xương phòng miệng không nhúc nhích, nhìn không ra có bất kỳ kế hoạch hoặc là hành động. Lỗ Thái Công. Tống Trần cùng một tên khác thủ vệ tất khôn cùng kêu lên ân cần thăm hỏi. Lỗ Đang Thịnh không có phản ứng hai người, trực tiếp soạt một chút đẩy cửa ra, cầm truy thủ cất bước đi vào, quanh thân đằng đằng sát khí. Tống Trần như cũng không có bất cứ động tĩnh gì, thậm chí nhìn không chớp mắt, mặt không biểu tình. Ta nhịn không được nghĩ thầm, chẳng lẽ Tống Trần thật nhẫn tâm đến loại trình độ này, vì tiếp tục mai phục tại Lô gia, căn bản không quản Kỳ Nhu chết sống. Dựa theo hắn nhất quán tác phong làm việc, cũng là không phải là không được. Ta khẽ cắn môi, nghĩ thầm mặc kệ Tống Trần như thế nào, ta là nhất định phải cứu Kỳ Nhu. Ban đầu ở Sương Thành cùng vị tỷ tỷ này chỗ đến cũng tệ, một lần còn coi nàng là làm tẩu tử tới, tuyệt đối không thể thấy chết không cứu. Cùng lúc đó, ta cũng bước vào sương phòng, con mắt trực câu câu nhìn xem Lô Đang Thịnh lưng, chuẩn bị thời khắc mấu chốt đem hắn cầm xuống, sau đó cứu ra Kỳ Nhu, bại lộ thân phận của mình cũng không quan trọng. Kỳ Nhu vẫn trói gâu ngồi ở trên ghế salon, trên miệng không có dán băng dán, nhìn thấy Lô Đang Thịnh khí thế trùng trùng tiến đến, lúc này kinh hô hỏi, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì, đương nhiên là giết ngươi. Lô Đang Thịnh gầm thét một tiếng, cắn răng nghiến lợi nói, nuôi ngươi lâu như vậy, nửa cái Nam Long Môn người đều không có dẫn tới. Cái gì Tống Trần bạn gái, hắn căn bản không có coi ngươi là chuyện, người giống như ngươi, còn sống còn có cái gì ý nghĩa, không bằng nhanh đi chết, tránh khỏi lãng phí lương thực. Đang khi nói chuyện, Lô Đang Thịnh liền đi tới Kỳ Nhu trước người, nâng đao liền muốn hướng trên cổ của nàng xóa. Lô Thái Công, ta muốn làm cố gắng cuối cùng, lần nữa kéo lấy cánh tay của hắn, ta cảm thấy vẫn là lưu lại tương đối tốt, không chừng có thể cử đi cái khác tác dụng. Thịnh thư ký, không có cái khác chỗ dùng. Lô Đang Thịnh lắc đầu, liên tiếp chết 6 cái đỉnh cấp cao thủ, Nam Long Môn cũng không chịu xuất ra một cái đến trao đổi nàng, nói rõ nàng là thật không có tác dụng gì, loại này không có ích lợi gì đổ vỡ, đơn giản chính là lãng phí không khí. Lô Đang Thịnh lần nữa giơ đao lên đến, đang muốn đâm hướng Kỳ Nhu cái cổ, đột nhiên hơi có chút sửng sốt. Trước kia không có chú ý, hôm nay nhìn kỹ, lại còn rất xinh đẹp. Mặc dù 30 tuổi đi lên, nhưng là có một phong vị khác mà. Lô Đang Thịnh trên mặt lộ ra ngoạn vị chuyện cười, quay đầu nhìn ta nói, Thịnh thư ký, cùng nhau chơi đùa chơi. Ta trầm mặc một trận, nói ra, đừng như vậy, ta là công người chuyên nghiệp viên, không làm được loại này hạ lưu sự tình. Thịnh thư ký, ngươi nếu không chơi, ta nhưng chơi a. Lỗ lớn xương nhạc ca à, một cái tay cầm truy thủ, một cái tay giải ra lưng, mặc dù Tống Trần không quan tâm nàng, căn bản không có ý muốn cứu nàng, nhưng hai người trước đó khẳng định là có một chân. Cấp cấp a, chơi một chút Tống Trần nữ nhân cũng không phải không thể mà. Cho dù là thịnh lực thân phận, cũng không thể ngăn cản Lỗ Đang Thịnh điên cuồng. Dù sao tại trên địa bàn của hắn, hắn muốn làm một sự kiện, lại có ai ngăn được. Tâm ta quét ngang, đang chuẩn bị xuất thủ cầm xuống Lỗ Đang Thịnh, dị biến ngay lúc này đột nhiên mà sinh. Kỳ Nhu đột nhiên bỗng nhiên thoáng dãy rủa cánh tay, sợi dây trên người liền rầm rầm rơi xuống, cắt thành mấy khúc rơi trên mặt đất, nhìn kỹ chỗ đứt, thiết diện rất là chỉnh tề, rõ ràng thuộc về vết đao, đã sớm không biết bị ai cắt tới 7-8 phần, cho nên nhẹ nhàng thoáng dãy rủa liền có thể khôi phục tự do. Dây thường rơi xuống đất đồng thời, Kỳ Nhu liền từ trên ghế salon nhảy lên một cái, hướng sau lưng cửa sổ cấp tốc nào tới, động tác nhanh chóng, giống như một đầu bén nhảy mâu báo săn, không biết trong đầu diễn luyện qua bao nhiêu lần, cho nên mới có thể làm được như thế tơ lụa, trôi chảy. Ừm. Lô Đang Thịnh thoáng sững sờ. Ngay tại Lô Đang Thịnh ngây người công phu, Kỳ Nhu đã răng rắc một tiếng đánh vỡ cửa sổ, cả người cũng lăn đến xương phòng ngoài cửa sổ mặt đất, tiếp lấy lại cấp tốc bỏ lên, hướng tường viện phương hướng vào tới. Kỳ Nhu mặc dù không phải cao thủ, nhưng cũng là cái hào thủ, thân thể vẫn là tương đối nhanh nhẹn, không đợi trong viện hộ vệ kịp phản ứng, liền thuần thục vượt qua tường viện. Đây hết thể tới thực sự quá nhanh, Lô Đang Thịnh căn bản không có kịp phản ứng, chờ hắn triệt để lấy lại tinh thần thời điểm, Kỳ Nhu đã biến mất tại tầm mắt của chúng ta phạm vi bên trong. Trong phòng trống rỗng, nếu không phải đứt gãy dây thừng còn tản mát trên mặt đất, nếu không phải cửa sổ còn lớn hơn mở ra, trong phòng ngoài phòng đều là mảnh kiến bể, mát mẻ gió thu không ngừng gào thét, đơn giản coi là Kỳ Nhu chưa từng có xuất hiện qua. Người tới, người tới. Lỗ Đang Thịnh đột nhiên điên cuồng mà quát to lên. Phân phật, Tống Trần cùng Tất Khôn trước hết nhất chạy vội tiền đến, ngay sau đó là trong viện tuần thú hộ vệ, lại sau đó là Yến Không Mắt, Đường Đoạn Sơn đẳng đỉnh cấp cao thủ, liền Liên Vân Lỏng cùng Vân Phong cũng nghe hỏi chạy đến. Kỳ Nhu chạy. Lỗ Đang Thịnh chỉ vào Kỳ Nhu vừa rồi biến mất phương hướng, tức giận gào thét, mau đuổi theo. Truy. Đạp đạp đạp, cả đám lúc này tranh nhau chen lấn hướng vỡ tan cửa sổ chạy như điên. Không muốn đều đi, lưu lại một nửa người. Lỗ Đang Thịnh nổi giận thì nổi giận, vẫn còn bảo trì lý trí, kịp thời nhắc nhở một câu. Yến Không Mắt lúc này làm chủ, điểm tướng mang đi một nửa người, còn lại một nửa người lưu tại Lỗ gia. Nhưng ta biết khẳng định không đuổi kịp, Kỳ Nhu có thể trốn được như thế tơ lụa, hiển nhiên sớm có dự án cùng kế hoạch, như vậy ngoài tường đường cũng đã thông, vài phút liền có thể chạy vô tung vô ảnh. Không cần nhiều lời, đây hết thảy đều là Tống Trần an bài, chắc không được từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, nguyên lai đã sớm bày ra tốt đường lui, ta trước đó còn đi theo lo lắng, bây giờ nhìn nhìn đơn thuần dư thừa. Về phần Tống Trần là thế nào tại trước mắt bao người tiến vào sương phòng, lại đem Kỳ Nhu sợi dây trên người cắt cái 7-8 phần, bảo đảm nàng tùy thời có thể lấy đạo tẩu, liền không được biết rồi. Nghe gió Diêm La Yến Không Mắt dẫn người rời đi về sau, những người còn lại liền vây quanh ở ta cùng Lỗ Đang Thịnh bên người hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Lỗ Đang Thịnh liền từ đầu đến đuôi nói một lần, Độc Đạp Lăng Tiêu Đường Đoạn Sơn lập tức nói ra, cứ như vậy giảng, Lỗ gia khẳng định là có nội ứng, nếu không những này dây thừng sẽ không vô cớ gây mất. Tất cả mọi người là kinh nghiệm phong phú lao giang hồ, căn cứ vài đoạn dây thừng bằng phẳng mắt cắt, lập tức liền có thể minh bạch chuyện gì xảy ra. Đây chính là ta cấm chỉ bất luận kẻ nào tiếp cận Kỳ Nhu nguyên nhân. Ngay trước mặt mọi người, Lỗ Đang Thịnh sâu kín nói, dạng này Kỳ Nhu chuyện gì phát sinh, liền có thể tố nguyên. Vương Mụ làm. Đường Đoạn Sơn nhăn nhăn mi. Không có khả năng. Lỗ Đang Thịnh lắc đầu, Vương Mụ cùng ta mấy thập niên, tuyệt không có khả năng bị thu mua. Ngoại trừ Vương Mụ, không ai tiếp cận Kỳ Nhu đi. Đường Đoạn Sơn càng thêm không hiểu. Cái này muốn hỏi cùng hai cái thủ vệ. Lỗ Đang Thịnh nhìn về phía Tống Trần cùng Tất Khôn, có những người khác tiếp cận qua Kỳ Nhu sao? Không có. Hai người cùng một chỗ lắc đầu. Còn có hai gã khác thay ca thủ vệ, ta gọi điện thoại hỏi bọn họ một chút. Đường Đoạn Sơn lấy ra điện thoại di động, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Một phen thường quy hỏi thăm về sau, Đường Đoạn Sơn để điện thoại di động xuống, Song Lô Đang Thịnh nói, bọn hắn cũng nói, ngoại trừ Vương Mụ, không có người tiếp cận qua Kỳ Nhu. Đó mới là lạ, Kỳ Nhu sợi dây trên người là thế nào gây mất? Lô Đang Thịnh đưa tay vuốt cằm, chép miệng nói, còn có một loại khả năng, cũng không phải có hai tên thủ vệ nhà, một người trong đó đi nhà xí thời điểm, một người khác liền có thể tiến vào sương phòng. Trong lòng ta nghĩ, cái này phân tích đáng tin cậy, Tống Trần hẳn là làm như vậy. Không có. Tống Trần cùng Tất Khôn lần nữa cùng một chỗ lắc đầu. Thật không có không. Lỗ Đang Thịnh chậm ung dung đi hướng hai người, nhìn xem Tống Trần, lại nhìn xem Tất Khôn. Không có. Hai người vẫn lắc đầu. Hắc hắc. Lỗ Đang Thịnh cười cười, đột nhiên nắm lên chủy thủ trong tay, hướng Tất Khôn dạ dày hung hăng thọc qua khứ. Phốp thử, phốp thử, phốp thử, mấy lần qua đi, Tất Khôn bụng dưới tuôn ra đại lượng máu tươi, người cũng không bị khống chế ngã xuống, sắc mặt hắn trắng bệch, thần sắc thống khổ, che lấy bụng của mình, cố gắng ngẩng đầu nói, Lô Thái Công. Vì cái gì? Không có vì cái gì. Lỗ Đang Thịnh mỉm cười. Ta biết vấn đề khẳng định xuất hiện ở mấy người các ngươi thủ vệ ở giữa, nhưng là ta lười nhắc biện bạch, dứt khoát đều giết chết đi, nếu không quá phí sức. Dứt lời, Lỗ Đang Thịnh lại nắm lên chủy thủ, hướng bên cạnh Tống Trần hung hăng đâm tới. Có thể nghĩ, Tống Trần làm sao có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, thân thể lúc này về sau vừa lui, liền hướng cửa sổ phương hướng chạy đi, cùng Kỳ Nhu trước đó chạy trốn tư thế, lộ tuyến giống nhau như lúc, hiển nhiên cũng tại trong đầu diễn luyện qua không biết bao nhiêu lần. Chính là hắn, Nam Long Môn cái đinh. Lỗ Đang Thịnh gầm thét, nhanh bắt hắn lại. Tất cả mọi người không nghĩ tới Tống Trần lại đột nhiên đào tẩu. Cho nên cùng không phòng bị, thẳng đến Lỗ Đang Thịnh tiếng giống vang lên, mọi người mới như ong vỡ tổ đuổi theo. Độc Đạp Lăng Tiêu Đường Đoạn Sơn chạy tại trước nhất, mặc dù hắn chỉ có một cái chân, nhưng là hai cái dưới bờ vai mặt chống quả trượng, thế là liền thành ba cái chân, cộc 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 thanh âm không ngừng vang lên, gọi là một cái hành tẩu như gió, thậm chí so người bình thường nhanh hơn. Cả đám tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng Tống Trần cũng là một đỉnh cấp cao thủ, mà lại sớm nghiên cứu qua rút lui lộ tuyến, cho nên ai cũng đuổi không kịp hắn, mắt thấy là phải chạy vội tới bên cửa sổ. Thính thư ký, ngăn lại hắn. Lỗ Đang Thịnh gào thét một tiếng. Không sai. Đứng tại bên cửa sổ chỉ có ta, trước đó Kỳ Nhu đào tẩu thời điểm, ta cùng Lỗ Đang Thịnh cùng một chỗ chạy vội tới bên cửa sổ quan sát, về sau hắn dùng đao đi đâm Tất Khôn, ta thì đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tốt. Ta lập tức lấy ra súng côn, hướng Tống Trần phương hướng bổ tới. Tống Trần đồng dạng lấy ra một chi truy thủ, cánh tay cấp tốc đi lên mẩy lên, đinh một tiếng liền đem ta súng côn đập nện ra. Ta là ưu tú cấp bậc cao thủ, đương nhiên không phải là đối thủ của Tống Trần, nhưng dây dưa hắn một hồi vẫn là không có vấn đề. Mà một hồi này, liền đầy đủ Đường Đoạn Sơn bọn người vây quanh, đám người cùng một chỗ phát lực, cầm xuống Tống Trần là không có vấn đề. Ta chắc chắn sẽ không để loại tình huống này phát sinh. Ta không chỉ có làm bộ không địch lại, còn làm bộ hắn một đao kia uy lực cực lớn, thân thể không tự chủ được lui về sau đi, hai chân uốn lượn đặt mông ngồi ngay đó, còn phát ra ai u hét thảm một tiếng. Người khác không hiểu rõ thực lực của ta, Tống Trần lại là hiểu rõ, dù sao hai ta trước kia là bạn tốt nha. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra, ta là đang cố ý nhường cho hắn, lúc này lộ ra hơi kinh ngạc thần sắc, nhưng cũng không kịp nói cái gì, làm cái gì, dù sao đằng sau còn có một đám người truy đuổi. Cho nên hắn chỉ là nhìn ta một chút, liền vội vội vàng tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Nhanh như chớp liền thoát ra cửa sổ, tiếp lấy lại lật qua tường viện. Nếu như nói Kỳ Nhu như đầu nhanh nhẹn mâu báo săn, kia Tống Trần chính là cường tráng công báo săn, chạy trốn có một loại cực hạn mỹ cảm, vài phút liền biến mất ở tầm mắt của ta phạm vi bên trong. Mặc dù Đường Đoạn Sơn bọn người vẫn là đuổi theo đi lên, nhưng ta biết bọn hắn không có khả năng thành công. Muốn đuổi theo Tống Trần. Ha ha, tiếp sau đi. Đang đang đang, cùng lúc đó, Lô Đang Thịnh cấp tốc chạy tới, đưa tay đem ta dịu dắt đứng lên, khẩn trương hỏi, "Thịnh thư ký, ngươi không sao chứ?" Thân là thứ bảy cục bí thư trưởng, hơn nữa là tương lai người đứng đầu, hắn đương nhiên không có khả năng hoài nghi ta. "Không có việc gì." Ta đem súy côn thu hồi, lại vô vỗ trên mông xám, bình tĩnh tiếng nói, "Vừa rồi người kia thật mạnh. Một cái bình thường thủ vệ, vậy mà mạnh như vậy không? Nói rõ hắn không phải phổ thông thủ vệ." Nhìn ta không có thụ thường, Lô Đang Thịnh nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy vừa chậm chậm giọng nói, nhìn hắn chạy tư thế cùng thân thủ, là một đỉnh cấp cao thủ. Không sai. Ta cũng gật đầu, biểu thị khẳng định phán đoán của hắn, ta là ưu tú cấp bậc cao thủ, bị hắn một chiêu quật ngã trên mặt đất, chỉ có thể là một vị đỉnh cấp cao thủ. Đỉnh cấp cao thủ không dễ tìm, toàn bộ Nam Long môn trong cũng liền hai người, một cái Tống Trần, một cái Bằng Mãn. Lô Đang Thịnh lạnh lùng thốt, đứa bé kia gọi thường nói, ta biết hắn, không có loại này bản sự. Hiển nhiên là hai người này một trong, dịch dung trở thành hắn, giấu ở Lô gia trong. Lô Đang Thịnh thật dài thở ra một hơi, cứ như vậy, rất nhiều chuyện liền có thể giải thích, tỉ như Kỳ Nhu sợi dây trên người vì cái gì cắt ra, lại tỉ như Vân Minh cùng Mây Nguyệt vì cái gì đi ra ngoài không bao lâu liền bị để mắt tới. Nguyên lai là Nam Long môn người trà trộn vào tới, đáng tiếc ta biết đã quá muộn. Nam Long môn người quả nhiên giàu hoạt. Ta cắn răng, làm ra một bộ hận thấu xương bộ dáng tới. Ta trước kia không có đem Nam Long môn người coi ra gì, luôn cảm thấy tại trên địa bàn của ta, thu thập bọn họ dễ như trở bàn tay. Lô Đang Thịnh nhẹ nhàng chép miệng, quay đầu nhìn về phía vỡ tan cửa sổ, lẩm bẩm, Lô gia sẽ không thật muốn xong đời đi, truyền thừa nhiều năm như vậy cơ nghiệp, liền muốn bị hủy bởi tay ta. Vô luận ánh mắt vẫn là sắc mặt, Lô Đang Thịnh đều toát ra cực lớn bi thương. Nhưng là ta sẽ không nhận thua. Bất quá rất nhanh, Lô Đang Thịnh khuôn mặt lại kiên định, bộ mặt dữ tợn, cắn răng nghiến lợi nói, Lô gia có hết thảy, đều là Hồng Lâu ban cho, bây giờ nghĩ thu hồi đi, không có cửa đâu. Đã các ngươi bất nhân, vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa. Chương 1182, Ngụy lão sư, thật lợi hại. Chương 1182, Ngụy lão sư, thật lợi hại. Ta vừa mới chuẩn bị hỏi hắn dự định làm sao đối phó Nam Long một lúc, lốp bốp tiếng bước chân đã vang lên, tiếng không mắt cùng Đường Đoạn Sơn đã riêng phần mình dẫn người trở về, quả nhiên chưa đổi kịp Kỳ Nhu cùng Tống Trận. Lỗ Đang Thịnh đầu tiên là chửi ầm lên một trận, chỉ trích bọn hắn là không có ích lợi gì phế vật, còn nói bọn hắn là chỉ lấy tiền không làm việc rắc rưởi, đem mọi người giáo huấn gọi là một cầu máu xối đầu. Về sau tại lời khuyên của ta hạ, Lỗ Đang Thịnh rốt cục dần dần tỉnh táo lại, liền an bài mọi người từ trên xuống dưới tra xét một lần, nhìn xem còn có hay không cái khác Nam Long môn người trà trộn vào tới. Đã thường nói là người khác bị trang, vậy liền trọng điểm loại bỏ những người khác phải chăng còn có dịch dung hiện tượng. Từng bước xoa bóp bộ mặt, liền ngay cả đầu bếp cùng bảo mẫu đều không buông tha. Nhìn thấy cái này màn, trong lòng ta thầm hô một tiếng nguy hiểm thật, may mình là thứ bảy cục bí thư trưởng, không người nào dám tra ta, nếu không lúc này liền bị người án lấy đem mặt lột xuống. Quyền lực vẫn hữu dụng a, toàn bộ loại bỏ quá trình dày vò đến ban đêm, cuối cùng cũng không có phát hiện Nam Long môn người, Lỗ Đang Thịnh chỉ có thể an bài mọi người đi nghỉ trước, có chuyện gì đợi đến ngày thứ hai lại nói. Đám người phân biệt tản về sau, ta cũng trở về đến mình trong sương phòng. Hồi tưởng một ngày chuyện phát sinh, ta vẫn đùi ngùi mai thôi, nhịn không được lấy ra điện thoại di động, cho Hướng Ảnh gọi điện thoại, đem trước sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Cứ như vậy nói, Tống Trần đã sớm có thể cứu ra Kỳ Nhu. Hướng Ảnh nghe xong về sau, lập tức cho ra phân tích của mình, biết Kỳ Nhu vừa đi, Lô Đang Thịnh khẳng định phải cầm thủ vệ xuất khí, Tống Trần cũng liền không để lại, cho nên cô ý đợi lâu mấy ngày, tốt đánh cắp phong phú hơn tình báo. Chính là như vậy, ta tán thành phán đoán của nàng. Xem ra Nam Long môn cùng Lỗ gia chiến đấu một lát sẽ không kết thúc. Hướng Ảnh dừng một chút, nặng nề hỏi, thế nào, ngươi có dự định giúp bọn hắn một chút không? Không có, Tống Trần cũng không có để cho ta hỗ trợ, ta mới lười nhác tiếp hắn mông lạnh. Người ta cảm thấy mình có thể làm, ta góp cái kia náo nhiệt làm gì? Kỳ Nhu chạy đi về sau, lòng ta đã buông lỏng hơn phân nửa, sẽ không lên vội vàng đi vì Nam Long môn làm sự tình, chỉ là Lạc Ca A nói, ta hiện tại tập trung tinh thần đối phó Lô Tiểu Hạo, tiểu tử kia khẳng định còn cùng Thụy Lệ có liên hệ, nếu không trước đó sẽ không vô duyên vô cớ tập kích ta. Diệt trừ Thụy Lệ, so cái gì đều mạnh. Đối Bắc Long môn tới nói, hàng đầu đại địch khẳng định vẫn là Thụy Lệ, nữ nhân kia quá có tiền, lại quá hận chúng ta, sẽ cho chúng ta mang đến vô cùng vô tận phiền phức. Ừm, Nhị Lăng Tử vẫn đang ngó chừng hắn, nhưng này tiểu tử rất giàu hạn, đi đều là chút VIP hội viên mới có thể đi vào cửa hàng, thậm chí có chút cửa hàng dứt khoát chính là chính hắn đầu tư, bên trong các loại còn con quấn quấn cũng rất khó biết rõ ràng. Muốn theo dõi hắn quả thật có chút độ khó, Nhị Lăng Tử cái nghề nghiệp này bình vương cũng không cách nào. Hướng Ảnh cũng rất bất đắc dĩ. Không có việc gì, từ từ sẽ đến thôi, Nhị Lăng Tử vẫn là rất lợi hại, sớm muộn có thể sờ đến hắn động tĩnh cùng hành tung. Ta an ủi nàng. Cúp điện thoại, ta liền chuẩn bị ngủ, sau khi rửa mặt vừa mới nằm xuống, điện thoại đột nhiên vang lên. Cầm lấy xem xét màn hình, lại là Tống Trần đánh tới. Ta do dự một chút, vẫn là nhận, nặng nề mà nói, "Uy, Thịnh thư ký." Điện thoại bên kia vang lên Tống Trần ngưng trọng thanh âm, "Sự tình hôm nay cảm ơn ngươi. Trước đó ta tận lực thả hắn một ngựa, hắn đương nhiên có thể nhìn ra, đương nhiên phải cảm ơn ta. Không chỉ chuyện ngày hôm nay, còn có trước đó lần kia, tiêu mất thông nghị xâm phạm Kỳ Nhu, cũng là nghĩa mà ngươi." Còn không đợi ta đáp lời, Tống Trần liền tiếp theo nói ra, "Thịnh thư ký, đại ân không nói tạ liễu, về sau chỉ cần không liên quan đến nguyên tắc, có dùng đến xem ta địa phương cứ mở miệng. Thường nói là ngươi dịch dung a." Ta cố ý kinh ngạc nói, "Là ta." Tống Trần thở ra một hơi, "Thì ra là thế, chắc không được là vị đỉnh cấp cao thủ." Tống đội trưởng, đủ có thể à, đều đến trên vị trí này, còn muốn hôn từ bên trên một tuyến à. Ta sâu kín nói ra, không cần cảm ơn ta, tạ Tống Ngư đi, là hắn để cho ta chiếu cố Nam Long một người. Tống Trần không nói gì. Nhắc lên Tống Ngư, liền không lên tiếng à nha. Ta cười lạnh, đệ đệ ngươi đối ngươi một mảnh thành tâm, ngươi còn như thế đối với hắn, không hổ thẹn không. Ta đối với hắn cũng không tệ. Tống Trần nhịn không được giải thích một câu, lại kỳ quái mà hỏi thăm, Thịnh thư ký, ta không rõ, thứ bảy cục đều bị ta cả sụp đổ, vì cái gì ngươi còn nguyện ý giúp ta? Nói là xông đệ đệ ngươi mặt mũi nhà, ta thiếu Tống Ngư ân tình, lần này vừa bạc trả. Nếu có lần sau nữa, ta chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Làm thứ bảy cục bí thư trưởng, ta làm loại chuyện này xác thực kỳ quái, cho nên chỉ có thể cưỡng ép tìm lý do. Ta hiểu được. Tống Trần nhận chân chân nói, Thịnh thư ký, hiện tại là ta thiếu ngươi nhân tình, có cơ hội, ta nhất định còn. Không dùng xong ta, còn Tống Ngư là được rồi. Ta nhẹ nhàng than thở. Tống Trần trầm mặc một trận, cuối cùng vẫn nói ra, ta biết hắn vẫn muốn tìm Thụy Lệ, nhưng một mực không có cái gì đầu mối. Ngươi nói cho hắn biết, Thụy Lệ cùng Lỗ Tiểu Hảo còn tại cùng một chỗ, lại hai người thỉnh thoảng có liên hệ. Tống đội trưởng, chuyện này không mới mẻ, Tống Ngư đã sớm đoán được, không cần ngươi chuyên môn nhắc nhở, đệ ngươi không có ngươi nghĩ ngốc như vậy. Ta nhịn không được âm dương quái khí. Đừng có gấp a, ta vẫn chưa nói xong. Tống Trần tiếp tục giảng đạo, Lỗ Tiểu Hảo tại Lâm Thành vùng ngoại ô có ngôi biệt thự, hắn cùng Thụy Lệ thỉnh thoảng sẽ ở nơi đó hẹn hò. Mặc dù không quá thường đi, nhưng một tháng cũng có 3-4 lần. Tốt, tin tức này phi thường trọng yếu. Con mắt của ta lập tức phóng ra ánh sáng đến, lập tức hỏi, biệt thự vị trí cụ thể ở đâu? Tại Lan vùng núi, tên là Kim Kệ Dị Phủ, C khu số 621, vào cửa về sau rẽ trái đi đến đầu chính là. Tống Trần nhanh chóng báo ra một cái địa chỉ, dừng một chút vừa tiếp tục nói, Nam Long Môn lần này tới, chủ yếu là vì đối phó Lô Đăng Thịnh. Bởi vì Lô Tiểu Hào nguy hại còn không có lớn như vậy, cho nên chúng ta cũng không có tận lực nhìn chằm chằm hắn, chỉ là nắm giữ đến một chút tin tức. Mặt khác, nhắc nhở Tống Ngư, không có vạn toàn nắm chắc, tuyệt đối không nên động thủ. Thụy Lệ phi thường thông minh lại giàu hoạt, cùng Lỗ Tiểu Hào cùng một chỗ đến nay, có thể đào ám đạo địa phương tất cả đều đào, lúc nào cũng có thể trốn được vô tung vô ảnh. Minh Bạch, Thụy Lệ bản sự, ta đương nhiên là biết đến, xưng hô làm cơ quan nữ vương không là vấn đề, nhưng có thể nắm giữ đến nàng cùng Lỗ Tiểu Hào ước hẹn địa phương, đã là tiến bộ rất lớn. Lúc này Hưng Phấn nói, Tống đội trưởng, ta lập tức chuyển cáo Tống Ngư. Có thể, nhưng đừng nói là ta giảng, liền nói là ngươi trong lúc vô tình phát hiện. Tống Trần hạ giọng, Thịnh thư ký, ta còn không muốn cùng hắn cách quá gần, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Ta hiểu. Miệng ta bên trên nói như vậy, kỳ thật trong nội tâm rất khó khăn qua, đến nay vẫn không biết giữa chúng ta xảy ra vấn đề gì. Được rồi, Thịnh thư ký, người của ngươi tỉnh, ta nhất định sẽ trả lại. Tống Trần dừng một chút, còn nói, bất quá ta vẫn là hy vọng ngươi có thể sớm một chút thoát ly thứ bảy cục, đừng tin nhậm tinh dạ chủng kiến chuyện ma quỷ, không có khả năng thành công. Hồng Lâu đại lực sửa trị đặc quyền cơ cấu, xu thế là không thể nào thay đổi. Thịnh thư ký, hảo hữu một trận, ta không muốn xem ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa. Đến cùng là Hồng Lâu sửa trị, vẫn là đại tư lệnh sửa trị. Ta nhíu mày lại. Đại tư lệnh? Đại tư lệnh? Tống Trần ý thức được mình tựa hồ nói lộ ra miệng, vội vàng ngồn nắn, nhưng lại ngầm đúng đúng nói, chuyện này hiện tại là đại tư lệnh dẫn đầu làm, nhưng sớm muộn sẽ là toàn bộ Hồng Lâu ý chí. Thịnh thư ký, nói đến thế thôi, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Ta đương nhiên có thể nghe hiểu được. Ý tứ của những lời này nói đúng là, Hạ Vân Tiêu phía sau còn có đại nhân vật. Được, ta đã biết, ta sẽ cẩn thận suy tính một chút. Ta chân thành nói. Ai, tốt. Tống Trần cúp điện thoại. Ta thì lập tức đem Lỗ Tiểu Hào biệt thự vị trí phát cho Nhị Lang Tử, để hắn tới bên kia nhìn chằm chằm, đồng thời dặn dò hắn không nên tùy tiện hành động. Thụy Lệ bố trí ám đạo bốn phương thông suốt, chớ đánh cỏ động rắn. Thằng đến Nhị Lăng Tử trả lời một câu thu được, ta mới thở phào nhẹ nhõm, nằm xuống đi ngủ. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, đến qua hạ nhân đưa tới điểm tâm, ta theo thường lệ trong sân chạy bộ, luyện quyền, chỉ chốc lát sau liền mồ hôi đầm địa. Lỗ Đăng Thịnh không ở nhà, sáng sớm liền ra cửa. Lỗ Tiểu Hào như cũng không biết tung tích, tên tiểu tử này đêm qua liền không có về nhà, cái tuổi này chính là dạ dạ sinh ca, ngập trong vàng son thời điểm. Ký Nhu đã chạy, trước đó cầm tù nàng gian kia xương phòng tự nhiên cũng không có thủ vệ. Những hộ vệ khác còn tại không ngừng tuần tra, phụ trách đóng giữ hậu viện ngụy bổ chỉ rời khỏi giường về sau, trước tiên đến chỗ của ta báo cáo công việc, nói đêm qua không có bất kỳ cái gì tình huống. Đi. Ta gật gật đầu, tiếp tục hô 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 luyện quyền, đồng thời dặn dò hắn một câu, đề cao cảnh giác, đừng lại để Nam Long Môn người trà trộn vào tới. Được. Ngụy bổ chỉ lên tiếng, con mắt liếc nhìn ta đánh thẳng quyền lộ, Mê Tung Quyền a. Không sai. Mê Tung Quyền ở trong nước vẫn rất có tên, bị nhận ra cũng không có gì kỳ quái. Ta tiếp tục hô 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 đánh lấy quyền, nói ra, Ngụy lão sư chỉ điểm một chút. Tề Lô tám tàn tốt xấu đều là đỉnh cấp cao thủ, tôn sưng một câu lão sư khẳng định không có vấn đề, chỉ điểm ta một chút thì càng dư xài. Không dám. Ngụy Bổ chỉ lập tức lắc đầu, Mê Tung Quyền danh sưng tập bách gia chi trưởng, là trong nước khó khăn nhất học quyền pháp một trong, Thịnh thư ký có thể đánh đến như thế thành thạo, đã phi thường không tầm thường, bất quá. Hắn cái này tuy nhiên vừa ra, ta liền lập tức dừng lại động tác, cung cung kính kính, quy củ nói, mời Ngụy lão sư chỉ giáo. Không dám nói chỉ giáo, chỉ nói là một chút cái nhìn của ta. Nam tử trung niên khó tránh khỏi thích thích lên mặt dạy lời, nhìn ta như thế đại một cái bí thư trưởng, đối với hắn vậy mà như thế khách khí, Ngụy Bổ chỉ tự nhiên phi thường kích động, lúc này biết gì nói đấy, Mê Tung Quyền xáo lộ quá nhiều, quá tạp, cơ hồ chiêu thức gì đều có, ta cũng không phải toàn hiểu, nhưng trong đó gay go có thể hơi giảm phía dưới. Mê Tung Quyền là lúc trước tại Long Nham thời điểm, Văn Tiểu Thiên dạy cho ta, quyền lộ sát thực phi thường phức tạp, hận không thể cái gì đều hướng bên trong nhét, tỉ như thái cực quyền vân thủ, bát quái trưởng đuốt tay, thông tí quyền phủi tay vân vân. Cái gọi là gây go thì xuất từ phân cân thác có thủ, một loại rất nổi danh cầm nã thủ pháp, có thể tháo bỏ xuống địch nhân cánh tay cùng trên đùi khớp nối. Ngụy Bổ chỉ danh xương tàn trảo khóa cổ, nghe nói chính là phân cân thác cốt thủ xuất thân, trên tay công phu khá tốt. Nghe xong hắn nguyện ý cho ta giảng, ta đương nhiên cầu còn không được, lúc này dựa thái lắng nghe. Ngụy Bổ chỉ không hổ là đỉnh cấp cao thủ, xác thực rất có kinh nghiệm, giảng được cũng rất kỹ càng, nói cho tay ta chỉ dùng lực như thế nào, cổ tay như thế nào phát lực, làm sao quấn, làm sao gỡ, nói rõ được thanh sở sở, rõ ràng, còn tại bên cạnh trên nhánh cây cho ta làm biểu thị. Ta cũng nghe được hết sức chăm chú, hơn một giờ chương trình học, tháng qua ta quá khứ hơn một năm cố gắng, xác thực cảm thấy mình tiến bộ cực lớn. Ngoại trừ ngữ bức, ta đã tìm không ra cái khác hình dung từ để diễn tả Ngụy Bổ Chỉ. Ngay trước Ngụy Bổ Chỉ mặt, ta cũng tìm nhánh cây làm thí nghiệm. Nghe nửa ngày lý luận, là thời điểm tiến vào thực tiễn. Nhánh cây không phải quá thô, cũng liền trưởng thành cánh tay dáng vẻ, ngón tay của ta dần dần dò xét đi lên, dựa theo Ngụy Bổ Chỉ nói phương thức phát lực, lúc này liền nghe răng rắc một tiếng, cánh tay thô nhánh cây tại chỗ bẻ gãy, trong đó một nửa rơi xuống trên mặt đất, mặt khác một nửa nằm ngang ở trên cây, lộ ra bằng phẳng tiết diện, giống như là bị đao đập tới đồng dạng. Thính thư ký thật là lợi hại. Ngụy Bổ Chỉ lúc này hướng ta giơ ngón tay cái lên, thính thư ký ngộ tính rất cao, trách không được tuổi còn trẻ liền trở thành ưu tú cao thủ. Là Ngụy lao sư dạy thật tốt, có thể có tiến bộ, ta cũng thật vui vẻ, đương nhiên không thể thiếu một phen lấy lòng. Hai ta đang nói chuyện, đột nhiên lại có tiếng bước chân vang lên, là Mây Lỏng cùng Vân Phong tới. Thính thư ký, hai người đứng trước mặt ta, cung cung kính kính chào hỏi. Ai, chuyện gì? Ta quay đầu nhìn về phía bọn hắn. Thính thư ký, hôm qua Nam Cung tiên trưởng gọi qua điện thoại, nói để chúng ta hai hôm nay về đất tục nhà. Hai người nhăn nhăn nhó nhó địa đạo. Sắp thực có chuyện này. Mây Nguyệt cùng Vân Minh chết tại nào đó cửa hàng Gaza tầng ngầm về sau, Nam Cung Đốt cũng không tuổi mình có thể luyện chế đan dược, cũng không tuổi mình có thể đại lượng chế tạo đỉnh cấp cao thủ, ngược lại sốt ruột để Mây Lỏng cùng Vân Phong về nhà, chết sống không ở lại Tề Lô địa phương này. Ta liền gật đầu một cái nói, ừm, vé máy bay đều lấy lòng rồi. Lấy lòng? Mây Lỏng trả lời, là buổi chiều vé máy bay, bất quá chúng ta muốn mua điểm đặc sản mang về, cho nên nghĩ sớm rời đi lô ra, đến nói với ngài một tiếng. Hẳn là. Ta lại gật đầu một cái, đi. Hai người nói tiếng cảm ơn, liền quay người rời đi. Nhìn xem bọn hắn dần dần bóng lưng biến mất, ta hơi xúc động mà nói, bọn hắn mới lợi hại à, tuổi còn trẻ chính là đỉnh cấp cao thủ. Ngụy Bổ Chỉ cười ha hả nói, vận mệnh con người đều có khác biệt nha, Thính thư ký đã là ưu tú cấp bậc cao thủ, lại là thứ bảy cục bí thư trưởng, thậm chí là thứ bảy cục tương lai người đứng đầu. Cũng là bọn hắn dốc cả một đời không cách nào đạt tới mục tiêu. Lời tuy như thế, nhưng ta còn là nhịn không được nói, Ngụy lão sư, nếu như lúc còn trẻ không thể trở thành đỉnh cấp cao thủ, có phải hay không cả một đời cũng không thể rồi? Phàm là ta biết đỉnh cấp cao thủ, không có chỗ nào mà không phải là thiên phú hơn người, lúc còn trẻ liền đạt đến nhân sinh đỉnh phong. Tựa như những cái kia Olympic quán quân, tuyệt không phải càng già càng đáng tiền, ngược lại tuổi tác càng nhỏ, càng là dễ dàng trở thành đệ nhất thế giới. Lý luận tới nói là như vậy, có thiên phú không cần chịu thời gian, không có thiên phú đẳng cả một đời cũng vô dụng. Ngụy Bổ Chỉ dừng một chút, còn nói, nhưng cũng không phải cơ đũa cả nắm, cũng có trung niên thành tài, có tài nhưng thành đạt muộn ví dụ a, nói không chính xác thịnh thư ký lúc nào lại đột nhiên khai khiếu. Nghe xong lời này chính là an ủi người, ta ngược lại càng thêm như đưa đám, nhún nhún vai nói, được thôi. Ta đã biết, ta không ôm hy vọng. Ngụy Bổ Chỉ là gã a nói, thịnh thư ký không cần nản chí, vốn là không dễ dàng như vậy trở thành đỉnh cấp cao thủ. Nhìn xem Tề Lỗ, đã bao nhiêu năm, vẫn là chúng ta mới lao giả tại chống đỡ chẳng tử. Đúng a? Ta cũng tò mò mà nói, một mực không có cái mới đỉnh cấp cao thủ xuất hiện sao? Có a, làm sao có thể không có? Ngụy Bổ Chỉ nhìn trái phải một cái, thấp giọng hướng ta nói ra, đều bị Lỗ Thái Công giết đi. Vì cái gì? Nghe được câu trả lời này, ta đương nhiên rất giật mình, không kịp chờ đợi hỏi tới. Chương 1183, vô luận như thế nào? Cầm xuống Thụy Lệ chương 1183, vô luận như thế nào, cầm xuống Thụy Lệ Ngụy Bổ Chỉ lại nhìn một chút Tả Hữu, lần nữa xác định không ai, mới nói khẽ với ta nói, theo Lô công tử tuổi tác càng lúc càng lớn, Lô Thái Công để phòng hắn nha, sợ hắn xoán mình bị, cho nên tuổi trẻ chút đỉnh cấp cao thủ đều bị hắn xử lý. Ta rất nghi hoặc, hai cái này có cái gì tất nhiên quan hệ sao? Ngụy Bổ Chỉ hiển nhiên nghĩ lấy lòng ta, cho nên không có gì giấu nhau, cười nói ra, người trẻ tuổi cùng người trẻ tuổi cùng một chỗ mới có chủ đề, lại thêm Lô công tử xuất thủ xa xỉ, thật muốn thu mua một chút đỉnh cấp cao thủ cũng là rất dễ dàng sự tình. Lỗ Thái Công để phòng vạn nhất, dứt khoát liền toàn giết, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho Lỗ công tử lưu. Trong lòng ta nghĩ, dính đến lớn chán gia nghiệp, không chỉ con cái ở giữa dễ dàng phát sinh tranh chấp, liền ngay cả cha ruột đều muốn để phòng thân nhi tử à, cái này cùng cổ đại hoàng đế giống nhau như lúc, lao tử còn chưa chết, nhi tử đã không kịp chờ đợi muốn chia tiền. Tiền thứ này tuy tốt, nhưng cũng để thân tình trở nên bóp méo, cũng đem tất cả khiến cho người không ra người, quỷ không quỷ. Ngụy Bổ Chỉ lần nữa nhìn trái phải một cái, vừa tiếp tục nói, bất quá nghe nói Tề Lỗ tám tàn bên trong liền có Lỗ công tử người, tùy thời vì Lỗ công tử cống hiến. Cụ thể là ai cũng không biết. Theo ta suy đoán, đơn trưởng nước sông Tần Đức cổ tay rất có thể, tên kia bình thường cùng Lỗ công tử rất thân cận. Tề Lỗ tám tàn có đoạn thời gian mỗi ngày cùng Lỗ tiểu hảo cùng một chỗ, còn từng theo hắn cùng một chỗ đến kinh thành đi, bị hắn giải quyết một hai người, triệt để trở thành hắn đáng tin đụng độn, thực sự quá bình thường. Lão hoàng đế mặc dù vẫn còn, nhưng ủng hộ mới thái tử, cũng là vì tương lai của mình suy nghĩ nha. Hoa thân nếu như có thể minh bạch điểm này, liền sẽ không bị gia khánh xử lý. Cho dù Tần Đức cổ tay thật là thái tử đảng, trong mắt của ta cũng không có gì kỳ quái, ngược lại là Ngụy Bổ chỉ nói Nguyên Thuyên để cho ta có chút phản cảm, một đại nam nhân thật sự là có chút quá lắm miệng. Ta liền hai tay chắp sau lưng, thản nhiên nói, người ta hai cha con sự tình, ta liền không quan tâm. Ngụy Bổ chỉ liên tục gật đầu, là, chính là nói chuyện phiếm trời nha. Lời còn chưa dứt, đột nhiên có tiếng bước chân vang lên, chính là đơn trưởng nước sông Tần Đức cổ tay đi tới. Người khác như kỳ danh, chỉ có một tay nắm, nghe nói cái bàn tay này lực đạo rất lớn, so với thường nhân hai bàn tay còn muốn uy phong, cho nên mới có đơn trưởng nước sông cái tên hiệu này. Tần Đức cổ tay thoáng qua một cái đến, Ngụy Bổ chỉ liền lập tức ngậm miệng, đồng thời đem mặt chuyển tới một bên. Thịnh thư ký, Tần Đức cổ tay hướng ta hỏi một tiếng tốt, lại hướng ta báo cáo lên trung viện tình huống tới. Lỗ Đăng Thịnh không ở nhà, đám người muốn định thời gian hướng ta báo cáo riêng phần mình trong viện tình huống. Biết được trung viện hết thảy thuận lợi, không có xảy ra chuyện gì, ta liền gật đầu một cái nói, tốt, tiếp tục nhìn chằm chằm đi. Vâng. Tần Đức cổ tay lên tiếng, đột nhiên quay đầu đi, sâu Ngụy Bổ chỉ hung hăng nói, ngươi mới vừa rồi là không phải là đang nói ta nói xấu? Ta lúc nào nói xấu về ngươi rồi? Ngụy Bổ chỉ mặt trong nháy mắt đỏ lên, xoay đầu lại gào ghét, không nên nói lung tung a. Tần Đức cổ tay hừ lạnh một tiếng, ngươi một bệnh lên cái mông, ta liền biết ngươi muốn kéo cái gì phân. Ngụy Bổ chỉ, khuyên ngươi ít nói Nguyên Tuyền, nếu không sớm muộn báo ứng đến trên đầu của mình đến. Toàn bộ Lô gia, người nào không biết ngươi cái miệng đó không có cá biệt cửa. Bệnh tâm thần, tự mình làm qua sự tình còn không cho người khác nói nha. Ngụy Bổ chỉ lông mày nhướng lên, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, Tần Đức cổ tay, ngươi trong lòng hư cái gì, sợ cái gì? Con mẹ nó ngươi nói rõ ràng, ta làm chuyện gì rồi? Ta chột dạ cái gì, sợ cái gì rồi? Tần Đức cổ tay một thanh nắm chặt Ngụy Bổ chỉ cổ áo, hung hăng nói, chớ chịu lao tử. Ngụy Bổ chỉ mắng một câu thô tục ra, trực tiếp đưa tay bắt tới. Ngụy Bổ chỉ nguyên danh kêu cái gì không biết, nhưng sở dĩ có hiện tại cái tên này, là bởi vì tay phải của hắn thiếu ngón áp út cùng ngón út, nghe nói là trước kia đánh bạc gian lận, bị người cho chặt rơi, chỉ còn ngón tay cái, ngón giữa cùng ngón trỏ. Nhưng là còn sót lại ba ngón tay, uy lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, hô 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 tiếng xé gió vang lên, ba ngón khép lại như ứng chảo, xuất thủ nhanh như thiểm điện, trực tiếp hướng Tần Đức cổ tay giết hầu bắt đi. Không hổ là tàn chảo khóa cổ. Ta gặp qua Ngụy Bổ chỉ bản sự, trưởng thành to bằng cánh tay nhánh cây trong nháy mắt bẻ gãy, bóp ở người khác giết hầu phía trên, cũng sẽ vài phút bẻ gãy. Ta vừa mới chuẩn bị quát bảo ngưng lại, Tần Đức cổ tay đã bắt đầu phản kích, hắn bỗng nhiên giơ lên một tay nắm, ba một tiếng đánh ra. Ngụy Bổ chỉ một kích không thành, lại nhanh chóng tiến hành một kích sau, ba ngón tay vô luận như thế nào biến hóa, vặn mèo đều là hướng Tần Đức cổ tay giết hầu mà đi. Tần Đức cổ tay không chút hoang mang, vô luận đối phương như thế nào công kích, vô luận đối phương chiêu số có bao nhiêu hoa lệ, từ đầu đến cuối dùng một tay nắm đánh trả, phanh 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 ba 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 thanh âm không ngừng vang lên, có thể nói tương ngộ lương tài, kỳ phùng địch thủ. Hai cái đỉnh cấp cao thủ, chỉ so quyền cước bên trên công phu sát thực quá đẹp, gọi là một cái hoa mắt, đặc sát xuất hiện. Nhưng ta còn là nhìn không được, tao mày nói, có ý tứ gì hai vị, thật sự không đem ta để vào mắt, tùy thời ở trước mặt ta liền đánh thôi. Không dám. Hai người lập tức ngừng tay, quy củ đứng trước mặt ta. Lỗ Đăng Thịnh ở trước mặt ta cũng không dám đắc ý, huống chi là hai người bọn họ. Ta sát mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, mặc kệ giữa các ngươi có cái gì ân oán, ta không xem bảo, cũng không còn được. Nhưng chớ ở trước mặt ta nhảy nhót, nếu không ai cũng sẽ không bỏ qua, không tin các ngươi liền thử nhìn một chút. Thanh âm không lớn, cảm giác gáp bách lại là mười phần. Đến Lô gia ngày đầu tiên, ta liền ép buộc Lô Đăng Thịnh đem Lô Tiểu Hào đánh gần chết, những người khác càng thêm không dám cho ta, Ngụy Bổ chỉ cùng Tần Đức cổ tay lúc này liên tục xưng phải, xin lỗi, cùng hứa hẹn cũng không dám nữa. Nhìn thấy bọn hắn thật có hối cải tâm, ta liền không có tiếp tục truy cứu, mà là xông Tần Đức cổ tay nói, Tần lão sư, vừa rồi nhìn ngươi trưởng pháp đánh rất tốt, có thời gian dạy ta một chút không? Ta là luyện Mê Tung Quyền, có mấy chiêu đến nay không quá quen thuộc. Mê Tung Quyền tập bách ra chi trường, trong đó xác thực có mấy chiêu trường pháp, ta đã luyện được không sai biệt lắm, ai nhìn đều muốn kêu một tiếng tốt, nhưng luôn cảm thấy kém chút ý tứ, có chút vấn đề không hiểu rõ. Đơn trưởng nước xông Tần Đức cổ tay trưởng pháp cử trọng lực hình, lơ lửng không cố định, mới vừa rồi cùng Ngụy Bổ chỉ một phen giao thủ, thấy ta là tâm trí hướng về, không kịp chờ đợi thỉnh giáo. Tần Đức cổ tay lập tức kích động nói, vinh hạnh đã đến. Ta liền làm xem Tần Đức cổ tay trước mặt, phô bày mấy tay Mê Tung Quyền bên trong trường pháp, Tần Đức cổ tay lập tức nhìn ra vấn đề, kiên nhẫn lại cẩn thận bắt đầu chỉ điểm, nói cho tay ta chân như thế nào phát lực, cổ tay như thế nào mượn lực vân vân. Mê Tung Quyền ưu điểm là tập bách ra chi trường, quyền pháp gì, trường pháp đều hiểu một chút, ứng phó lên các lộ địch nhân đến nhẹ nhàng như thường, khuyết điểm cũng là tập bách ra chi trường, không giống người khác tỉ mỉ nghiên cứu một môn liền tốt, chúng ta cần cửa cửa tinh thông, mọi thứ thuần thục, rất tốn thời gian cùng công phu. Cho nên mọi người mới thường thường nói, Mê Tung Quyền độ khó cực cao, không có mấy năm, vài chục năm đắm chìm là không thể nào đại thành, luyện tốt là thật lợi hại, ai gặp đều muốn khen một câu như bước, luyện không tốt là thật nhỏ xấu, siêu siêu mẹo mẹo đánh ra đến có thể cưỡi chết người. Vận khí của ta không tệ, đụng phải am hiểu chỉ pháp Ngụy Bổ chỉ, lại gặp am hiểu trường pháp Tần Đức cổ tay, tự nhiên muốn hảo hảo thỉnh giáo một phen. Ngụy Bổ chỉ nhìn không có hắn chuyện gì, liền đi tuần tra hậu viện. Hiện trường chỉ còn ta cùng Tần Đức cổ tay, hắn dạy ta hơn một giờ, so ta bình thường mình ngủ đã luyện dùng nhiều, thật sự có loại nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm cảm giác, dị vãng không hiểu, chỗ không rõ, hiện tại cũng đạt được giải quyết. Nói một giờ đỉnh 10 năm hơi cường điệu quá, nhưng đỉnh 1-2 năm vẫn là không có vấn đề gì. Thật không hổ là đỉnh cấp cao thủ, tùy tiện chỉ điểm một phen, liền để ta bay lên. Phanh, ta ghim trung bình tấn, lấy eo mượn lực, lấy cổ tay đánh lực, hung hăng một trường gỗ ra, trưởng thành to bằng cánh tay nhánh cây tại chỗ bẻ gãy, mà lại thiết diện 10 phần bóng loáng, nói rõ lực đạo của ta cực kỳ bình ổn, cân đối, xinh đẹp. Tân Đức cổ tay cúi đầu sau khi xem, lúc này kích động nói, Thịnh thư ký thật là thiên phú kỳ tài, nội tính cũng quá cao, nhanh như vậy liền nắm giữ đến trường pháp tinh túy. Biết hắn là đang quay mông ngựa, nhưng ta còn là nhịn không được phiêu phiêu dục tiên, ngoài miệng thì khiêm tốn nói, chỗ nào, vẫn là Tần lão sư dạy thật tốt. Không không không, ta dạy qua rất nhiều người, nhưng giống Thịnh thư ký nội tính cao như vậy người, vẫn là rất ít gặp. Tân Đức cổ tay nhận chân chân nói, Thịnh thư ký, ngươi là thật thiên phú kỳ tài. Thật. Ta rốt cục tin tưởng, kích động nói, vậy ta trở thành đỉnh cấp cao thủ có phải hay không cũng ở trong tầm tay. Cái này sao? Tân Đức cổ tay sắc mặt khó xử. Được rồi, không cần phải nói đi xuống. Nhìn thấy nét mặt của hắn, ta liền biết ý gì, cũng may cũng đã quen thuộc. Thịnh thư ký, thứ này không nói chính xác. Tân Đức cổ tay sắc mặt nghiêm túc nói, có thể hay không trở thành đỉnh cấp cao thủ, chưa hẳn đều xem thiên phú, cũng từng có người đã trung niên hoặc là lao niên đột nhiên khai khiếu ví dụ. Thật sao? Nâng mấy cái ra nghe một chút. Ta có chút hăng hái địa đạo. Ách, thanh triều thời điểm, đại khái Khang Hy trong năm. Đều đã đến thanh triều Khang Hy trong năm rồi. Ta hoảng sợ nói, một cái hiện đại ví dụ cũng nâng không ra sao. Chủ yếu hiện tại học công phu người đúng là thiếu đi nha, hàng mẫu không đủ cho nên ví dụ thì càng ít. Tân Đức cổ tay một mặt xấu hổ, bất quá, Thịnh thư ký ngươi tuyệt đối đừng nản chí, tuổi còn trẻ có thể trở thành ưu tú cấp bậc cao thủ cũng đã rất lợi hại. Đi. Ta khoát khoát tay, đóng giữ trung viện đi, ta tiếp tục luyện một hồi. Hôm nay học được không thiếu đông tây, cũng muốn hảo hảo tiêu hóa một chút, lúc này liền nắm tay giơ lên, chuẩn bị tiếp tục lấy trước mắt nhánh cây luyện chiêu. Là. Tân Đức cổ tay đáp ứng, chậm rãi lui về sau đi, đột nhiên lại dừng lại bước chân, thử thăm dò hỏi, Thịnh thư ký, ngụy bổ chỉ trước đó có phải hay không nói? Ta là lỗ công tử người. Ta vẫn không nói gì, Tân Đức cổ tay liền cắn răng nói, đừng nghe hắn ăn nói lung tung, hắn mới là lỗ công tử người, chỉ toàn hướng trên người của ta dội nước bẩn. Ngươi đi nhanh đi. Ta không kiên nhẫn nói ra, hai ngươi là người nào, đều không quan hệ với ta, có thể nghe hiểu sao? Trong mắt của ta, lỗ thái công cùng lỗ công tử là một chuyện, đều là lỗ gia người, hiệu chung ai cũng cùng dạng, ai cũng đừng nghĩ cho ta mượn tay châm ngòi ly rán. Ý thức được ta thật tức giận, Tân Đức cổ tay lúc này mới không còn dám lắm mồm, đội vã quay người rời đi. Hướng về phía trước người đại thụ, ta tiếp tục tôi luyện chỉ pháp cùng trường pháp, đồng thời nghĩ thầm, hai người này kết thù kết oán rất sâu à, xem chừng sớm muộn sẽ có một trận số mệnh quyết đấu, cũng không biết đến tột cùng ai thua ai thắng. Người bên ngoài đều ngại mê tung quyền học phiền phức, ta lại càng vượt luyện càng vượt có lực, càng vượt luyện càng vui này không mệt, càng vượt luyện càng vượt cảm nhận được trong đó chỗ tốt, nhất là loại này mỗi ngày tiến bộ một chút xíu cảm giác càng làm cho người mê muội. Trong thời gian này bên trong, Độc Đạp Lăng Tiêu Đường Đoạn Sơn cùng nghe gió Diêm La Yến không mắt cũng phân biệt tìm ta báo cáo tiền viện cùng ngoài cửa lớn tình huống. Một cái trống sóng quải, lại hành tẩu như bay, so người bình thường đi còn nhanh, một cái con mắt toàn mù, lại cùng người bình thường không có khác nhau, ăn uống ngủ nghỉ cái gì đều không chậm trễ. Cũng là nhị vị kỳ nhân. Tiền viện cùng ngoài cửa lớn đều không có chuyện gì. Hai người một cái là làm ngặt, một cái là sử kiếm, chỉ điểm không được hiện giai đoạn ta, cho nên ta liền để bọn hắn trở về. Mắt nhìn thấy sắp đến chưa rồi, ta liền dự định nghỉ ngơi một chút ăn cơm. Cũng chính là tại lúc này, điện thoại di động của ta đột nhiên vang lên, lấy ra xem xét là Nhị Lăng Tử đánh tới. Ai? Xác định tả hưu không ai, ta lập tức nhận. Ngư ca. Nhị Lăng Tử thanh âm có chút kích động, ta nhìn chằm chằm lỗ tiểu hào vùng ngoại thành ngôi biệt thự kia một đêm, gia hỏa này sáng sớm hôm nay rốt cuộc đã đến, vẫn là cùng Thụy Lệ cùng đi. Thật chứ? Ta cũng đi theo kích động lên. Thiên chân vạn sát. Nhị Lăng Tử thấp giọng nói, lo lắng bọn hắn từ ám đạo chạy, cho nên ta không dám coi thường động. Nhưng là bọn hắn bây giờ chuẩn bị ra cửa, thật giống như là muốn đi cái nào đó cửa hàng ăn cơm. Có cơ hội cầm xuống không? Ta lập tức hỏi. Bên cạnh bọn họ thủ vệ thật nhiều, ta chính để Hạ Giao cùng Bùi Dũng bọn hắn chạy tới. Dự định đến cửa hàng lại độc thủ, chỗ kia là công trung trường hợp, không đến mức có ám đạo đi. Nhị Lăng Tử nặng nề nói. Tề Lỗ cùng Giang Tỉnh giáp giới, gần nhất hai tòa thành thị cũng liền khoảng cách hơn 100 km. Hạ Giao đã sớm tại phụ cận chờ lệnh, vừa có cái gì gió thổi cỏ lay, liền có thể lập tức dẫn người tới. Còn Bùi Dũng, hắn là Long Môn Thương Hội Hô Thành phân công ty giám đốc, dù là vì mình tương lai cùng tiền đồ, đối phó Thụy Lệ cũng muốn công kích tại cái thứ nhất. Tốt, ta cũng quá khứ. Nghe nói như thế, ta liền lập tức nói ra, lần này vô luận như thế nào, cũng muốn cầm xuống Thụy Lệ. Từ Tô Trầm Chu đến Tô Thần Phong, lại đến Thụy Lệ, đều cho Long Môn Thương Hội mang đến qua vô cùng vô tận phiền phức. Hôm nay là thời điểm triệt để vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Cúp điện thoại, ta liền lập tức đi ra ngoài. Không người nào dám hỏi ta đi nơi nào, ta là thứ bảy cục bí thư trưởng, tại Lô Gia tới lui tự do, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ra Lô Gia, ta trước cho Tiểu Quế Tử gọi điện thoại, để hắn đến Lâm Thành chờ lệnh, tiếp lấy mình tiến vào cái nào đó trong rừng cây nhỏ, chờ từ một bên khác lúc đi ra. Liền từ bên trong ra ngoài triệt để khôi phục thân phận của mình. Long Môn Thương Hội chủ tịch Tống Ngư, Lâm Thành, nào đó xa hoa trong thương trường. Lỗ Tiểu Hào lôi kéo Thụy Lệ người máy, đáp ý đi dạo một nhà lại một nhà cửa hàng, thấy cái gì quần áo đẹp, túi sách liền hết thảy mua lại. Phổ thông nữ sinh nhìn thấy nhiều như vậy xa xỉ phẩm, đã sớm vui đến lợi miệng, nhưng Thụy Lệ không quan tâm. Không chỉ có không quan tâm, còn khổ khuôn mặt, phản phất hai thiếu nàng 800 khối tiền. Biết ngươi là đỉnh cấp phú bà, trướng mắt những vật này. Lỗ Tiểu Hào nhẹ nhàng than thở, nhưng tốt xấu là ta tấm lòng thành, có thể hay không hơi chuyện cười một chút ta. Không phải, cùng những vật này không quan hệ. Thụy Lệ như cũng lo lắng, không tự giác quay đầu nhìn chung quanh, luôn cảm thấy không quá an toàn, chúng ta phảng phất bị người theo dõi. Có sao? Lỗ Tiểu Hào cũng quay đầu nhìn chung quanh. Nhìn một hồi, cũng không có gì phát hiện, hắn cau mày nói ra, "Không, có người à, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi?" Thụy Lệ mấp máy môi, không nói gì, trên mặt vẫn là che kín lo lắng. Có người nhìn chằm chằm cũng không cần sợ. Lỗ Tiểu Hào nhịn không được đưa nàng sắn trong ngực, "Tòa này cửa hàng là nhà ta, chỗ tối còn có mấy chục tên hộ vệ, vô luận ai tới cũng không gây thương tổn được ngươi." Lỗ Tiểu Hào dừng một chút, còn nói, "Mà lại nào có người a, căn bản không ai." Chương 1184, hiện tại liền muốn xoán bị chương 1184, hiện tại liền muốn xoán bị Thụy Lệ vừa mới chuẩn bị nói chuyện, dưới cánh tay phải người máy đột nhiên tít 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 mà vang lên lên, đồng thời người máy trong lòng bàn tay còn nổi lên nhàn nhạt hồng quang. "Chuyện gì xảy ra?" Lỗ Tiểu Hào vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thụy Lệ cúi đầu nhìn thoáng qua người máy, sắc mặt nhất thời thay đổi, lo lắng nói, "Long Môn Thương Hội nhị lăng tử tại phụ cận." "Làm sao ngươi biết?" Lỗ Tiểu Hào rất là kinh ngạc. Thụy Lệ đem người máy giơ lên, chỉ thấy lòng bàn tay màn hình điện tử màn phía trên có một viên tươi sáng chấm đỏ ngay tại không ngừng lấp lóe. "Ta đem Long Môn Thương Hội cốt cán thành viên tư liệu, ảnh chụp, tuổi tác, nhóm máu các loại đều thua đến người máy hệ thống bên trong." Thụy Lệ cấp tốc giới thiệu người máy bên trên chức năng mới, từ khi Cao Thiên Dân chết về sau, nàng lại tìm một vị chuyên gia khác, không ngừng đổi mới xem người máy khoa học kỹ thuật, đồng thời mua đến một chỗ, đều sẽ tự động kết nối phủ cận giám sát mạng lưới, chỉ cần phát giác được Long Môn Thương Hội người tới gần, người máy liền sẽ trước tiên phát ra nhắc nhở. Đây chính là vì cái gì Thụy Lệ có thể nhiều lần đào thoát Long Môn Thương Hội đuổi bắt, khoa học kỹ thuật sát thực cải biến sinh hoạt. Tân tiến như vậy, Lỗ Tiểu Hào kinh hô một tiếng, tiếp lấy vừa trầm tiếng nói, "Liên nhị lăng tử một người không, còn có những người khác sao?" Thụy Lệ nhìn xem trong lòng bàn tay màn hình, lắc lắc đầu nói, "Tạm thời không có, nhưng không có nghĩa là chờ một lúc không có. Hắn để mắt tới chúng ta về sau, khả năng đã cầu viện, đội ngũ khác bên trên liền đến." "Tốt, để hắn đến." Lỗ Tiểu Hào không chỉ có không hoảng hốt, ngược lại hưng phấn nói, "Nơi này là nhà ta địa bàn, dễ dàng liền có thể bắt lấy bọn hắn. Tới đi, để bọn hắn biết một chút Lô Thái Công tại Tề Lô đại địa bên trên kinh khủng." Không muốn phất lờ, Long Môn Thương Hội vẫn là rất mạnh, Giang Tỉnh cách nơi này không xa, bên kia có thật nhiều bọn hắn phân công ty, tùy thời có thể trợ giúp đại lượng nhân thủ. Nhất là Nhị Lăng Tử, kia là một vị đỉnh cấp cao thủ, càng được vinh dự Long Môn Thương Hội đệ nhất cao thủ. Thực lực của hắn phi thường cường hãn, còn là một vị siêu cấp binh vương, cơ hồ không người có thể địch, một người có thể địch bạc quân. Thụy Lệ thần sắc nghiêm túc nói, "Có hay không khoa trương như vậy a, nói Nhị Lăng Tử giống như siêu cấp chiến sĩ đồng dạng." Lỗ Tiểu Hào khoa tay múa chân mà nói, "Biết siêu cấp chiến sĩ đi, mẹ quốc trong phim ảnh loại kia rất cường hãn ra hỏa, toàn thân trên dưới đều hữu cơ giới bao khỏa, thiết quyền, thiết tối, thiết diện che đậy." "Không sai biệt lắm." Thụy Lệ nhẹ gật đầu, "Nhị Lăng Tử giống như bọn họ mạnh." "Không có việc gì, ta hiện tại liền gọi người, nhà ta cũng có đỉnh cấp cao thủ." Lỗ Tiểu Hào mặc dù cảm thấy Thụy Lệ khoa trương, nhưng vẫn là rất hưng phấn, "Nhị Lăng Tử làm sao vậy, ta gọi hai cái đỉnh cấp cao thủ tới, hẳn là đầy đủ thu thập hắn đi." "Ngươi gọi hai cái đỉnh cấp cao thủ, nhất định có thể thu thập hắn." Thụy Lệ lại vẫn lo lắng, "Nhưng cha ngươi có thể đồng ý không? Long Môn Thương Hội chủ tịch Tống Ngư là thịnh thư ký bằng hữu, trước đó bởi vì chuyện này đã thu thập qua ngươi một lần." "Không có việc gì, hai cái này đỉnh cấp cao thủ chỉ nghe ta. Lén xử lý Nhị Lăng Tử, không có ai biết." Lỗ Tiểu Hào cười hì hì, lúc này lấy ra điện thoại di động, túi đầu phát ra tin tức. Rất nhanh, hắn liền ngẩng đầu lên, đong đưa điện thoại nói ra, "Tốt, làm xong, hai cái đỉnh cấp cao thủ lập tức tới ngay, thu thập Nhị Lăng Tử là khẳng định không có vấn đề gì." "Khẳng định có thể." Thụy Lệ hưng phấn sau khi, nhưng vẫn là lo lắng, "Như vậy Lô gia sẽ triệt để chọc Long Môn Thương Hội, thậm chí lại lần nữa dẫn tới thịnh thư ký rất không cao hứng." "Hắc hắc, ta không sợ bọn họ." Lỗ Tiểu Hào một mặt đắc ý, "Ngươi là bạn gái của ta, ta khẳng định đứng tại ngươi bên này á." "Lỗ công tử." Thụy Lệ lòng tràn đầy cảm động, bổ nhào vào Lỗ Tiểu Hào trong ngực, vành mắt cũng nhịn không được phím hồng, nước mắt trong suốt ở trong đó xoay một vòng. Nàng cảm thấy mình thực sự quá hạnh phúc, từ khi một mình đi vào Hoa Quốc, cũng liền từng có hai nam nhân, một cái Tô Thần Phong, một cái Lỗ Tiểu Hào, đều đối nàng tốt như vậy, đơn giản để nàng không thể báo đáp. Hoa Quốc nam nhân, thiên hạ đệ nhất. Bất chấp hậu quả, bất kể hồi báo, toàn tâm toàn ý đối bạn gái tốt, từng làm qua sát thủ chuyên nghiệp, đi khắp toàn thế giới nàng, thật chỉ ở Hoa Quốc nam nhân trên thân nhìn thấy qua. "Ai ai ai, làm sao còn khóc thượng?" Lỗ Tiểu Hào vươn tay ra, nhẹ nhàng lau xem khỏe mắt nàng nước mắt, cười ha hả nói, "Ta làm những này, không phải hẳn là sao? Ngươi đã theo ta, liền là người của ta, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta." "Ừm." Thụy Lệ chăm chú vòng quanh Lỗ Tiểu Hào eo, "Ta cũng sẽ một mực chung với ngươi, ta mãi mãi cũng là ngươi người chờ vì Tô công tử báo xong thủ, ta liền chân thật tại bên cạnh ngươi làm một cái tiểu kiều thê." Lời còn chưa dứt, Thụy Lệ người máy đột nhiên lại tít 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 mà băng lên. Nàng nhìn thoáng qua lòng bàn tay màn hình điện tử màn, sắc mặt lại lần nữa thay đổi, Hạ Giao cũng tới, cùng Nhị Lăng Tử hội hợp, khẳng định mang đến không ít người. "Không sao, ta người cũng lập tức tới ngay." Lỗ Tiểu Hào lập tức an ủi nàng. "Không đến trước đó, chúng ta trước tránh một chút, không nên bị bọn hắn vây công." Thụy Lệ ra xem chủ ý tốt. Lỗ Tiểu Hào quay đầu nhìn chung quanh, lập tức khóa chặt một chỗ mục tiêu, chỉ vào cách đó không xa một cửa hàng nói ra, "Cái kia trà lâu, là cha ta một người bán mở, tư mật tính đặc biệt tốt, trong đó còn có phòng tối, cung người nói chuyện làm ăn, chúng ta đến đó mặt, Long Môn Thương Hội tuyệt tìm không thấy." "Ừm." Thụy Lệ nhẹ gật đầu. Hai người liền lập tức hướng kia trà lâu đi. Vừa vào cửa, nhân viên công tác liền lập tức mặt mũi hớn hở chào đón, "Lỗ công tử." "Xuyệt." Lỗ Tiểu Hào hướng hắn dựng lên thủ thế, nhẹ giọng nói ra, "Không cần chiêu đãi ta, cũng không cần cùng bất luận kẻ nào nói ta tới nơi này." "A, tốt." Nhân viên công tác không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là cấp tốc nhẹ gật đầu. Lỗ Tiểu Hào lôi kéo Thụy Lệ người máy, xe nhẹ đường quen hướng phòng tối phương hướng đi. Trà lâu cửa đầu mặc dù bình thường, nhưng là bên trong vẫn còn lớn, bí ẩn hành lang bốn phương thông suốt, hai bên đều là trang trí trang nhã phòng, thỉnh thoảng có khách ở bên trong uống trà, nói chuyện phiếm. Lỗ Tiểu Hào không có tiến vào bất kỳ một cái nào phòng, mà là đẩy ra cái nào đó gian tạm bật cửa, bên trong bày đầy các loại cũ ghế sofa, cũ cái ghế, còn có điều cây chổi ki hốt rác như vật này, bốn phía rơi đầy cho bụi. Thụy Lệ rất kỳ quái tại sao tới nơi này, vừa mới chuẩn bị hỏi một câu, Lỗ Tiểu Hào chạy tới nào đó đạo tường một bên, nhẹ nhàng đưa tay tại một phương hướng nào đó vật mấy lần. Tựa hồ xúc động cái nào đó cơ quan, nhìn như thường thường không có gì lạ tưởng, vậy mà chậm ung dung chia hai bên, bên trong lộ ra càng bí ẩn hành lang, hai bên cũng có mấy cái phòng. Lỗ Tiểu Hào cất bước đi vào, lại xông Thụy Lệ vẫy vẫy tay. Thụy Lệ đi vào theo, mặt tường liền chậm ung dung khép lại, vô thanh vô tức, kín kẽ. Thiết kế vẫn là rất tinh xảo. Làm cơ quan đại sư Thụy Lệ, nhìn thấy cái này màn không khỏi thỏa mãn gật gật đầu. Hắc hắc, người không biết, là tuyệt đối tìm không thấy. Lỗ Tiểu Hào lôi kéo Thụy Lệ tay, tiếp tục đi vào. Hành lang ánh đèn lờ mờ, trên mặt đất phủ lên dày đặc thảm lông dê, đạp lên là tuyệt đối không có âm thanh. Hai bên phòng đều đóng kín cửa, mơ hồ truyền đến chút tiếng nói chuyện, hiển nhiên không chỉ một người ở chỗ này. Lỗ Tiểu Hào đi tới, đột nhiên dừng lại bước chân, biểu lộ cũng hơi sững sờ. Thế nào? Thụy Lệ nhẹ giọng hỏi. Chà ta thanh âm. Lỗ Tiểu Hào xông Thụy Lệ suýt một chút, vừa chỉ bên cạnh phòng, thấp giọng nói ra, giống như tại cùng người nào đó nói chuyện. Vậy làm sao bây giờ? Thụy Lệ hơi khẩn trương lên. Không có việc gì. Lỗ Tiểu Hào khoát khoát tay, hắn đằm hắn, ta xử lý ta, không ảnh hưởng lẫn nhau. Vừa chỉ trước mặt phòng, chúng ta đến bên kia đi, làm bộ chưa thấy qua hắn. Được. Thụy Lệ tiếp tục đi theo Lỗ Tiểu Hào đi về phía trước, rất nhanh liền mặc vào một cái khác trong dạng. Hai người thân ảnh cương vừa biến mất, một cái nhân viên công tác liền xuất hiện tại hành lang bên trên, hắn bước nhanh đi đến lô đang thịnh chỗ cửa bao xương, giơ ngón tay lên nhẹ nhàng gõ cửa. Lô Thái Công. Lô Thái Công. Nhân viên công tác nhẹ giọng kêu, bảo đảm sẽ không bị bất luận kẻ nào nghe được. Kẹt kẹt, cửa bao xương khai, Lô Đang Thịnh đi ra, lại rất mau đem cửa phía sau khép lại, hiển nhiên không muốn để cho người nhìn thấy người ở bên trong. Chuyện gì? Lô Đang Thịnh trầm giọng hỏi. Lô công tử vừa rồi tới, còn mang theo một cái hữu cơ giới tay cô nương. Nhân viên công tác chỉ cách đó không xa cái nào đó bao xương. Thụy Lệ. Nói chuyện người máy, Lô Đang Thịnh liền biết là người nào, lúc này cắn răng nghiến lợi nói, cái này hỗn đản, nói không cùng nàng lui tới, lại còn có liên hệ, quả thực là lên cho ta nhãn dược, bị Thịnh thư ký biết, lại muốn ăn dưa in dấu. Lô Đang Thịnh càng nói càng tức, lúc này liền muốn tiến về Lỗ Tiểu Hào cùng Thụy Lệ chỗ phòng, nhưng nhân viên công tác ngăn cản hắn. Làm sao? Lỗ Đang Thịnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vừa rồi Lỗ công tử lúc tiến vào, không cho phép chúng ta chiêu đãi hắn, cũng không cho phép nói cho bất luận kẻ nào hắn tới. Mặt khác căn cứ tin tức đáng tin, Lỗ công tử còn gọi hai cái đỉnh cấp cao thủ tới bên này. Nhân viên công tác túi tại Lỗ Đang Thịnh bên thay nhẹ nói, coi là thật không? Lỗ Đang Thịnh con mắt lập tức trừng lớn. Thiên chân vạn sát. Nhân viên công tác trầm giọng nói ra, trong nhà bên kia truyền đến tin tức, kia hai cái đỉnh cấp cao thủ sát từ ra. Gọi hai cái đỉnh cấp cao thủ tới này làm gì? Lỗ Đang Thịnh nhẹ nhàng cắn răng, chẳng lẽ tiểu tử ngu ngốc kia đã đợi không kịp, hiện tại liền muốn xoắn bị. Nhân viên công tác trầm mặc không nói, loại chuyện này cũng không phải hắn có thể tùy tiện phỏng đoán cùng phân tích. Nhìn chằm chằm Lỗ Tiểu Hào cùng Thụy Lệ chỗ bao xương, Lỗ Đang Thịnh một đôi mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, hắn không thể lập tức xông lên phía trước, hung hăng đánh tiểu tử ngu ngốc kia dừng lại, hỏi một chút hắn đến cùng muốn làm gì. Nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại, sâu kín nói, giúp ta đem trong nhà hai gã khác đỉnh cấp cao thủ cũng kêu đến. Nhân viên công tác sử sốt, bắt tặc bắt tang, chóc gian bắt xong. Lỗ Đang Thịnh sâu kín nói, ta ngược lại nhìn xem, Lỗ Tiểu Hào đến cùng muốn làm gì. Nếu như không phải hướng ta tới, vậy ta liền bỏ qua hắn, nếu thật là hướng ta tới. Hắc hắc, vậy cũng đừng trách ta cái này cha ruột không khách khí. Lỗ Đang Thịnh con mắt âm trầm như nước, mỗi chữ mỗi câu mà nói, ta còn trẻ, cũng không thiếu nữ nhân, hoàn toàn có thể tái sinh một cái. Thậm chí tái sinh 10 cái 8 cái cũng không có vấn đề gì. Là, biết Lỗ Đang Thịnh quyết tâm đã định, nhân viên công tác không tiếp tục lắm mồm, yên lặng lui ra ngoài. Lỗ Đang Thịnh cũng trở về bao xương. Cửa hàng ngoài trong bãi đỗ xe, một chiếc xe taxi dừng lại lái rời về sau, đã khôi phục thân phận của mình ta, đứng tại chỗ đánh giá xung quanh, nhìn quanh. Ngư ca, nơi này. Nào đó chiếc to lớn xe Việt giã phía sau, thân cao chừng 1m9 nhị lăng tử thò đầu ra nhìn hướng ta ngoắc tay. Ai? Nhìn thấy hắn, ta lập tức lên tiếng, tiếp lấy liền hóp lưng lại như mèo chạy tới. Cùng nhị lăng tử tụ hợp về sau, hắn lại đem ta đưa đến phụ cận giải cây xanh bên trong, ở chỗ này gặp được Hạ Giao, còn có một đám Long Môn Thương hội người, khoảng chừng 10 mấy cái, đồng đều tay cầm đao côn, đằng đằng sát khí. Tống Đồng. Tống Đồng. Đám người nhao nhao đánh với ta xem chào hỏi, có người lần thứ nhất nhìn thấy ta, biểu lộ vô cùng hưng phấn. Ai, mọi người tốt. Ta mỉm cười, đáp lại mọi người ân cần thăm hỏi, tiếp lấy nhìn về phía nhị lăng tử, chỉ những thứ này người không? Không phải. Nhị lăng tử lập tức nói, còn có Bùi Dũng, hắn lập tức cũng tới, sẽ còn mang một bộ phận người. Lời còn chưa dứt, liền nghe lốp bốp tiếng bước chân văng lên, lại có mấy chục người từ giải cây xanh bên trong xuất hiện, đồng dạng tay cầm đao côn, đằng đằng sát khí, dẫn đầu chính là Long Môn Thương hội chú hô thành phân công ty giám đốc Bùi Dũng. Tống Đồng. Nhìn thấy ta về sau, Bùi Dũng cái thứ nhất chạy tới, mặt mũi tràn đầy hưng phấn hướng ta lên tiếng chào hỏi. Tống Đồng. Tống Đồng. Sau lưng hắn đám người, cũng không ít người lần thứ nhất gặp ta, lúc này một mực cung kính nhân cần thăm hỏi. Ai, tốt. Ta hướng bọn hắn gật đầu. Nhị Lăng Tử, Hạ Giao, Bùi Dũng mấy người cũng lẫn nhau chào hỏi, hai bên rất nhanh tụ hợp đến cùng một chỗ, hiện trường người chừng gần trăm tên. Ta chú ý tới Bùi Dũng vô cùng hưng phấn, người khác cũng rất hưng phấn, nhưng đều không có hắn hưng phấn, gia hỏa này một mực toét miệng chuyện cười, vô luận nói chuyện với người nào đều là cười không ngừng, con mắt càng là híp lại thành hai đầu dây nhỏ, liền nhịn không được hỏi, tiểu tử ngươi, có phải hay không có cái gì vui vẻ sự tình? Bùi Dũng ngượng ngùng gãi gãi đầu, Tống Đồng, bị ngươi nhìn ra á? Đúng vậy, ta rất vui vẻ. Thứ nhất, cùng Tống Đồng kề vai chiến đấu cơ hội không nhiều, mỗi một lần đều để ta kích động. Thứ hai, lập tức liền muốn xử lý Thụy Lệ, hô thành sinh ý rốt cục có thể đi vào quỹ đạo chính, có trời mới biết ta đã mấy tiến mới ra, đã thành ta lớn nhất tâm nguyện. Thứ ba, đệ đệ ta cũng trở thành một cao thủ, dự định hướng ngài xin một chút, để hắn tới giúp ta bận điệu. Bùi Dũng xác thực có cái đệ đệ, tên là Bùi Mánh, nghe nói tại Long Môn võ quán biểu hiện cũng rất tốt, trước đó còn nghe Trần Bĩnh Sinh tán dương qua hắn, nói anh em nhà họ Bùi đều rất xuất sắc, không nghĩ tới nhanh như vậy liền xuất sư. Chuyện tốt ta. Long Môn thương hội lại thêm một viên đại tướng, ta đương nhiên cũng rất vui vẻ, là Ga A nói, chuẩn, để ngươi đệ đệ giúp cho ngươi bận điệu, đi chung với ngươi hô thành đi. Tạ tạ Tống Đồng. Bùi Dũng càng thêm kích động. Ngoài miệng nói vô dụng a, chờ một lúc dùng hành động thực tế biểu hiện. Ta toét miệng nói, giết Thụy Lệ, hô thành sinh ý lại nhiều cho ngươi năm chia hoa hồng. Vậy liền định như vậy. Bùi Dũng hưng phấn trực xoa tay, hiển nhiên đã không thể chờ đợi. Nhìn xem hiện trường người người nhốn nháo, sĩ khí tràn đầy, ta tự nhiên là rất hài lòng, quay đầu nhìn về phía Nhị Lăng Tử, cái này đội hình, cầm xuống Lô Tiểu Hào cùng Thụy Lệ không có vấn đề a. Nhị Lăng Tử hồi đáp, Lỗ Tiểu Hào bên người chỉ có mấy chục tên hộ vệ, cửa hàng bốn phía cũng sớm bị ta người bay lên, bảo đảm hai người bọn họ tuyệt đối là trốn không thoát. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, bắt lấy bọn hắn khẳng định không thành vấn đề. Lông mày của ta lập tức nhíu lên, cái gì gọi là xảy ra ngoài ý muốn? Tỷ như bị bọn hắn sớm phát hiện hành động, gọi tới viện thủ hoặc là cảnh sát loại hình. Nói như vậy, chúng ta nhất định phải trốn, tại trên địa bàn của người ta, vẫn là phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Nhị Lăng Tử thành cần nói, hy vọng hôm nay có thể thuận lợi chút, tuyệt đối không nên phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ta vẫn chưa nói xong, dải cây xanh bên trong đột nhiên vang lên lần nữa tiếng bước chân, có người chính hướng chúng ta bên này đi tới. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, đợi cho thấy rõ đối phương khuôn mặt, liền từng cái trừng lớn mắt. Chương 1185, hoặc là các đánh các chương 1185, hoặc là các đánh các người tới vóc người trung đẳng, bộ dáng phổ thông, làn da hiện lên màu lúa mì, tuổi tác ước chừng 30 tuổi, mặc một thân nông dân thường gặp vải thô quần áo, trên đầu còn mang theo một đỉnh mũ rơm, đi trên đường sẽ không bị người quá nhiều chú mục. Nhưng chúng ta biết hắn, chính là Nam Long môn người đứng thứ hai bằng mãn. Đám người lập tức an tĩnh lại, từng cái trực câu câu nhìn chằm chằm hắn, ta cũng rất nghi hoặc mà hỏi thăm, đời ca, ngươi thế nào tại cái này? Bàng mãn để ép ép trên đầu mũ rơm, quay đầu nhìn trái phải một cái, xác định không ai chú ý nơi này, mới thấp giọng nói, Tống Đồng, ta còn muốn hỏi ngươi à, ngươi tại cái này làm gì? Đối với hắn không có gì tốt dấu diếm, ta dùng cằm chỉ cửa hàng phương hướng, nói ra, ta đến bắt Lỗ Tiểu Hào cùng Thụy Lệ, hai người bọn họ núp ở bên trong một gian trong trà lâu. Bàng mãn một mặt bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Ngươi đây, ngươi ở chỗ này làm gì? Ta lại hỏi. Chúng ta là đến bắt Lô Đăng Thịnh, hắn cũng tại trong thương trường một gian trong trà lâu. Ta xem chừng, hai chúng ta bên cạnh mục tiêu tại cùng một nơi. Bàng mãn hiển nhiên đã minh bạch chuyện gì xảy ra, đồng dạng dùng cằm chỉ cửa hàng phương hướng. Đám người lúc này mới nhìn thấy phía sau hắn giải cây xanh bên trong cũng người người nhốn náo, hiển nhiên đã làm nhiều lần chuẩn bị, mang đến không ít người, nguyên lai Nam Long Môn cũng dự định động thủ. Lô Đăng Thịnh, Lô Tiểu Hảo, Thụy Lệ, rất rõ ràng đúng là cùng một chỗ. Ta nghe xong liền vui vẻ, nghĩ thầm thật là xảo a, trên mặt tươi cười, lúc này nói ra, "Hảo, vậy chúng ta cùng tiến lên thôi, các ngươi bắt Lô Đăng Thịnh, chúng ta bắt Lô Tiểu Hảo cùng Thụy Lệ." Nghĩ đến Nam, Bắc Long Môn lại một lần đi đến hợp tác con đường, không riêng gì ta cảm thấy hưng phấn, đằng sau ta đám người cũng đều phi thường vui vẻ. Nam Bắc Long Môn là một nhà nha, cái khẩu hiệu này hô rất nhiều năm, cơ hồ sâu tận xương thủy, tâm tình của mọi người trong lúc nhất thời cao, nhao nhao cười toe toét miệng rộng nói ra, "Đời ca, vậy liền cùng một chỗ thôi." "Đúng đúng đúng, cùng lên đi." Bàng mãn lại là mặt lộ vẻ khó xử, sờ soạn một chút cái mũi, chép miệng nói, "Tống Đồng, nếu như là ta làm chủ, hoặc là chỉ có ta ở chỗ này, khẳng định liền hợp tác với ngươi, không hề có một chút vấn đề, chim sẻ cùng dư anh mấy người cũng sẽ không phản đối." Hắn mặc dù không có nói xong, nhưng ta đã minh bạch hắn ý gì, trầm mặt nói, "Thế nào, Tống Trần cũng tại?" Bàng mãn sắc mặt phức tạp nhẹ gật đầu, còn cần cái cằm chỉ phía sau mình. Sau lưng hắn giải cây xanh bên trong, đầu người vẫn như cũng nhốn nháo, không ít thân ảnh chính tại quơ, nghĩ đến Tống Trần ngay tại trong đó, ta một trái tim có chút níu chặt. Hắn không đồng ý hợp tác. Kỳ thật ta đã biết đáp án, nhưng vẫn là nhẹ nhàng cắn răng, chấp nhất hỏi. Tống Đồng, ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi nha. Biết rõ Trần ca tính tình. Bàng mãn nhẹ nhàng than thở, dạng này ba Tống Đồng, các ngươi rút lui trước trở về, sự tình giao cho chúng ta, Nam Long Môn bắt được Lỗ Tiểu Hào cùng Thụy Lệ, khẳng định trước tiên cho các ngươi đưa qua. Không được. Ta lập tức bác bỏ đề nghị của hắn, chúng ta chuẩn bị lâu như vậy, chính là muốn tự tay bắt người, không cần Nam Long Môn làm thay. Chính là a, đã đến hiện trường, dựa vào cái gì để chúng ta trở về? Nếu không Nam Long Môn trở về đi, chúng ta bắt Lô Đăng Thịnh, cho các ngươi đưa qua. Đằng sau ta đám người cũng là tiếng oán than dậy đất, đây là mọi người chờ đợi đã lâu một trận chiến, đều là thừa hứng mà đến, khẳng định không muốn mất hứng mà về, huống chi đem hy vọng ký thác trên người người khác, cũng xưa nay không là Bắc Long Môn tác phong. Nhìn thấy Bắc Long Môn người phản ứng như thế lớn, Bàng mãn lần nữa mặt lộ vẻ khó xử, Tống Đồng, ngươi đây không phải khó xử ta sao, ngươi biết Trần ca chắc chắn sẽ không nhượng bộ à? Tống Trần là chúng ta Tống Đồng thân ca ca, ta một mực không muốn nói cái gì. Từ đầu đến cuối Trầm Mặc Nhị Lăng Tử rốt cục nhịn không được, bình tĩnh tiếng nói, nhưng hắn làm việc chớ quá mức đi, trước đó tại Lô Gia thời điểm, hắn có thể đào tẩu, có phải hay không Thịnh thư ký rút một tay? Còn có Kỳ Nhu trước đó kém chút bị xâm phạm, cũng là Thịnh thư ký xuất thủ ngăn cản. Thịnh thư ký là xem chúng ta Tống Đồng mặt mũi, mới nguyện ý trợ giúp Nam Long Môn. Vâng vâng vâng, ta biết. Bàng Mã gật đầu nói, chuyện này Trần ca khẳng định ghi ở trong lòng, có cơ hội nhất định còn ngươi ân tình. Tống Đồng, các ngươi rút lui trước đi, Nam Long Môn nhất định đem Lô Tiểu Hào cùng Thụy Lệ đưa đến trên tay các ngươi. Không có cửa đâu. Ta lần nữa cự tuyệt đề nghị của hắn, ngựa khí cường ngạnh nói, đời ca, hoặc là hợp tác, hoặc là các đánh cắt, hoặc là chúng ta bắt Lô Đăng Thịnh, cho các ngươi đưa qua, không có lựa chọn khác. Để chúng ta rút lui, là tuyệt đối không thể nào. Đằng sau ta đám người cũng đều sắc mặt kiên định, không có bất kỳ cái gì lùi bước hoặc là rút lui ý tứ. Thôi ta trở về thương lượng một chút. Bàng Mãn biết không thuyết phục được chúng ta, chỉ có thể quay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, Bàng Mãn liền biến mất ở trùng điệp dài cây xanh bên trong. Ngư ca, Nhị Lăng Tử đi vào phía sau của ta, thấp giọng hỏi, đánh nhau làm sao bây giờ? Vậy liền đánh thôi. Ta cắn răng, sợ bọn họ a. Nhị Lăng Tử liền không nói gì nữa. Ta trực câu câu nhìn chằm chằm Bàng Mãn rời đi phương hướng, trong lòng cũng không nhịn được nghĩ, Tống Trần sẽ làm thế nào? Cửa hàng, trà lâu, nào đó phòng tối trong bao xương. Thế nào, Nhị Lăng Tử còn tại trong thương trường không? Lỗ Tiểu Hào cho mình ngâm một bình trà, trong bao xương trong lúc nhất thời hương trà bốn phía, hắn một bên thưởng thức trà một bên chậm ung dung hỏi, vẻ mặt không sao cả cũng không quan tâm. Lâm Thành dù sao cũng là địa bàn của hắn, từ nhỏ tại cái này lớn lên, thiên nhiên địa lý ưu thế cùng cảm giác an toàn, để hắn căn bản không có đem Long Môn Thương hội người thả ở trong mắt. Thụy Lệ đem người máy đặt lên bàn, nhìn chằm chằm phía trên màn hình điện tử màn, ngẩng đầu nói ra, trước đó còn tại trong thương trường, nhưng bây giờ đi ra, tạm thời không thấy tung tích. Thụy Lệ dừng một chút, lại dựa theo lẽ thường phân tích ra, hẳn không phải là đi, là tại phụ cận tiếp ứng biệt thủ, chẳng mấy chốc sẽ xông tới bắt ta. Để cho bọn họ tới. Lỗ Tiểu Hào mặt lộ vẻ mỉm cười, ngón tay đặt lên bàn nhẹ nhàng gõ, tại trên địa bàn của ta còn dám phách lối, nhìn ta giết bọn hắn một cái không chừa mảnh giáp. Mặc dù Lỗ Tiểu Hào tràn đầy tự tin, Thụy Lệ vẫn là lo lắng, người hai cái đỉnh cấp cao thủ đã tới chưa? Vừa rồi phát tin tức, nói lập tức tới ngay. Đông đông đông. Lời còn chưa dứt, cửa bao xương bị người gõ vàng, Lỗ Tiểu Hào nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, thần thái tự nhiên nói một tiếng, tiến đến. Kẹt kẹt, cửa bao xương bị người đẩy ra, đơn trưởng nước sông Tần Đức cổ tay đi đến, hắn trước thăm dò nhìn một chút trong phòng người, phát hiện Thụy Lệ thời điểm sắc mặt nao nao, nhưng cũng không nói cái gì, bước nhanh đi đến Lỗ Tiểu Hào trước người, Lỗ công tử. Ai? Lỗ Tiểu Hào vân đạm phong khinh gật gật đầu, vừa chỉ cái ghế bên cạnh. Tần Đức cổ tay ngồi xuống, tiếp lấy một mực cung kính hỏi, Lỗ công tử, gấp gáp như vậy để cho ta tới có chuyện gì? Lỗ Tiểu Hào nhấc lên ấm trà rót chén trà, cho Tần Đức cổ tay đẩy quá khứ, mới đem trước chuyện phát sinh nói một lần. Đối phó Bắc Long môn người a. Tần Đức cổ tay không có đụng trước người trà, sắc mặt phức tạp nói, Thịnh thư ký biết làm sao bây giờ, hắn cùng Tống Ngư quan hệ rất tốt. Thế nào, ngươi sợ? Lỗ Tiểu Hào ánh mắt có chút sắc bén. Không sợ. Tần Đức cổ tay một cái giật mình, lập tức nói ra, Lỗ công tử nói làm gì, ta liền làm cái đó. Ai, cái này đúng nha, tại trên địa bàn của ta, sợ bọn họ làm gì? Lỗ Tiểu Hào chỉ Tần Đức cổ tay trước người trà, lại gõ gõ cái bàn, ra hiệu hắn uống hết, mà lại hôm nay chuyện này, chúng ta làm bí ẩn một chút, sẽ không để cho người khác biết đến. Tần Đức cổ tay rỗi ra chỉ có một tay nắm, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, lo lắng mà nói, nghe nói Nhị Lăng Tử là Bắc Long môn đệ nhất cao thủ, thực lực rất mạnh, nhiều năm như vậy chưa từng bại trận, rất nhiều đỉnh cấp cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Ta đương nhiên không có khả năng để ngươi một người đối phó hắn. Lỗ Tiểu Hào biết hắn đang lo lắng cái gì, đầu tiên là cầm lên ấm trà, giúp hắn thêm lên trà. Theo nước trà từ hồ nước trong chậm rãi chảy xuống, thanh âm sâu kín cũng vang lên, ta còn cứ gọi một vị đỉnh cấp cao thủ, lập tức tới ngay. Hai người các ngươi cùng một chỗ đối phó Nhị Lăng Tử. Nghe nói còn có một cái đỉnh cấp cao thủ, Tần Đức cổ tay thoáng nhẹ nhàng thở ra, lại hiếu kỳ mà hỏi thăm, ai? Tiến không mắt vẫn là Đường Đoạn Sơn. Ngươi vì cái gì không đoán Ngụy Bộ Chỉ? Lỗ Tiểu Hào nhếch miệng vui vẻ. Không thể nào là hắn. Nhắc lên Ngụy Bộ Chỉ, Tần Đức cổ tay liền một mặt bực bội, tên kia tại Lô ra bốn phía giảng ta nói xấu, gặp người liền nói ta là Lỗ công tử người. Ta cơ hồ muốn phiền chết hắn. Hận không thể giết chết hắn. Kẹt kẹt, phòng cửa lần nữa bị người đẩy ra, chính là tàn trào khóa cầu Ngụy Bộ Chỉ chạy vội tiến đến. Hắn nổi giận đùng đùng lẹn đến Tần Đức cổ tay trước người mắng, chẳng lẽ nói sai ngươi rồi? Ngươi không phải Lỗ công tử người sao? Đây là sự thật, không phải nói xấu. Ta xem sớm ra, mỗi ngày còn trang giả vờ giả vịt. Ngươi. Tần Đức cổ tay đương nhiên khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thế nào? Ngươi có thể đến, ta không thể tới. Ngụy Bộ Chỉ hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy xông Lỗ Tiểu Hào một mực cung kính nhân cần thăm hỏi một tiếng, Lỗ công tử. Ai, ngồi đi. Lỗ Tiểu Hào chỉ một cái khác cái ghế. Ngụy Bộ Chỉ hung hăng chừng Tần Đức cổ tay một chút, mới ngồi xuống. Lỗ Tiểu Hào lại rót chén trà, cho hắn đẩy quá khứ, cười ha hả nói, đều là người một nhà, đừng hung ác như thế. Mấu chốt hắn chưa hề không có coi ta là người một nhà, đợi cơ hội liền nói ta nói xấu. Không thu thập hắn một lần, thật sự coi ta con nhà bệnh. Ngụy Bộ Chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, dùng ba ngón tay bắt lấy chén trà, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Hiện tại biết là người một nhà nha. Lỗ Tiểu Hào như cũng cười. Ngụy Bộ Chỉ cũng là Lỗ công tử người a. Nhìn thấy hai người kẻ sướng người họa, Tần Đức cổ tay nghe rõ chuyện gì xảy ra, cả người cơ hồ ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Ngụy Bổ Chỉ, ngươi có bị bệnh không? Ngươi cũng là Lỗ công tử người, cả ngày trong sân tuyên truyền ta là Lỗ công tử người làm cái gì? Ta nói sai không có. Ngươi có phải hay không Lỗ công tử người? Ngụy Bổ Chỉ tiếp tục hỏi. Tần Đức cổ tay triệt để nói không ra lời, chỉ có thể trong miệng không ngừng lẩm bẩm, bệnh tâm thần a. Bệnh tâm thần a. Được rồi. Lỗ Tiểu Hào lại nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, tiếp lấy lại cùng Ngụy Bổ Chỉ nói một lần nhị lăng tử sự tình, tiếp xuống hai người các ngươi muốn cùng một chỗ đối phó hắn, có cái gì ân oán liền đi qua đi, hiện tại là hợp tác thời gian. Không có vấn đề. Ngụy Bổ Chỉ sảng khoái đáp ứng, xong Tần Đức cổ tay rỗi ra chỉ có ba ngón tay móng vớt, tới đi lao tiết. Tần Đức cổ tay tâm tình cực kỳ phức tạp, rất muốn chửi mắng cái này bệnh tâm thần dừng lại, làm sao Lỗ Tiểu Hào ở bên cạnh, chỉ có thể nuốt xuống trong lòng ác khí, cầm Ngụy Bổ Chỉ móng vớt. Cái này đúng rồi. Nhìn thấy cái này màn, Lỗ Tiểu Hào thỏa mãn gật gật đầu, hai vị đều là ta người, về sau muốn cùng chung mối thù, chân thành hợp tác ca. Chờ ta chính thức tiếp nhận cha ta y bát, khẳng định bạc đãi không được hai vị. Lỗ Tiểu Hào là con một, tương lai nhất định là Lỗ gia trưởng công giả. Chính là hướng về phía điểm ấy, cho nên hai người mới trở thành thái tử đảng, riêng phần mình cẩn thận cân nhắc về sau lựa chọn đảo hướng Lỗ Tiểu Hào. Lỗ công tử, chúng ta sẽ vĩnh viễn hiệu chung với ngươi. Ngụy Bổ Chỉ lập tức biểu đạt lòng trung thành của mình. Đúng. Sợ vô mông ngựa trễ, Tần Đức cổ tay lập tức đi theo nói ra, dù là ngươi cùng Lỗ quá cùng quyết định ức, chúng ta cũng sẽ đứng tại ngươi bên này. Nói hiệu nói vượn cái gì? Lỗ Tiểu Hào khuôn mặt trầm xuống, ta làm sao có thể cùng cha ta quyết liệt? Là, ta nói sai bảo, ta chính là biểu đạt một chút ý tứ này. Tần Đức cổ tay vươn tay ra, nhẹ nhàng quạt miệng mình một chút. Cha ta mặc dù để phòng ta, có đôi khi đối ta cũng rất hung. Lỗ Tiểu Hào sâu kín nói, bất quá hắn rất yêu ta, cũng làm được một cái phụ thân trách nhiệm. Càng mấu chốt chính là, hắn dạy cho ta chính xác tam quan, nhất là tại Ái Quốc trong chuyện này, hắn càng là tự thể nghiệm. Nhà ta mặc dù là Tề Lỗ đại địa bên trên chúa tể giả, nhưng chưa từng có từng sinh ra bất luận cái gì đối Hồng Lâu bất lợi tâm tư tới. Lỗ Tiểu Hào nhận chân chân nói, ta kiêu ngạo, ta ương ngạnh, ta là phú nhị đại, ta bùn nhão không dính lên tường được. Làm sao mắng ta cũng tốt, nhưng là ai cũng không thể chất vấn ta có một viên Ái Quốc tâm. Mà hết thảy này đều là cha ta dạy dỗ, hắn là ta người dẫn linh cùng tinh thần đạo sư. Cho nên, ta vĩnh viễn không có khả năng đoạn tuyệt với hắn, càng không khả năng đứng ở hắn mặt đối lập đi. Vâng vâng vâng. Ngụy Bổ Chỉ cùng Tần Đức cổ tay liên thanh phụ họa. Lỗ Tiểu Hào cười nói, cha ta lớn tuổi, tiếp qua mấy năm khẳng định về hưu, sinh ý sớm muộn giao cho trên tay của ta. Hai vị yên tâm, ngày tốt lành nhất định sẽ đến. Lỗ công tử, chúng ta đương nhiên tin tưởng ngươi, đồng thời vĩnh viễn đi theo ngươi. Hai người trăm miệng một lời mặt đất xem trung tâm. Đi. Lỗ Tiểu Hào phủi tay, việc này không nên chậm trễ, chuẩn bị diệt trừ nhị lăng tử đi, hắn hẳn là tại cửa hàng bên ngoài, chuẩn bị tiếp ứng Bắc Long môn biệt thủ. Ta cũng chuẩn bị không ít người, ngay tại cửa hàng từng cái cửa hàng bên trong, các ngươi trực tiếp dẫn người đi vây quét đi. Tại địa bàn của chúng ta bên trên, tuyệt không có khả năng thua, thực sự không được còn có cảnh sát, cứ việc yên tâm lớn mật đi. Tốt. Hai người lúc này đứng dậy, chuẩn bị rời đi bao xương. Chờ một chút, ngay tại Ngụy Bổ Chỉ cùng Tần Đức cổ tay sắp đi ra bao xương thời điểm, Lỗ Tiểu Hào đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức kêu một tiếng. Ừm. Nhị nhân chuyển quay đầu lại, nghi hoặc nhìn về phía hắn. Cha ta lúc này ngay tại một cái khách phòng. Lỗ Tiểu Hào đuốt chân nói, hắn cố kỵ Thịnh thư ký, luôn luôn không đồng ý ta đối phó Bắc Long môn, để hắn phát hiện liền không xong. Ta trước đi qua tìm kiếm tình huống, xác định không thành vấn đề, các ngươi lại đi. Tốt. Hai người tự nhiên gật đầu. Nàng dâu, ngươi ở chỗ này chờ mà. Lỗ Tiểu Hào đứng dậy, tại Thụy Lệ trên trán ôn nhu hôn một chút, tiếp lấy liền bước đi nhẹ nhõm bộ pháp hướng ngoài phòng khách đi đến. Toàn bộ quá trình bên trong, ngồi ở trong góc Thụy Lệ từ đầu đến cuối không nói một lời, bởi vì Lỗ Tiểu Hào nói ra mỗi một câu nói, làm ra mỗi một sự kiện, đều là như vậy vừa đúng, hoàn mỹ phô bày một cái người lãnh đạo hẳn là có trí tuệ cùng khí chất. Thụy Lệ cảm thấy mình càng ngày càng si mê Lỗ Tiểu Hào, cái này nam nhân thật rất đẹp trai, thật thông minh, tốt cơ trí. Nàng không hối hận cùng Lỗ Tiểu Hào cùng một chỗ, ngược lại càng ngày càng may mắn chính mình lúc trước quyết định. Nàng quyết định yêu cái này nam nhân cả một đời. Chương 1186, Tê Chiến Sĩ chương 1186, Tê Chiến Sĩ Lỗ Tiểu Hào đi đến cửa bao xương, nắm cái đồ bận cửa ra bên ngoài đẩy, chỉ thấy một nhân viên công tác thần sắc hốt hoảng lui về sau đi. Ngươi đang làm gì? Nghe lén chúng ta nói chuyện. Lỗ Tiểu Hào sửng sốt một chút, lập tức một thanh nắm chặt nhân viên công tác cổ áo hung ba ba hỏi. Không phải, ta. Trong trà lâu nhân viên công tác hết đường chối cãi, gấp đến độ mồ hôi đều từ thái dương bên trên rớm xuống tới. Thụy Lệ, Ngụy Bổ Chỉ, Tần Đức cổ tay đương nhiên đồng loạt chạy bộ ra, cả đám đều hung dữ trừng mắt ngoài cửa nhân viên công tác. Khẳng định là cái gian tế. Không chừng là Bắc Long môn người bên kia. Đừng nói nhảm, xử lý hắn. Mấy người đều là lòng đầy căm phẫn, trừng mắt, mắng chửi người, mắt thấy là phải cùng một chỗ độc thủ, nhân viên công tác rốt cục gánh không được, đưa tay lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng nói, ta không phải Bắc Long môn gian tế, là Lỗ Thái công để cho ta tới nghe lén. Chà ta để ngươi tới. Lỗ Tiểu Hào một mặt kinh ngạc, Thụy Lệ mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau. Phải. Nhân viên công tác biết Lỗ Tiểu Hào thực có can đảm giết hắn, chỉ có thể ăn ngay nói thật, Lỗ Thái công biết ngươi đã đến, còn biết ngươi mang đến hai cái đỉnh cấp cao thủ, cho là ngươi nghị soán bị, cho nên để cho ta tới nghe. Lộn xộn cái gì? Lỗ Tiểu Hào cao mày nói, ta làm sao lại soán bị đâu? Đúng vậy, ta vừa rồi nghe được các ngươi nói chuyện, không phải soán bị, là đối phó Bắc Long môn. Nhân viên công tác miễn cưỡng vui cười, ta cái này trở về cùng Lỗ Thái công giải thích rõ ràng, không có soán vị sự tình. Lỗ Tiểu Hào biết hiểu lầm lớn, tranh thủ thời gian nói ra, ta và ngươi cùng đi gặp cha ta.
Tốt, tốt, Lỗ công tử cùng ta cùng đi đi.
Nhân viên công tác nghiêng người đứng ở một bên, nâng lên một cái tay đến, làm cái mời thủ thế. Lỗ Tiểu Hào liền quay đầu đi, hướng về phía Thụy Lệ bọn người nói ra, các ngươi tại Bao Xương chờ xem, ta đi gặp cha ta, lập tức liền trở về. Mấy người gật đầu nói tiếng khỏe, liền trở về Bao Xương đi. Mặc dù vây quét nhị lăng tử sự tình lửa xém lông mày, nhưng phụ thân hiểu lầm càng thêm muốn mạng, Lỗ Tiểu Hào biết nặng nhẹ, lúc này đi theo nhân viên công tác tiến về lô đang thị phòng. Đứng tại phòng trước cửa, nhân viên công tác cong lên ngón tay, nhẹ nhàng tại trên ván cửa gõ gõ, giống như là sợ kinh động bên trong đại nhân vật. Tiến đến. Trong môn truyền đến Lỗ đang thịnh giọng ôn hòa. Nhân viên công tác đẩy cửa đi vào, Lỗ Tiểu Hào theo sát phía sau. Căn này Bao Xương, cùng cái khác Bao Xương không hề có sự khác biệt, diện tích không lớn, cũng liền 10 cái bình phương dáng vẻ, nhưng là trang trí trang nhã, ấm áp, cho người ta rất mạnh cảm giác an toàn. Trong dạng có trương bàn trà, có hai người đối mặt mà ngồi, một người trong đó chính là Lỗ Đăng Thịnh, một người khác hiển nhiên là hắn ngay tại nói chuyện làm ăn đồng bạn. Lỗ Tiểu Hào mở miệng trước kêu một tiếng cha, tiếp lấy nhìn về phía một người khác, mặc kệ có biết hay không đều muốn lên tiếng kêu gọi, đây là hắn từ nhỏ giáo dục cùng giáo dưỡng. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng một người khác tướng mạo lúc, cả người lại ngây ngẩn cả người, miệng há lại trường, từ đầu đến cuối nói không ra lời. Nhìn thấy Lỗ Tiểu Hào cũng tiến vào, Lỗ Đăng Thịnh một mặt bất mãn ý, con mắt liếc nhìn nhân viên công tác, cau mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Lỗ Thái Công, là như vậy. Nhân viên công tác cấp tốc giảng một chút trước đó chuyện phát sinh, không có bất kỳ cái gì thêm mắm thêm muối, giảng được thanh thanh sở sở, rõ ràng. Nguyên lai là vì đối phó Bắc Long môn nhị lăng tử a. Lỗ Đăng Thịnh sau khi nghe xong vui ra tiếng, miệng nô lên láo cao, tiểu tử ngươi, xử lý chuyện lớn như vậy, không nói với ta một tiếng. Trước đó ta liền đoán được Bắc Long môn cùng Nam Long môn có khả năng thông đồng làm vậy, cùng đi Lâm Thành tìm Lỗ gia phiền phức, lúc này tốt, có thiết thực chứng cứ, không cần lo lắng Thịnh thư ký che chở bọn hắn. Hảo nhi tử, là ba ba hiểu lầm ngươi, ngươi cứ việc đi đối phó nhị lăng tử đi. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều có ba bà cho người chỗ dựa. Lỗ Đăng Thịnh lực lượng 10 phần mà nói, ngươi để Thụy Lệ tạm thời trốn một chút, tránh khỏi Thịnh thư ký lại cầm nàng nói sự tình. Lỗ Tiểu Hào không có trả lời, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trên bàn trà một người khác. A, vị này là Thác Mã Tư, Mễ Quốc một vị quan ngoại giao. Chú ý tới nhi tử ánh mắt, Lỗ Đăng Thịnh lập tức giải thích, hẹn ta gặp mặt nhiều lần, ở chỗ này uống chén trà. Tóc vàng mắt xanh, thân hình cao lớn Thác Mã Tư đứng dậy, trên mặt lộ ra ấm áp chuyện cười, dùng trôi chảy hòa ngữ nói ra, Lỗ công tử, ngươi hảo. Lỗ Tiểu Hào đương nhiên nhận biết Thác Mã Tư. Trước đó đối phương mấy lần gọi điện thoại cho mình, thậm chí chắn qua mình cửa, nhưng đều bị hắn luyện cự. Quanh đi còn lại, vậy mà tại nơi này gặp mặt. Lỗ Tiểu Hào không có phản ứng Thác Mã Tư, trong lòng đống nhiên dâng lên to lớn bi thương, hắn đột nhiên cảm giác được mình không biết phụ thân rồi, cái kia tại quá khứ trong rất nhiều năm dẫn dắt hắn trưởng thành, có thể xưng tinh thần đạo sư phụ thân, trở nên lạ lẫm. Thác Mã Tư tiên sinh cùng ngươi chào hỏi, ngươi không có nghe được không? Lỗ Đăng Thịnh mặt dần dần có chút châm xuống. Cha! Lỗ Tiểu Hào rốt cục mở miệng, lại vẫn không có phản ứng Thác Mã Tư, mà là đưa ánh mắt chuyển rời đến trên thân phụ thân, thanh âm mang theo xem run rẩy cùng kích động, ngài vì sao cùng gặp mặt hắn? Gặp một lần làm sao vậy, người ta có hợp pháp hộ chiếu, cũng không phải lén qua tới, hồng lâu đều không có cấm chỉ hắn hành động, ta làm sao lại không thể cùng hắn gặp một lần rồi? Lỗ Đăng Thịnh khẽ nhíu mày. Hắn là tới làm gì, người ta trong lòng đều rất rõ ràng. Lỗ Tiểu Hào thanh âm càng thêm kích động, khuôn mặt thậm chí đều đỏ lên. Vậy làm sao, ta lại chưa hẳn đáp ứng. Lỗ Đăng Thịnh sắc mặt bình tĩnh. Vậy ngươi liền không nên cùng gặp mặt hắn. Lỗ Tiểu Hào khống chế không nổi mình tâm tình kích động, tay chân cũng hơi có chút run rẩy. Cha, ngài đến cùng muốn làm gì? Từ nhỏ đến lớn, ngài giáo dục ta, muốn hiệu trung hồng lâu, hiệu trung hoa quốc, hiện tại đây là tại làm gì à? Ngươi không cần phải để ý đến. Lỗ Đăng Thịnh rốt cục có chút phiền não, khoát tay nói, nhanh đi đối phó Bắc Long môn người đi, chuyện nơi đây không tới phiền ngươi đến quan tâm. Hiện tại có so Bắc Long môn chuyện trọng yếu hơn. Lỗ Tiểu Hào giơ tay lên, nổi giận đùng đùng chỉ vào Thác Mã Tư. Cha, trả lời ta, tại sao muốn cùng loại người này gặp mặt? Hoặc là cho ta một lời giải thích, hoặc là lập tức để hắn xéo đi. Lỗ Đăng Thịnh trầm mặc không nói, bên cạnh nhân viên công tác càng là ngay cả khẩu đại khí cũng không dám ra ngoài. Trong Bao Xương bầu không khí càng thêm kiềm chế, nặng nề. Mắt thấy hai cha con huyên náo càng ngày càng hung, tựa như lúc nào cũng muốn đánh nhau, Thác Mã Tư lập tức nói ra, "Lỗ Thái Công, ta đi trước, chúng ta sau đó bàn lại." "Không cần." Lỗ Đăng Thịnh khoát tay áo, ra hiệu Thác Mã Tư không cần động đậy, lắc lư một cái mình đau nhức cổ, mới xông Lỗ Tiểu Hào sát mặt bình tĩnh nói, "Tốt, đã ngươi hỏi, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta dự định cùng Thác Mã Tư tiên sinh hợp tác." Lỗ Tiểu Hào răng trong nháy mắt cắn chặt, trong mắt con ngươi cũng cấp tốc co vào. Ta là đã nói với ngươi Lỗ gia vĩnh viễn hiệu trung hồng lâu sự tình. Lỗ Đăng Thịnh tiếp tục nói ra, nhưng trước khác nay khác, lúc kia hồng lâu đối với chúng ta rất tốt, nguyện ý đem như thế một khối to địa phương kinh tế, chính trị đều thuộc về chúng ta quản hạt. Cho Lỗ gia như thế đại đặc quyền, chúng ta đương nhiên muốn vì hồng lâu ném đầu lâu vậy nhiệt huyết. Nhưng bây giờ đâu? Lỗ Đăng Thịnh nhún vai, thở dài một cái thật dài, trên mặt hiện ra bi thương thần sắp đến. Theo Hoa Quốc phát triển càng ngày càng tốt, vô luận kinh tế, khoa học kỹ thuật vẫn là quân sự, các phương diện cũng dần dần đưa thân thế giới hàng đầu. Hắc, hồng lâu bắt đầu kiểu cũ, có mới nuôi cũ, tá ma giết lửa, muốn đem Lỗ gia đặc quyền đều thu hồi đi. Lỗ Đăng Thịnh càng nói càng giận, để ở trên bàn song quyền cũng nhịn không được nắm chặt, hoàn toàn không để ý Lỗ gia ở trên vùng đất này bỏ ra nhiều ít tâm huyết, nói rút lui liền rút lui, nói thu liền thu, thực sự quá không coi chúng ta là chuyện. Nghe đến đó, Lỗ Tiểu Hào nhịn không được nói, cùng hồng lâu không sao chứ,
cái này không đồng nhất trực đều là Hạng Vân Tiêu chủ trương sao? Nhậm Tinh Giã cũng là Hồng Lâu người, hắn vẫn đứng chúng ta à, còn dự định trùng kiến thứ bảy cục, để Thịnh Tư ký đến giúp Lô gia. Hữu dụng không? Lô Đang Thịnh cười lạnh nói, Tây Tạng Hoắc gia, Cương Bực Khương gia đều nhận vua, chủ động rút lui mình lực lượng vũ trang mới cầu ở một cái mạng. Chúng ta loại này trong tay không có vũ khí, càng là cũng bị người nhà tùy ý làm thịt. Hồng Lâu mặc dù không nói, nhưng ngầm đồng ý Hạng Vân Tiêu làm như vậy, đã nói rõ thái độ của bọn hắn. Nhậm Tinh Giã một bàn tay không vô lên tiếng, không được bao lớn tác dụng. Lô Tiểu Hào nói không ra lời. Ta đã thấy rõ, Nhậm Tinh Giã dựa vào không lên, Thịnh Thư Ký không dùng, thứ bảy cục cũng không có khả năng chủ kiến, thuộc về chúng ta Mỹ Hảo thời đại đã qua. Lô Đang Thịnh ngồi tại bàn trà phía sau, thân thể hơi nghiêng về phía trước, mỗi chữ mỗi câu mà nói, nhận rõ hiện thực đi, Hoa Quốc càng ngày càng cường đại, đã không dùng được chúng ta những người này, rõ ràng là muốn mượn Hạng Vân Tiêu tay, đem chúng ta triệt để quét vào đồng rác. Nhìn nhi tử vẫn là không nói lời nào, Lô Đang Thịnh sâu kín nói, đây chính là ta cùng Thác Mã Tư tiên sinh hợp tác nguyên nhân. Nhậm Tinh Giã cứu không được Lô gia, Thịnh Thư Ký cứu không được Lô gia, chúng ta chỉ còn lại tự cứu. Dựa vào Mễ Quốc, chúng ta mới có thể còn sống, mới có thể có đầy đủ lực lượng cùng Hồng Lâu vào tay. Cha, Lỗ Tiểu Hào rốt cục đánh gây hắn, sắc mặt phức tạp nói, chúng ta muốn làm quân bán nước sao? Đây không phải chúng ta tự nguyện. Lô Đang Thịnh cường điệu, Lô gia là bị buộc. Ta cảm thấy Lô gia còn có lựa chọn tốt hơn. Lô Tiểu Hào nhẹ nhàng nhếch môi. Có ý tứ gì? Lô Đang Thịnh nhíu mày. Tây Tạng Hoắc gia, còn có Cương Bực Khương gia, đều là giao ra trong tay lực lượng vũ trang về sau, liền thu được tiếp tục sinh tồn đi xuống quyền lực. Lô Tiểu Hào nghĩ nghĩ, tiếp tục nói ra, chúng ta có thể cùng Hồng Lâu, cùng Hạng Vân Tiêu thương lượng một chút, Lỗ gia nhượng độ một bộ nào phân quyền lực có thể không bị tiêu diệt. Không cần hỏi, ta có thể tưởng tượng đến, bọn hắn không muốn để cho ta nhúng tay chuyện trong quan trường, tỉ như tề Lỗ đại địa bên trên quan viên quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm loại hình. Vậy liền không nhúng tay vào a. Nghe nói đơn giản như vậy, Lỗ Tiểu Hào ngược lại hưng phấn lên, dù sao nhà chúng ta đã rất có tiền, không lẫn vào những cái kia loạn thất bát tao sự tình, cũng có thể sống đến phi thường cưỡi nhuận. Nhưng là ta không nguyện ý. Lỗ Đang Thịnh phanh vỗ bàn một cái, trên bàn ấm trà, chén trà đều nhảy dựng lên, tại chỗ dính không ít nước, hắn lên cơn giận dữ mà nói, người người đều gọi hô ta Lô Thái Công, cũng là bởi vì ta đã có quyền, lại có tiền. Nếu như chỉ có tiền, mà không có quyền, ai còn sẽ đem ta để vào mắt, tùy tiện một cái khoa trưởng cũng có thể giẫm tại trên đầu của ta. Lỗ Đang Thịnh trên trán gân xanh lộ ra, cắn răng nghiến lợi nói, ta không có khả năng từ bỏ mình nhúng tay quan trường quyền lực, địa phương khác ta không còn được, nhưng ở Tế Lỗ, ai cũng đừng nghĩ ngự trị ở bên trên ta. Vậy ngài như vậy, khẳng định cùng Hồng Lâu, cùng Hạng Vân Tiêu đàm không thành a? Lô Tiểu Hào nhíu mày, trên mặt thể hiện ra nồng đậm sầu lo. Vốn là không có kế hoạch đàm thành, nếu không ta gọi Thác Mã Tư tiên sinh tới làm gì? Lô Đang Thịnh hừ lạnh một tiếng, cùng lắm thì chính là phản thôi, mẹ quốc cho ta cung cấp vũ khí, tiền tài, khoa học kỹ thuật, chỉ cần có chỗ dựa, ta cũng không cần sợ bọn họ. Lô Tiểu Hào không nói gì, răng nhẹ nhàng cắn môi, hiển nhiên ngay tại suy tư điều gì. Thác Mã Tư tận dụng mọi thứ, mỉm cười nói, Lô Thái Công, hợp tác với chúng ta, nhất định sẽ là ngươi lựa chọn chính xác nhất. Thẳng thắn nói, lần này tới, ta là mang theo lễ vật, mẹ quốc mới nhất khoa học kỹ thuật sản phẩm, Tê Chiến Sĩ. Có ý tứ gì? Lô Đang Thịnh khẽ nhíu mày. Thác Mã Tư cười ha hả giới thiệu, Tê Chiến Sĩ, tức tốt chiến sĩ, bắt trước quý quốc đỉnh cấp cao thủ mà tới. Các ngươi nơi này nghiêm ngặt cấm thương nha, xác thực không tốt lắm vận tiền đến, vì trợ giúp nguyện ý hợp tác với chúng ta người, mẹ quốc viện khoa học chuyên môn nghiên cứu phát minh loại này siêu cấp chiến sĩ. Đương nhiên, bọn hắn kỳ thật đều là người bình thường, nhưng trên thân phối hữu nạ nổ cấp khôi giáp, quyền sáo cùng giải chiến, đều là mẹ quốc mới nhất khoa học kỹ thuật, nội bộ không chỉ có thể mạng lưới liên lạc, có rất nhiều công nghệ cao công năng, còn thâu nhập rất nhiều lợi hại công phu cùng chiêu thức, có thể đủ cùng các ngươi nơi này đỉnh cấp cao thủ cùng so sánh. Lỗ Đang Thịnh con mắt lập tức sáng lên, không hổ là mẹ quốc ca, khoa học kỹ thuật như thế phát đạt. Lỗ Tiểu Hào nhẹ nhàng hứ một tiếng, nhịn không được chen miệng nói, cái này có cái gì lợi hại, Thụy Lệ người máy đã sớm có thể làm được. Ồ, Thác Mã Tư lập tức hứng thú, có thể để Thụy Lệ cùng chúng ta Tê Chiến Sĩ luận bàn một chút không, nhìn xem lẫn nhau còn có chỗ nào cần cải tiến địa phương. Dựa vào cái gì để ngươi cải tiến? Lỗ Tiểu Hào cười lạnh, ta lại không. Ngươi không muốn phản ứng hắn. Lỗ Đang Thịnh khoát tay chặn lại, xông Thác Mã Tư nói, ta gặp qua Thụy Lệ, liền một đôi người máy, có thể làm đến cái gì? Muốn hòa Mễ Quốc khoa học kỹ thuật so sánh, đơn giản chính là người si nói ngọng. Lỗ Đang Thịnh lại hỏi, Thác Mã Tư tiên sinh, Tê Chiến Sĩ năng lượng sinh sao? Thác Mã Tư gật gật đầu, hiện tại vẫn còn giai đoạn thí nghiệm, mà lại phí tổn phi thường đắt đỏ, tương lai một ngày nào đó khẳng định có thể sản xuất hàng loạt. Vậy liên thỏa. Lỗ Đang Thịnh càng thêm hưng phấn, xoa xoa tay nói, năng lượng sinh, ta nhất định phải nhiều đặt trước chút, cái gì Nam Long Môn, Bắc Long Môn, tùy tiện bọn hắn tới đi, chỉnh bọn hắn ngoan ngoãn. Thác Mã Tư mỉm cười nói, đương nhiên, chỉ cần Lỗ Thái Công nguyện ý hợp tác với chúng ta, liền có thể hưởng thụ mẹ quốc các loại mới nhất công nghệ cao. Nguyện ý, phi thường nguyện ý. Lỗ Lớn Dương Nhạc ca, chúng ta chờ một lúc hảo hảo đàm một chút. Tiếp lấy lại ngẩng đầu, sông Lỗ Tiểu Hào nói, được rồi, ngươi đi trước đối phó Bắc Long Môn đi. Có chuyện gì, trở lại hắn nói. Cha, không thể hợp tác với Thác Mã Tư a, dạng này chúng ta liền thật thành quân bán nước. Lỗ Tiểu Hào dậm chân, một bộ lo lắng bộ dáng. Bớt nói nhảm, ta đã hạ quyết tâm, ngươi không có tư cách ngăn cản ta. Lỗ Đang Thịnh nhíu mày, đang đằng sát khí nói, cho ngươi đi đối phó Bắc Long Môn, nghe không được không? Lỗ Tiểu Hào không nói gì, quay người ra phòng. Rời đi bao xương, còn có thể nghe được bên trong truyền đến chuyện trò vui vẻ thanh âm, phụ thân Lỗ Đang Thịnh cùng Thác Mã Tư nghiễm nhiên đã là cực kỳ tốt bằng hữu. Về mình bao xương quá trình bên trong, Lỗ Tiểu Hào hai chân giống rốt chỉ, mỗi một bước đều cực kỳ nặng nề, mỗi một bước đều phi thường gian nan. Hắn suy nghĩ rất nhiều, cũng suy tư rất nhiều, hồi ức mình tổ tiên anh dũng giết địch cố sự, hồi ức mình từ nhỏ đến lớn nhận giáo dục, hồi ức phụ thân đã từng vỗ bờ vai của hắn, nói vô luận bất cứ lúc nào, Lô gia đều là yêu nhất nước. Mười mấy thước đường, hắn phảng phất đi một vạn năm dài như thế. Rốt cục, hắn đi vào mình ban đầu trong phòng. Thủy Lệ, Ngụy Bổ Chỉ, Tần Đức cổ tay lập tức tiến lên đón, tất cả mọi người chú ý tới thần sắc của hắn không thích hợp, cả đám đều lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Nàng dâu, ngươi về trước đi, chuyện kế tiếp không liên quan gì đến ngươi. Lô Tiểu Hào sắc mặt bình tĩnh, xông Thủy Lệ nói một câu. Tốt. Thủy Lệ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nàng phi thường nghe lời, lập tức quay người trở về phòng, ngồi ở nơi hẻo lánh trên ghế. Lô công tử, chuyện gì xảy ra? Ngụy Bổ Chỉ cùng Tần Đức cổ tay lập tức hỏi. Ngụy thúc thúc, Tần thúc thúc. Lô Tiểu Hào nhận nhận chân chân kêu hai tiếng, lập tức nói ra, trước đó các ngươi nói qua, cho dù ta cùng phụ thân của ta quyết liệt, các ngươi cũng sẽ kiên định đứng tại ta bên này, là thật sao? Đương nhiên là thật. Hai người ý thức được cái gì, không do dự, chăm miệng một lời địa đạo. Được. Lỗ Tiểu Hào thật dài thở ra một hơi, mỗi chữ mỗi câu mà nói, cha ta chuẩn bị làm quân bán nước, muốn hợp tác với Thác Mã Tư. Ta dự định bắt lấy hắn, tạm thời giam lỏng, ngăn lại hắn mắc thêm lỗi lầm nữa, các ngươi nguyện ý ủng hộ ta không? Nguyện ý. Hai người sắc mặt đều là chấn động, tiếp lấy lại thần sắc ngưng trọng nói, Lỗ công tử, chúng ta ủng hộ ngươi. Chương 1187, sinh một khối xoa thiêu chương 1187, sinh một khối xoa thiêu tốt. Đạt được hai người kiên định ủng hộ, Lỗ Tiểu Hào nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng giơ lên một tia nhàn nhạt chuyện cười, nhưng rất nhanh lại thu lại, tiếp lấy thần tình nghiêm túc nói, hiện tại cùng ta đến cha ta bao xương đi, thần không biết quỷ bất giác bắt lấy hắn, sau đó lại đi đối phó Bắc Long môn nhị lang tử. Về phần kia cái gì Thác Mã Tư, trực tiếp để hắn xéo đi liền tốt, dù sao cũng là mệ quốc quan ngoại giao, chúng ta cũng không có cái gì quyền lực xử trí. Được. Ngụy Bổ Chỉ cùng Tần Đức cổ tay lần nữa gật đầu, bọn hắn xác thực quyết định đứng tại Lỗ công tử bên này. Toàn bộ trong quá trình nói chuyện, Lỗ Tiểu Hào đều không có nhìn Thụy Lệ một chút. Thụy Lệ mặc dù nghe được thanh thanh sở sở, nhưng biết đây là đối phương việc nhà, cũng liền thức thời nuốt ở nơi hẻo lánh không có lên tiếng, nhưng nàng trong lòng từ đầu đến cuối yên lặng cầu nguyện, hy vọng bạn trai hành động có thể thuận buồm xuôi gió. Đi. Chế định đơn giản nhất chiến lược về sau, Lỗ Tiểu Hào lập tức quay người ra bao xương. Ngụy Bổ Chỉ cùng Tần Đức cổ tay chăm chú cùng ở phía sau hắn. Nhưng vừa ra khỏi cửa, ba người liền cùng nhau sửng sốt, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, hai mặt nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bởi vì trong hành lang đã đứng hai người, chính là hình thể gầy gò Lô Đăng Thịnh, cùng tóc vàng mắt xanh Thác Mã Tư. Nhi tử, ta rất thất vọng. Hiển nhiên nghe được mấy người vừa rồi nói chuyện, thời khắc này Lô Đăng Thịnh một mặt âm trầm, thanh âm giống như là từ răng trong khe gạt ra, mang theo thấu xương, cừu hận cũng phẫn nộ. Ta coi ngươi là người thừa kế, bình thường đủ tiểu che chở ngươi. Ngươi vậy mà muốn cầm xuống ta. Cha, thất vọng hẳn là ta. Biết sự tình không dối gạt được, Lô Tiểu Hào chỉ có thể cắn răng, vành mắt hơi có chút phím hồng, nhưng vẫn sắc mặt cực kỳ kiên định nói, ngài sợ tắc cùng gây nên, thực sự để cho ta cảm thấy chơ chẽn. Ta không muốn cùng ngài thông đồng làm bậy, cũng không muốn giết ngài hoặc là đem ngài giao cho quốc gia xử trí, đem ngài giam lỏng đã là ta lớn nhất thiện ý. Hy vọng ngài có thể thúc thủ chịu trói, miễn cho đả thương chúng ta hai cha con thân tình. Cha, thu tay lại đi, ngài là không có khả năng thành công, Hồng Lâu cường đại cỡ nào, ngài không phải không biết, vì cái gì còn muốn tiêu thân lao đầu vào lửa. Người cái này hỗn đản, đối phụ thân ra tay còn đường hoàng thượng. Quốc gia đối với ngươi mà nói so thân tình còn trọng yếu hơn đúng không? Ngươi cái này vương bát đản, cùng năm đó những cái kia cách mạng tiểu tướng khác nhau ở chỗ nào? Lỗ Đăng Thịnh đồng dạng cắn răng, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Cha, Lỗ gia thế hệ trung lương, ở trên vùng đất này ném đầu đâu, vậy nhiệt huyết, không thể hủy ở tay của ngài lên a. Cha, đầu hàng đi. Lỗ Tiểu Hào tận tình khuyên bảo khuyên hắn, van xin ngài, đầu hàng đi. Hỗn đản, hỗn đản. Lỗ Đăng Thịnh tức giận đến toàn thân trên dưới đều đang run rẩy. Lỗ Thái Công, xem ra phụ tử các ngươi còn không có hình thành nhất trí ý kiến a. Thác Mã Tư đứng ở phía sau, lộ ra mặt mũi tràn đầy tiếc nuối bộ dáng tới. Thác Mã Tư tiên sinh, ngươi về trước bao xương đi, ta đến xử lý chuyện này. Lỗ Đăng Thịnh nhẹ nhàng thở ra một hơi, nặng nề địa đạo. Lỗ Thái Công, ta có thể giúp ngươi, ta nơi đó có tê chiến sĩ. Thác Mã Tư trên mặt lộ ra ngoạn vị chuyện cười. Trở về đi, chính ta xử lý. Lỗ Đăng Thịnh tiên chỉ nói. Tốt ta, hy vọng Lỗ Thái Công đại hoạch toàn thắng, khiến cho giữa chúng ta hợp tác thuận lợi tiến hành. Thác Mã Tư mỉm cười, quay người trở về tới trước đó trong bao xương. Lỗ Đăng Thịnh vẫn đứng trong hành lang, nhìn chằm chằm Lỗ Tiểu Hào. Trầm giọng hỏi, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, phải chăng từ bỏ kế hoạch của mình? Cha, vấn đề này hẳn là ta hỏi ngài. Lỗ Tiểu Hào sắc mặt không thay đổi. Rất tốt, vậy cũng đừng trách ta cái này làm phụ thân không khách khí. Lỗ Đăng Thịnh cười lạnh một tiếng, tiếp lấy giơ tay lên, song trưởng chạm nhau, ba ba đập hai lần. Ca ca két, lốp buốt, hành lang hai bên bao xương khai mấy cánh cửa, ngay sau đó là tạp nhạp tiếng bước chân, hơn 10 người đứng ở Lỗ Đăng Thịnh sau lưng, dẫn đầu chính là nghe gió Diêm La Yến không mắt cùng độc đạp Lăng Tiêu Đường và Sơn, cái khác thì là một chút phổ thông tay chân, riêng phần mình đều là tay cầm đao côn. Đằng đằng sát khí. Lỗ Tiểu Hào sắc mặt hơi đổi, Ngụy Bổ Chỉ cùng Tần Đức cổ tay sắc mặt cũng khó nhìn lên. Đã hoài nghi ngươi muốn xóa bị, ta làm sao có thể không nói trước làm chút chuẩn bị. Lỗ Đăng Thịnh giang hai cánh tay, làm ra ôm mặt trời tư thế đến, con của ta à, ngươi vẫn là còn non chút, chí ít còn phải lịch luyện 10 năm, mới có tư cách cùng lao ba đấu một chút. Lỗ Tiểu Hào nghiến răng nghiến lợi, như cũng mặt mũi tràn đầy không phục. Hắn đương nhiên cũng có người, mỗi lần đi ra ngoài đều mang chí ít mấy chục tên hộ vệ, nhưng lúc này đều mai phục tại cửa hàng các nơi, cũng không tại tòa này trong trà lâu. Huống chi còn là tại trà lâu trong phòng tối, cách âm hiệu quả cực dai, cho dù là đổ nhào trời, người bên ngoài cũng không biết. Đơn thuần giờ này khắc này, Lỗ Tiểu Hào lực lượng xác thực không bằng Lỗ đang thịnh tràn đấy. Hai người các ngươi là muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa, vẫn là tiếp tục đi theo hắn a? Lỗ đang thịnh hiển nhiên từ bỏ cùng nhi tử giao lưu, trực tiếp nhìn về phía sau hắn Ngụy Bổ Chỉ cùng Tần Đức cổ tay. Cắt đi Lỗ Tiểu Hào cánh chim, muốn cầm xuống hắn liền càng thêm dễ dàng. Ngụy Bổ Chỉ cùng Tần Đức cổ tay lướt nhau, sắc mặt vậy mà đều rất kiên định, không chút do dự, đồng thời trả lời, chúng ta tiếp tục đi theo Lỗ công tử. Lỗ đang thịnh lông mày có chút nhíu lên. Nghe gió Diêm La Yến không mắt nổi giận đùng đùng nói, hai người các ngươi điên rồi sao, đều lăn tới đây cho ta. Tề Lỗ tám tàn bên trong, Yến không mắt là tuyệt đối lao đại ca, có được trí cao vô thượng quyền uy cùng địa vị, hắn mặc dù con mắt nhìn không thấy, nhưng một trái tim cực kỳ sáng tỏ, biết hai người chính là kẻ đầu cơ, không có khả năng đối Lỗ Tiểu Hào như thế trung thành. Ngụy Bổ Chỉ than thở nói, Yến đại ca, ta hiểu rõ Lỗ thái công tính tình, coi như bây giờ quay đầu, cũng không thể tránh khỏi cái chết. Không bằng đi theo Lỗ công tử một con đường đi đến đen, không chừng còn có sống sót khả năng. Tần Đức cổ tay cũng gật đầu, không sai, chính là như vậy, dù sao đều là chết, không bằng đụng một cái. Yến không mắt còn muốn nói tiếp cái gì, Lỗ đang thịnh khoát khoát tay, ngăn lại hắn. Mặc dù Yến không mắt không nhìn thấy, nhưng Lỗ đang thịnh khoát tay lúc, vậy khí lưu phát ra thanh âm, hắn có thể nghe được thanh thanh sở sở, cho nên khi tức ngậm miệng lại, nhưng khuôn mặt vẫn là nổi giận đùng đùng. Hai người các ngươi rất thông minh. Lỗ đang thịnh nặng nề mà nói, không tệ, coi như các ngươi trở về, ta cũng giống vậy xử tử các ngươi, thật sự không bằng đi theo nhi tử ta một con đường đi đến đen. Để cho nhi tử ta đi trên hoàng tuyệt lộ, cũng có bạn. Lỗ đang thịnh nhẹ nhàng than thở, chính là đáng tiếc Tề Lỗ tám tàn, đã từng phong quang dường nào tồn tại a, lập tức liền muốn chỉ còn lại hai người. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, vô luận Yến không mắt, Đường Đoạn Sơn, vẫn là Ngụy Bổ Chỉ, Tần Đức cổ tay, đều là mặt lộ vẻ bị thương, hồi tưởng lại đã từng đồng bạn cùng bản thân, không có một cái nào là không khó qua. Nguyên lai tưởng rằng sẽ cùng Long Môn Thương Hội có một trận đại quyết chiến, không nghĩ tới cuối cùng là mình nhi tử. Lỗ đang thịnh cười khổ, đều nói sinh con không bằng sinh khối xoa tiêu, không nghĩ tới câu nói này trên người ta ứng nghiệm. Được rồi, không nhiều lời, đã sự tình tới mức độ này. Lỗ đang thịnh tinh thần phân chấn, đưa tay chỉ hướng phía trước, liền cầm xuống bọn hắn đi. Phân phật, Yến không mắt cùng Đường Đoạn Sơn lập tức hành động, mang theo nhất chúng tay cầm đao côn tay chân xuống tới. Yến không mắt con mắt mặc dù mù, nhưng hắn nhị lực thiên hạ vô song, thông qua trước đó thanh âm phản đoán, sớm đã biết mỗi người chỗ đứng, phản phất có thể nhìn thấy, trực tiếp hướng phía Ngụy Bổ Chỉ nào tới. Bá, trong chốc lát, Yến không mắt liền đã đi tới Ngụy Bổ Chỉ trước người, tiếp lấy giơ lên trong tay kim loại mũ trượng, giao long xuất động đâm về cổ họng của đối phương, mũ trượng đỉnh lấp lóe hàn quang, phát ra tiếng xé gió, giống như lợi kiếm. Ngụy Bổ Chỉ thân hình có chút lóe lên, nghiêng người tránh đi mũ trượng đồng thời, ba ngón tay nắm chặt thành chảo, cấp tốc giơ lên, hướng Yến Không Mục Đích thiết hầu chụp tới. Yến Không Mục Đích mũ trượng hối hạ thu về, sử một chiêu đáy biển mò kim, nhanh như chớp giật, lại hướng Ngụy Bổ Chỉ tàn chảo gọi đi. Ngụy Bổ Chỉ từ bỏ Yến Không Mục Đích thiết hầu, lại hướng hắn cầm mũ trượng cổ tay chụp tới, hiển nhiên nghĩ tay không đoạt dao sắc. Hai người ngươi tới ta đi, nghiễm nhiên đấu thành một đoàn, ba 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 siêu 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 thanh âm không ngừng vang lên, mỗi người đều đánh ra đỉnh cấp cao thủ vốn có trình độ. Mặc dù thiếu thốn một cái chân, nhưng chống xong quải đường Đoạn Sơn thì hướng Tần Đức cổ tay chạy vội quá khứ. Tính cả quải trượng hết thảy ba cái chân Đường Đoạn Sơn, cả người giống bay, tốc độ so với người bình thường nhanh hơn, cộc 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 thanh âm không ngừng vang lên, trong chốc lát liền tới đến Tần Đức cổ tay trước người. Ngay sau đó một cái chân ổn định đường đứng trên mặt đất, song quải thì như song súng hướng Tần Đức cổ tay quét tới. Tốt một cái độc đạp lăng tiêu. Song quải chính là vũ khí của hắn, mặc dù là làm bằng gỗ quải trượng, nhưng đều là hắc đàn một chế tạo, tính chất cứng rắn, thế đại lực trầm, vung vẩy ra ngoài giống như là hai cây thương đồng. Phát ra hô 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 thanh âm, thường nhân nếu là không cẩn thận bị bắt chúng, không chết cũng tàn phế. Đầu bị bắt chúng, tại chỗ băng liệt, cánh tay bị bắt chúng, trực tiếp gãy xương, dạ dày bị bắt chúng, ngũ tạng câu thương. Tần Đức cổ tay thì là không chút hoang mang, đồng dạng ổn định đương đứng tại chỗ, giơ lên mình chỉ có một tay nắm, hô 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 hướng trước bố, chính đâm vào Đường Đoạn Sơn song quải phía trên, phát ra phanh 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 trầm đủ. Tay không đối song quải, đúng là hoàn toàn không rơi vào thế hạ phòng, vô luận Đường Đoạn Sơn song quải lấy cỡ nào hung ác tư thái quét tới, dù là khí thế đủ để băng sơn liệt thạch, Tần Đức cổ tay đều có thể thông dong lấy đúng. Vương Như Lão, tốt một cái đơn trưởng nước sông. Vô luận Yến không mắt VSC Ngụy Bổ Chỉ, vẫn là Đường Đoạn Sơn VSC Tần Đức cổ tay, đều đánh cho phi thường kịch liệt, rất nhanh liền tiến vào gay cấn, không phải một lát có thể kết thúc. Mấu chốt vẫn là Lỗ Tiểu Hảo. Hơn 10 người tay chân dương nhanh múa bước nhào về phía Lỗ Tiểu Hảo, riêng phần mình tay cầm đao côn bổ về phía thân thể của hắn, Lỗ đang thịnh khản cả giọng gào thét lớn, trực tiếp đem hắn giết chết, ta coi như sinh một khối xoa tiêu. Đối mặt nhất chúng tay chân vây công, Lỗ Tiểu Hảo không sợ là không thể nào, nhưng hắn đã không có đường khác lựa chọn, chỉ có thể lấy ra một cây chùy thủ đánh trả. Lỗ Tiểu Hào mặc dù là ngồi ăn rồi chờ chết phú nhị đại, nhưng hắn thường xuyên cùng Tề Lỗ tám tàn đợi cùng một chỗ, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là học chút bản lĩnh, lại thêm bản thân có chút tiên phú, nô lực thậm chí có thể trở thành một cao thủ. Đáng tiếc nhân sinh của hắn trong từ điển cũng không có chăm chỉ hai chữ này, cho nên cho tới bây giờ cũng chỉ là một hảo thủ mà thôi. Siêu siêu siêu, Lỗ Tiểu Hào cầm tay truy thủ, bên trên đánh xuống chặt trái đột phải đâm, thật đúng là để hắn quật ngã hai ba cái tay chân. Thẳng thắn nói, nếu như hắn kinh nghiệm tác chiến lại phong phú chút, xử lý 5-6 cái cũng không phải vấn đề. Đáng tiếc bình thường kinh nghiệm chiến đấu thực sự quá ít, bởi vậy rất nhanh liền lâm vào vây công, cánh tay, lưng, bụng dưới đều bị đao côn gây thương tích, mắt thấy là phải triệt để bị đánh bại. Giết hắn! Lỗ Đang Thịnh đỏ hừng mắt, lần nữa điên cuồng mã quát lên. Siêu, một tay chân nắm lấy cơ hội, cầm tay đao nhọn hướng Lỗ Tiểu Hào ngực thọc qua thứ. Lỗ Tiểu Hào vừa chống đỡ một chi cương quản, mất máu quá nhiều để đầu hắn nặng chân nhẹ, hai chân đều có chút treo lên lắc đến, trước mắt cũng từng đợt choáng váng, căn bản bất lực ngăn cản trôi này đao nhọn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó đâm tới, đâm đến trái tim của mình bên trong tới. Giết hắn! Lỗ Đang Thịnh thanh âm càng thêm hưng phấn, hoàn toàn không có phụ thân đối với nhi tử thương tiếc, chỉ có ác nhân sắp báo thù rửa hận thống khoái. Lỗ Tiểu Hào biết, mình muốn triệt để biết di chúc ở đây rồi, dù là cha ruột cũng không có khả năng tha tính mạng của hắn. Đao nhọn càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Bá, ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một chi lóe ra hàn quang lưới dao đột nhiên từ trên trời giáng xuống, không riêng lấy cực nhanh tốc độ bổ ra không khí, chả phi thường bá đạo lại lăng lệ tư thái đẩy ra đao nhọn, phát ra ken một tiếng kim loại dao kích lúc giòn vang. Cầm tay đao nhọn tay chân sững sờ, không biết nơi nào tới lưỡi dao, bản năng còn muốn lại đâm đi lên, đột nhiên phát ra ách đều đau một tiếng. Hắn kinh ngạc cúi đầu, chỉ thấy chi kia lưỡi dao đã đâm đến hắn trong bụng, đại lượng đỏ thắm máu tươi chính thuận bụng của hắn tràn ngập ra. Tốc độ thật nhanh a, đến tột cùng là ai? Tay chân trong lòng một mảnh mê mang, hắn biết mình lập tức sẽ chết rồi, nhưng vẫn là muốn nhìn một chút giết mình người đến tột cùng là ai. Ánh mắt của hắn trước nhìn về phía chi kia lưỡi dao, tiếp lấy lại liếc nhìn lưỡi dao đỉnh, phát hiện lại là một con người máy, không biết làm bằng vật liệu gì làm, nhưng tạo hình tinh xảo, kết cấu chặt chẽ, năm ngón tay dị thường linh hoạt, lưỡi dao chính là từ đó chỉ trô vân ra, chỉnh thể giống như là phim khoa học viễn tưởng bên trong sản phẩm. Tay chân con mắt tiếp tục nhấc lên, phát hiện kết nối người máy chính là một đoạn nữ hài tử cánh tay ngọc. Lại hướng lên nhìn, đích thật là một cái nữ hài tử, vẫn là cái rất đẹp nữ hài tử, da trắng, mắt to, mũi nhẹ rất, bờ môi rất mỏng, mặc một bộ rất đáng yêu màu trắng váy liền áo, trên thân treo rất nhiều phối sức, vải linh địa loại ánh sáng, xem xét liền rất đắt đỏ. Chết tại xinh đẹp như vậy nữ hài tử trên tay, cũng coi như đáng giá. Tay chân thì thào nói, trước mắt càng ngày càng hoa, rốt cục triệt để nhất hắc cạch một tiếng ngã xuống. Sao ngươi lại tới đây? Đã nhanh đứng không vững Lỗ Tiểu Hảo, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại trước người mình Thủy Lệ, đương nhiên giật mình. Nói cái gì a, ta là bạn gái của ngươi, chẳng lẽ không nên tới sao? Thủy Lệ có chút nhíu mày. Xiêu xiêu xiêu, cái khác tay chân thấy thế, nhao nhao tay cầm đao côn hướng Thủy Lệ vỗ tới. Việc này không liên quan gì đến ngươi, ngươi đi nhanh lên. Lỗ Tiểu Hào lo lắng nói. Đừng nói nhảm a, nói ta là bạn gái của ngươi cũng là chuyện của ta. Ta làm sao có thể đi a? Thủy Lệ một mặt khinh thường, một cái khác người máy cũng bắn ra lưới dao, tiếp lấy hai tay để phát, đinh đinh đang đánh trả xem đến từ bốn phía đao côn. Thủy Lệ này đôi người máy thâu nhập không ít chiêu thức cùng công phu, cất bước chính là cơ sở cao thủ, hơn nữa còn có thể tự chủ học tập, thăng cấp, theo kinh nghiệm chiến đấu chậm rãi phong phú, trở thành ưu tú cao thủ, đỉnh cấp cao thủ cũng là ở trong tầm tay sự tình. Bây giờ Thủy Lệ đã tương đương với một đỉnh cấp cao thủ. Đương nhiên, giới hạn tại tay. Thân thể của nàng, hai chân, năng lực phản ứng, hoàn toàn không đạt được đỉnh cấp cao thủ trình độ, nhưng cũng may hai con người máy có tự động công kích cùng phòng ngự công năng, theo đinh đinh đang cùng phốc thử phốc xì. Thanh âm không ngừng vang lên, quanh mình mấy cái tay chân cái này đến cái khác ngã xuống nàng váy phía dưới. Lão bà của ta thật là lợi hại. Lỗ Tiểu Hào hai con mắt dần dần bắt đầu mơ hồ, tràn ngập cảm động nhiệt lệ cơ hồ muốn chạy xuống đến, nội tâm là thỏa mãn cực lớn cùng vui mừng, thiện đãi bạn gái người quả nhiên có phúc. Chương 1188, Tê chiến sĩ số 1 chương 1188, Tê chiến sĩ số 1 cửa hàng trà lâu, phòng tối hành lang bên trong, chiến đấu kịch liệt còn đang tiếp tục. Yến Không Mắt mặc dù là cái mù lòa, nhưng là thính lực của hắn tiên hạ vô song, có thể rõ ràng nghe được quanh mình mỗi một cái biến hóa, bởi vậy ngụy bộ chỉ mỗi một lần công kích đều có thể bị hắn hoàn mỹ tránh đi, đồng thời trong tay mũ trượng cũng có thể tinh chuẩn đâm về cổ họng của đối phương hoặc là ngực. Đường Đoạn Sơn cũng giống như vậy, mặc dù thiếu thốn một cái chân, nhưng hai cây quải trượng trong tay hắn giống như chân chính hai chân đồng dạng linh hoạt, làm cho Tần Đức cổ tay căn bản là không có cách tới gần thân thể của hắn. Mấy người sức chiến đấu không sai biệt lắm, nghĩ trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại hoàn toàn chính xác không quá dễ dàng. Thụy Lệ bên này tiến triển lại là rất nhanh, từ khi nàng hiện thân về sau, hai con người máy đồng thời xuất kích, những cái kia tay chân không ngừng đổ vào dưới chân của nàng, hoàn mỹ diễn dịch cái gì gọi là chiến vô bất thắng, đánh đâu thắng đó, mắt nhìn thấy liền muốn thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Lỗ Tiểu Hào bị thương không nhẹ, cần bị bách tường mới có thể đứng ở, nhìn thấy cái này màn vẫn là không nhịn được hô to, nàng dâu làm tốt lắm, nhanh lên đem trà ta lấy xuống. Lỗ Đang Thịnh chưa thấy qua Thủy Lệ, nhưng lúc này biết nàng là ai, lúc này nổi giận đùng đùng nói, Thủy Lệ, ngươi đầu nhập vào Lỗ Tiểu Hào, không phải liền là muốn lấy được Lỗ gia che chở không? Ngươi đến ta bên này đến, về sau ta bảo kê ngươi, ta giúp ngươi đối phó Long Môn Thương Hội. Thụy Lệ vẫn không ngừng tàn sát xem trong hành lang tay chân, hai con người máy thay nhau xuất kích, hàn quang lấp lóe lưỡi dao trên dưới bay múa, mỗi một lần xuất thủ tất có một người đổ vào dưới chân của nàng. Thành thạo điêu luyện đồng thời, còn có thể lớn tiếng đáp lời, không có ý tứ Lô Thái Công, ta đã làm con trai người bạn gái, không có khả năng lại phản bội hắn. Đừng phát thần kinh. Lỗ Đang Thịnh cao mày nói, ngươi một cái có tiền như vậy nữ nhân, muốn cái gì dạng nam nhân tìm không thấy, làm gì tại nhi tử ta trên một thân cây treo cổ. Ta mặc dù là cái miếng quốc người, nhưng cũng biết lễ nghĩa nhân trí tin truyền thống Mỹ Đức. Lỗ công tử đợi ta dĩ thành, ta tất lấy cái chết tương báo. Thụy Lệ hai con người máy như cũ không ngừng bay tán loạn, tiếp tục thu gặt lấy còn lại tay chân. Ngươi đã là cái người nước Hoa. Lỗ Tiểu Hào vịn vách tường bổ sung một câu. Đúng, ta là người nước Hoa, càng phải tuân thủ Hoa quốc truyền thống Mỹ Đức. Thụy Lệ càng vượt giết càng vượt khởi kình, đem lần lượt từng tay chân đưa lên Tây Thiên, không phải đâm xuyên trái tim của bọn hắn, chính là cắm phát nổ đầu của bọn hắn. Hiện trường trong lúc nhất thời máu me đầm địa, vô cùng thê thảm, các loại tàn chi cùng thịt nát văng tứ phía, trong hành lang tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Đợi nàng xử lý tất cả tay chân, bước kế tiếp mục tiêu chính là Lô Đăng Thịnh. Nhưng Lô Đăng Thịnh tuyệt không hoảng, như cũ bình tĩnh đứng tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh nhìn trước mắt chẳng cảnh, phảng phất biết cuối cùng thua trận nhất định là Thủy Lệ. Đây chính là Lô công tử trước đó nói người máy a. Không biết lúc nào, Thác Mã Tư lại ra, hắn đứng tại Lô Đăng Thịnh sau lưng, sắc mặt có chút kích động nói, Hoa Quốc khoa học kỹ thuật đã tiến triển đến một bước này, quả thực để cho ta mở rộng tầm mắt. Tiếp lấy hắn lại giắt cuống họng hô, Thủy Lệ cô nương, ta biết chuyện của ngươi. Giống như ngươi có tiền nữ nhân, tại Hoa Quốc có được phi phạm lực ảnh hưởng, trực tiếp hợp tác với chúng ta đi, nhất định có thể có được phi phạm tương lai. Cái gì Long Môn Thương Hội, vài phút liền diệt trừ bọn hắn. Thủy Lệ không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, không được, ta không hợp tác với các ngươi. Vì cái gì? Thác Mã Tư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, một đôi xanh thẳm trong mắt tràn đầy dấu chấm hỏi. Bởi vì ta là người nước Hoa. Thủy Lệ kiêu ngạo mà giơ lên bộ ngực của mình, đồng thời người máy bên trên lưỡi dao lần nữa xuất kích, ở không trung xẹt qua một đạo ưu mỹ lại tàn nhẫn đường vòng cung về sau, một tên sau cùng tay chân lồng ngực bị nàng triệt để đâm xuyên. Tên này tay chân đã mất đi tất cả khí lực, đầu tiên là hai chân quỳ trên mặt đất, tiếp lấy cả người cũng đổ xuống dưới, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều mở to, tựa hồ chết không nhắm mắt. Ngươi rõ ràng là miến quốc người, làm sao thành người nước Hoa? Thác Mã Tư như cũ trăm mối vẫn không có cách giải. Ta vào Hoa Quốc quốc tịch, đương nhiên chính là người nước Hoa, cái này có cái gì tốt chất vấn? Hoa Quốc chính thức đều tán thành ta, ngươi dựa vào cái gì phỏng đoán lập trường của ta? Thụy Lệ đứng thẳng người, hai con người máy bên trên lưỡi dao đang dần dần thu hồi, phía trên vết máu cũng bị nội bộ sạch sẽ hệ thống nhanh chóng thanh trừ. Ta chỉ gặp qua người khác liều sống liều chết muốn quốc gia chúng ta thẻ lục, chưa từng thấy có người đối Hoa Quốc quốc tịch như thế si mê. Thác Mã Tư nhẹ nhàng than thở, nhìn xem Thụy Lệ khẽ lắc đầu, giống như là đang nhìn một thằng ngu. Về sau sẽ càng ngày càng nhiều, trên vùng đất này có được quá nhiều cơ hội, tương lai nhất định sẽ làm cho phần lớn người chen chúc mà tới. Thụy Lệ sắc mặt kiên định, hiển nhiên đối với mình phán đoán rất có lòng tin. Ta không tin. Thác Mã Tư lắc đầu. Nếu như ngươi không tin, cũng không cần phải trăm phương ngàn kế tới đây gây sự tình. Thụy Lệ khỏe miệng giơ lên một tia trào phúng chuyện cười. Các ngươi thực sự quá sợ hãi Hoa Quốc của thời, đáng tiếc đường cánh tay ngăn không được lịch sử quần cuộn bánh xe, cuối cùng bị triển tại dưới bánh xe mặt nhất định sẽ là các ngươi. Ta cùng Long Môn Thương Hội ân oán cá nhân, chính ta có thể giải quyết, không cần đến các ngươi nhúng tay. Thác Mã Tư sắc mặt rốt cục trở nên khó coi. Nàng dâu, ngươi quá đẹp rồi. Lô Tiểu Hào như cũng đưa tay vị mặt tường, kích động không thôi. Muốn sống vẫn là phải chết. Thụy Lệ giơ lên người máy, chỉ hướng đối diện Lô Đăng Thịnh. Hai chi lưới dao bên trên vết máu đã dọn dẹp sạch sẽ, đang từ 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 người máy bên trong nô ra đến, tại hành lang u ám dưới ánh đèn, đang phát ra bằng lánh ánh sáng. Dưới chân là ngổn ngang lộn xộn thi thể, Thụy Lệ ánh mắt lánh gốc, tuyệt tình. Muốn sống. Lô Tiểu Hào không chút do dự nói, mặc dù cha ta làm không đúng, nhưng ta không đến mức giết hắn. Đem hắn giam lỏng, không thể cùng Thác Mã Tư hợp tác là được. Tốt. Thụy Lệ đương nhiên cũng không nói nhảm, lập tức mở ra mình hai đầu chân dài, đang hướng Lô Đăng Thịnh chạy vội quá khứ. Hai con người máy cũng cao cao giơ lên, đã làm tốt sung túc chiến đấu chuẩn bị. Phanh phanh ba ba thanh âm trong hành lang không ngừng vang lên, tiến không mắt, Đường Đoạn Sơn đám người chiến đấu còn đang tiếp tục, bọn hắn bị đối thủ của mình đau khổ dây dưa, không có cách nào phân tâm cung cấp trợ giúp hoặc là bảo hộ. Tiến không mắt mặc dù không nhìn thấy, nhưng hắn nhĩ lực cực dai, biết rõ Lô Đăng Thịnh vẫn đứng tại nguyên chỗ không nhúc đích, một bên cầm tay mũ trượng ứng phó ngụy bổ chỉ không gián đoạn công kích, một bên lo lắng hô lớn, Lô Thái Công, ngươi đi mau à, nữ nhân kia muốn đi qua. Đường Đoạn Sơn cũng đi theo gào thét, Lô Thái Công, đi a. Không sao. Lô Đăng Thịnh từ đầu đến cuối phi thường bình tĩnh, ổn định nơi đó đứng tại trong hành lang, sắc mặt bình tĩnh nói, nàng còn giết không được ta. Đang, Thụy Lệ hai chân càng lúc càng nhanh, nàng bản thân mặc dù không phải một vị cao thủ, nhưng đã từng là một vị kinh nghiệm phong phú sát thủ, cả người hành động giống như là một đầu nhanh nhẹn báo săn, toàn thân trên dưới tràn ngập lực lượng cùng mạnh mẽ đẹp. Mắt thấy nàng sắp chạy vội tới Lô Đăng Thịnh trước người, Lô Đăng Thịnh như cũng không nhúc nhích tí nào, khóe miệng thậm chí giơ lên một tia khinh miệt chuyện cười. Tê chiến sĩ số 1, đến lượt ngươi hiện thân. Đúng lúc này, Thác Mã Tư đột nhiên gào thét một tiếng. Phanh, hành lang bên trên cái nào đó phòng cửa đột nhiên bị người hung hăng phá tan, một cái cao lớn và mỡ, thân thể cường tráng Âu Mỹ nam nhân từ đó chạy vội ra, hắn toàn thân trên dưới bao trùm lấy lân phiến áo giáp màu bạc, trên tay mang theo đồng dạng nhan sắc sắt thép quyền sáo, trên chân cũng giống như vậy chất liệu sắt thép giải chiến, liền ngay cả trên đầu đều mang theo một trường khô lâu mặt nạ, bởi vậy không nhìn thấy mặt của hắn, chỉ có thể nhìn tới một đầu tóc vàng. Thác Mã Tư trước đó nói qua Tê chiến sĩ sự tình, không nghĩ tới nhanh như vậy liền hiện thân. Với anh, Tê chiến sĩ số 1 xuất hiện cửa bao xương, đúng lúc là Thụy Lệ trải qua địa phương, thời gian nắm chắc đến vừa vặn, hai người đụng thẳng. Tê chiến sĩ số 1 không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hung hăng một quyền đánh tới hướng Thụy Lệ đầu, to lớn tiếng xe gió vang lên, toàn bộ không khí cơ hồ đều bị xé nứt. Vẹn vẹn chỉ là Thụy Lệ mình, nàng không có khả năng tránh đến mở một quyền này, cũng may người máy có tự chủ phòng ngự công năng. Khoảng cách Tê chiến sĩ số 1 gần nhất người máy trước hết nhất nhấc lên, nó thậm chí có thể cảm ứng được đối phương một quyền thế đại lực trầm, chỉ bằng vào ngón giữa nô ra lưỡi dao không cách nào ngăn cản, cho nên kịp thời thu hồi mặc dù sắc bén nhưng là rất giòn lưỡi dao, đồng thời nắm chắc thành quyền, trùng điệp đánh ra. Sắt thép quyền sáo cùng người máy hung hăng đụng vào nhau, phát ra trùng điệp một tiếng vang trầm, hai bên hiển nhiên thế lực ngang nhau. Mặc dù đồng thời thân thể chấn động, nhưng đều không có lui ra phía sau, ổn định nơi đó đứng tại chỗ. Tê chiến sĩ số 1 thấy không có đắc thủ, lại cấp tốc giơ lên một cái khác sắt thép quyền sáo, lần nữa hung hăng hướng Thụy Lệ phương hướng đập tới. Không cần chờ đến tự chủ hệ thống phòng ngự mở ra, Thụy Lệ chủ động nắm lên một cái khác người máy nên đón tiếp lấy. Oeng, lại là hung hăng song quyền đụng nhau, hai người thân thể lần nữa đồng thời run lên, bất quá vẫn không có lui ra phía sau, như cũ kỳ phùng địch thủ. Tốt. Nhìn thấy cái này màn, Thác Ma Tư nhìn thấy cái này màn, không chỉ có không có phản nản Tê chiến sĩ số 1 xuất sư bất lợi, ngược lại uống âm thanh màu, ngay sau đó lớn tiếng kêu lên tốt đến, có thể cùng mẹ quốc mới nhất khoa học kỹ thuật đối đầu hai cái hiệp, toàn thế giới cũng chỉ có Hoa Quốc. Một giây sau, Tê chiến sĩ số 1 đống nhiên bảy chân, hung hăng một cước đá hướng Thụy Lệ dạ dày. Hai con người máy bị sắt thép quyền sáo ngăn trở, tự chủ hệ thống phòng ngự cũng không có tác dụng, một cước này rắn rắn chắc chắc đá vào Thụy Lệ trên bụng, nàng cả người nhất thời bay ra ngoài, lưng hung hăng đâm vào hành lang một bên khác trên vách tường. Hoa, Thụy Lệ lúc này phun ra một ngụm máu đến, ôm bụng ngã trên mặt đất không bỏ dậy nổi. Nàng dâu, Lỗ Tiểu Hào lập tức nào tới, khẩn trương xem xét thương thế của nàng. Không có, không có việc gì. Thụy Lệ cố gắng muốn đứng lên, làm sao bị thương quá nặng, hai chân vùng vây đến mấy lần, từ đầu đến cuối không cách nào hoàn thành động tác này. Cấp cấp a, ta nói cái gì tới? Thác Mã Tư vỗ tay cười to, Hoa Quốc có lẽ là có một ít khoa học kỹ thuật đưa thân thế giới hàng đầu, nhưng chỉnh thể vẫn là không bằng Mỹ quốc nhà. Đương nhiên, cái này cũng bình thường, dù sao các ngươi một lần nữa kiến quốc đến nay, chân chính quật khởi còn không có bao nhiêu năm. Đứng tại trong hành lang, Lỗ đang định từ đầu đến cuối sắc mặt bình tĩnh, thậm chí lộ ra một chút khinh thường bộ dáng tới. Còn tại đau khổ chiến đấu Ngụy Bộ Chỉ, Tân Đức cổ tay trong lòng chợt lạnh, bọn hắn lúc đầu coi là Thụy Lệ xuất hiện có thể thay đổi chiến cuộc, kết quả nhanh như vậy liền bị đối phương đánh gục, chẳng lẽ hôm nay một trận chiến này nhất định bại không? Ta cùng cha ta trở mặt, các ngươi tranh thủ thời gian tiến đến giúp ta, cha ta người bạn kia trả lâu biết đi, lần trước chúng ta cùng đi qua, chúng ta ở trong tối thất hành lang bên trong. Không cần phải để ý đến cái gì cơ quan, trực tiếp phá hư cái kia đạo tường vào đi. Canh giữ ở Thụy Lệ bên người Lỗ Tiểu Hảo, chính cầm di động, lặng lẽ gọi điện thoại. Trong thương trường các nơi cửa hàng trong, còn ẩn giấu đi hắn mấy chục hào hộ vệ, mắt thấy Thụy Lệ cũng thất lợi, thừa dịp lực chú ý của chúng nhân không ở trên người hắn, Lỗ Tiểu Hảo đương nhiên lập tức cầu viện. Thanh âm của hắn lại thấp lại nhẹ, chính là vì không cho người khác nghe được. Mại Hà Yến không mục đích lỗ tai thực sự quá linh, lỗ tai của hắn nhọn thoáng đi lên chọn lấy mấy lần, tất cả thanh âm liền thu hết tai của hắn mọn mọn. Yến không mắt một bên cầm tay mũ trượng đại chiến Ngụy Bộ Chỉ, một bên khàn giọng quát, "Lỗ Thái Công, Lỗ Tiểu Hảo đang đánh điện thoại cầu viện." Lỗ đang thịnh sắc mặt trầm xuống, nổi giận đùng đùng nói, "Bắt hắn cho ta giết." Hiện trường chỉ có Tê chiến sĩ số 1 không có việc gì, nhưng hắn nghe được mệnh lệnh, lại là không nhúc nhích tí nào. "Giết Lỗ Tiểu Hảo." Thác Mã Tư lập tức quát to một tiếng. Tê chiến sĩ số 1 lúc này mới đang hướng Lỗ Tiểu Hảo bổ nhào qua. Hai con sắt thép dày chiến đạp lên mặt đất phát ra phanh 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 tiếng vang, toàn bộ hành lang phảng phất đều theo rung động. Khô lâu sau mặt nạ con mắt cực kỳ băng lãnh, mục tiêu nghiễm nhiên đã khóa chặt Lỗ Tiểu Hảo. Được chứng kiến Tê chiến sĩ số 1 thực lực, Lỗ Tiểu Hảo sắc mặt kinh ngạc, bản năng lui về sau mấy bước, nhưng ở áp lực cường đại phía dưới, hai chân của hắn không khỏi mềm nhũn, phù phù một tiếng ngồi dưới đất. Trong chốc lát, Tê chiến sĩ số 1 đã chạy vội tới Lỗ Tiểu Hảo trước người, đồng thời từ bản thân to lớn sắt thép quyền sáo, nặng nề mà hướng đầu hắn đập xuống. Một quyền này đập thật, Lỗ Tiểu Hảo đầu nhất định tại chỗ băng liệt. Lúc này kêu dừng, hết thể đều tới kịp. Thác Mã Tư đều có chút nhìn không được, nhịn không được quay đầu nhìn về phía Lô Đăng Thịnh, "Lỗ Thái Công, nhất định phải giết con của ngươi, vẫn là lại cho hắn một cái hối cải cơ hội." "Giết." Lô Đăng Thịnh không chút do dự, trong ánh mắt của hắn chỉ có lãnh khốc, hiển nhiên đã đối đứa con trai này triệt để thất vọng. Thác Mã Tư lắc đầu bất đắc dĩ, liền không nói thêm gì nữa. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, trước đó đứng lên cũng không nổi Thụy Lệ, đột nhiên đông nhiên nhảy lên một cái, hai con người máy đồng thời bắn ra lưỡi dao, hung hăng hướng Tê chiến sĩ số 1 cái cổ tìm tới. Đúng vậy, nàng còn có thể đứng lên, vừa rồi chỉ là làm bộ không cách nào động đậy, vì chính là giờ này khắc này phát ra một kích chí mạng. Nàng vừa rồi cẩn thận quan sát qua, Tê chiến sĩ số 1 toàn thân trên dưới che kín áo giáp màu bạc, trực tiếp công kích thân thể hiển nhiên là không cách nào làm bị thương đối phương, nhưng trên mặt khô lâu dưới mặt nạ mới có chút khe hở. Cái này khe hở chính là Tê chiến sĩ số 1 cái cổ. Đây là duy nhất có thể rào sát đối phương cơ hội. Làm kinh nghiệm phong phú sát thủ, Thụy Lệ rất hiểu nắm chắc thời cơ, các loại trò xảo quyệt càng là dùng đến cực hạn. Tê chiến sĩ số 1 sắt thép quyền sáo cùng sắt thép dày chiến cũng có tự chủ hệ thống phòng ngự, đồng thời nhanh chóng khởi động. Nhưng vẫn là không có Thụy Lệ tốc độ nhanh. Bá, hai con người máy bắn ra hai chi lưỡi dao, tại hành lang dưới ánh đèn lờ mờ lóe lăng lệ ánh sáng, từ hai bên trái phải hai bên đồng thời vạch ra một đạo băng lãnh đường vòng cung, hoàn mỹ mà tình chuẩn xẹt qua Tê chiến sĩ số 1 thiết hậu. Phốc thử, hai đạo da thịt vạch phá thanh âm đồng thời băng lên, Tê chiến sĩ số 1 cái cổ tại chỗ nở hoa, hai đầu giống như con giun vết thương cấp tốc hội tụ, trở thành một đầu hoàn chỉnh màu đỏ thẳng tắp. Đại lượng đỏ thắm máu tươi phun ra, hiện trường như là hạ một trận huyết vũ, lốp bốp rơi xuống, bắn tung tóe trên sàn nhà. Tê chiến sĩ số 1 che lấy cổ họng của mình, khô lâu mặt nạ mặc dù che chắn xem mặt của hắn, nhưng vẫn là có thể từ trong âm thanh của hắn nghe ra mấy phần sợ hãi, khẩn trương cùng bất lực. Tê chiến sĩ số 1 thân thể cấp tốc hướng về sau ngã xuống, đồng thời đập ầm ầm trên mặt đất. Bởi vì hắn trên thân kiên cố áo giáp, thậm chí đem sàn nhà ném ra một cái hố cực lớn đến, bụi mù khuấy động, đá vụn bay ra. Chương 1189, thời khắc hắc ám nhất chương 1189, thời khắc hắc ám nhất một màn này đương nhiên sợ ngây người hiện trường tất cả mọi người. Ai cũng không nghĩ tới Thụy Lệ sẽ đến một trận như thế ngoài ý muốn phản sát, mà lại thật đơn giản một chiêu liền đem Thác Mã Tư vẫn lấy làm tiêu ngạo Tê chiến sĩ số 1 giết chết. Lỗ Đăng Thịnh có chút nhíu mày, quả thật có chút kinh ngạc. Thác Ma Tư trợn mắt hốt mồm, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Lỗ Tiểu Hào thì hưng phấn kêu to lên, nàng dâu, quá đẹp rồi à, ta là người nhỏ mê đệ, một hồi cho ta ký cái tên à. Không có vấn đề. Đừng ghét bỏ do ta viết chữ không dễ nhìn là được. Thụy Lệ không có gì hài hước tế bảo, không biết Lỗ Tiểu Hào là nói đùa, tại chỗ đáp ứng. Đăng đăng đăng, xử lý tê chiến sĩ số 1 về sau, Thụy Lệ không có làm bất kỳ dừng lại gì, lúc này mở ra hai chân hướng Lô Đang Thịnh chạy tới, nàng còn nhớ rõ mình ban sơ sứ mệnh cùng nhiệm vụ. Lô Đang Thịnh như cũ đứng tại chỗ không nhúc nhích, giữ mắt lạnh lẽo cấp tốc chạy tới Thụy Lệ, khóe miệng lần nữa giơ lên một chút khinh thường, hiển nhiên cũng không đem nàng coi là chuyện đáng kể. Tê chiến sĩ số 2. Thác Mã Tư đột nhiên hét lớn một tiếng. Két, lại một cái cửa bao xương mở ra, đồng dạng toàn thân áo giáp, đồng dạng sắt thép quần sáo, đồng dạng sắt thép giày chiến, khô lâu mặt nạ, đồng dạng chỉ lộ ra trên đầu một đám tóc vàng. Lại còn có. Đáng chết. Lô Tiểu Hào tuyệt vọng mắng một tiếng, tức giận đến liên tục dậm chân. Với anh, tê chiến sĩ số 2 hiện thân cửa bao xương, đúng lúc là Thụy Lệ trải qua địa phương, nắm giữ thời cơ phải cùng trước đó đồng dạng không sai chút nào, liền liền đập đi ra nắm đấm cũng vừa đúng. Nhưng Thụy Lệ đã có kinh nghiệm, đối mặt cái này màn không chút hoang mang, nàng không còn cùng đối phương cứng đối cứng, mà là cấp tốc lui ra phía sau một bước, né tránh chí mạng một quyền về sau, liền nghe vù vù hai tiếng giòn vang, một đôi người máy bên trên đồng thời bắn ra lưới đao sắc bén. Xiu xiu xiu, hai chi lưới dao trên dưới tung bay, nhìn như hoa mắt, kỳ thực mục tiêu minh xác, chính là hướng đối phương dưới mặt nạ cái cổ mà đi. Nàng rất rõ ràng, muốn giết chết tê chiến sĩ, kia là duy nhất được điểm. Thay vào đó tiếp đánh lén cũng không thuận lợi, tê chiến sĩ số 2 sắt thép quyền sáo đồng dạng có tự chủ hệ thống phòng ngự, lúc này liền một quyền lại một quyền đập tới. Đinh đinh đang đang thanh âm không ngừng vang lên, Thụy Lệ mỗi một lần công kích đều bị ngăn cản trở về, quyền sáo cùng lưỡi dao tấn công, chỉ để lại từng đạo màu sáng bạch vấn. Nhưng đây nhất định không thể bền bỉ, bởi vì Thụy Lệ chỉ có một đôi người máy, mà tê chiến sĩ số 2 thì là võ trang đầy đủ. Phanh, tê chiến sĩ số 2 nắm lấy cơ hội, quả nhiên hung hăng đá ra một ước, lần nữa chính giữa Thụy Lệ bụng dưới, Thụy Lệ cũng lại một lần nữa bay ra ngoài, hung hăng đâm vào hành lang trên vách tường. Hoa, Thụy Lệ phun ra chiếc thứ hai máu, ở tại trên sàn nhà giống như là một đóa yêu dã hoa. Nàng dâu, Lỗ Tiểu Hào hoang mang rối loạn trương trương lần nữa chạy tới. Đang đang đang, tê chiến sĩ số 2 đồng dạng chạy vội qua khứ, hiển nhiên muốn đuổi tận giết tuyệt, không lưu tiếng với. Thụy Lệ biết trước đó binh bất tiếm trá khó dùng, không tiếp tục giả không thể động đậy, trực tiếp nhảy lên một cái, lần nữa cùng tê chiến sĩ số 2 đinh đinh đang đang đấu cùng một chỗ, tốt xấu là tiền kinh nghiệm phong phú sát thủ, tố chất thân thể cũng không tệ lắm. Nhưng tương tự, khẳng định không thể bền bỉ, chống một cước, hai cước, chịu nổi ba cước, bốn chân không. Đối mặt như thế kiên cố áo giáp, Thụy Lệ biết mình hỏa công cũng không được tác dụng, sang phun đến trên người đối phương không thể nghi ngờ tựa như trò cười, đây mới gọi là công kích cùng phòng ngự đều kéo đầy. Lỗ Tiểu Hào muốn đi lên hỗ trợ, nhưng lại thực lực không đủ, ngụy bổ chỉ cùng Tần Đức cổ tay lại không thể phân thân, tới lúc gấp rút đến xoay quanh, chợt nghe hành lang bên trên truyền đến lốp bốp tiếng bước chân, một đoàn tay cầm đao côn người chính kêu đánh kêu giết chạy tới. Lỗ công tử, chúng ta tới. Lỗ công tử, ngươi bây giờ thế nào? Chính là Lỗ Tiểu Hào trước đó mai phục tại trong thương trường, chuẩn bị đối phó Long Môn Thương Hội nhất chúng tay chân, bọn hắn trực tiếp phá hủy phòng tối cửa, vọt vào. Nhìn thấy bọn hắn, Lỗ Tiểu Hào đương nhiên cực kỳ hưng phấn, chỉ vào tê chiến sĩ số 2 phương hướng hô to, nhanh, xử lý tên kia. Cả đám lúc này giống như thủy triều mạnh mà qua. Tê chiến sĩ số 3, tê chiến sĩ số 4. Thác Mã Tư mang theo trêu tức thanh âm lần nữa cao giọng vang lên. Nghe được thanh âm này, Lỗ Tiểu Hào đầu góc lập tức ông một thanh âm vang lên, hắn biết lần này là thật xong đời, một đinh điểm cơ hội cũng không có. Két, két, hai phiến cửa bao xương đồng thời bị người đẩy ra, hai cái đầu mang khô lâu mặt nạ, toàn thân khôi giáp Âu Mỹ nam nhân đi ra, sóng vai đứng tại bốn cũng không rộng rãi hành lang bên trong, riêng phần mình giơ lên mình sắt thép quyền sáo, đối mặt mãnh liệt mà đến nhất chúng tay chân, trong mắt không có sợ hãi, ngược lại lộ ra hưng phấn. Phanh phanh phanh, cạch cạch cạch, tê chiến sĩ số 3 cùng tê chiến sĩ số 4 quyền cước tăng theo cấp số cộng, không ngừng đánh tàn bạo xem xông tới đám người, căn bản không để ý trong tay đối phương đao côn, dù là đao côn bổ trên người bọn hắn, cũng chỉ là lưu lại một chút màu trắng nhạt vết tích, căn bản không tạo được đinh điểm tổn thương cùng tương thế. Trái lại quyền cước của bọn hắn, mỗi lần vung ra tất có một người ngã xuống, vô luận là chết là tổn thương, khẳng định là không đứng lên nổi, đổ vào nhị vị tê chiến sĩ dưới chân người dần dần càng ngày càng nhiều. Xong, nhìn thấy cái này màn, Lỗ Tiểu Hào triệt để lâm vào tuyệt vọng, duy nhất đòn sát thủ không được đinh điểm tác dụng, lần này cần triệt triệt để thua ở cha mình trên tay. Đây tuyệt đối là hắn nhân sinh trong thời khắc hắc ám nhất. Cắc cắc ha. Hành lang bên trên vang lên cởi mở tiếng cười to, Thác Mã Tư thần sắc đắc ý nói, Lỗ Thái Công, lần này đến tìm ngươi, liền mang theo bốn tên tê chiến sĩ, lại nhiều một cái cũng không có. Hiện tại xem ra vừa vặn, không có một cái nào là lãng phí. Đối mặt to lớn như vậy ưu thế, Lỗ Đang Thịnh trên mặt nhưng không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là thần sắc lạnh như băng nhìn chằm chằm Lỗ Tiểu Hào, trong mắt càng là nồng đậm sát ý cùng phẫn nộ. Phanh, tê chiến sĩ số 2 cùng Thụy Lệ chiến đấu rốt cục tiến vào hồi cuối, theo tê chiến sĩ số 2 lại một cước hung hăng đá ra, Thụy Lệ giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài. Một cước này so trước đó mỗi một chân đều hung ác, trực tiếp đem Thụy Lệ đạp đến hành lang dưới cửa sổ phương, kém một chút liền trực tiếp đụng nát pha lê bay ra cửa sổ, nơi này chính là lầu 5, té xuống không chết cũng tàn phế. Hoa, Thụy Lệ lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt như tờ giấy tái nhợt, thân thể cũng như trong gió lá khô run rẩy, nhìn qua là thật không được. Nhưng nàng vẫn là ngoan cường mà đứng lên, mặc dù hai chân lung la lung lay, xem xét chính là đầu nặng chân nhẹ, trong ánh mắt lại tràn ngập kiên nghị cùng bất khuất, nghiêm nhiên đã làm tốt xuống một lần công kích chuẩn bị. Ngụy Bộ Chỉ, Tần Đức cổ tay, cùng Yến Công Mắt, Đường Đoạn Sơn chiến đấu còn đang tiếp tục, thực lực bọn hắn tương đương, đối lẫn nhau hiểu rõ lại quá lộ triệt, căn bản không có khả năng tùy tiện phân ra thắng bại. Tê chiến sĩ số 3 cùng Tê chiến sĩ số 4 như cũ sóng vai đứng tại trong hành lang, bước lui hoặc đánh bại cái này đến cái khác ý đồ xông lên tay chân, hoàn mỹ diễn dịch cái gì gọi là hai phu canh giữ cửa ngõ, vạn người không thể khai thông. Tê chiến sĩ số 2 thì từng bước một đi tới, hiển nhiên dự định thu hoạch Thụy Lệ tính mệnh. Lỗ Đang Thịnh mặt không thay đổi đứng ở một bên xem kịch, Thác Mã Tư trên mặt tách ra tiểu dung, tựa hồ đối với nhà mình Tê chiến sĩ phi thường hài lòng. Chiến đấu mặc dù còn đang tiếp tục, nhưng kết quả đã rất rõ ràng. Nhìn xem Thụy Lệ đứng cũng cứng vững, vẫn còn chuẩn bị lần nữa xông đi lên bộ dáng, Lỗ Tiểu Hào bị vách tường lớn tiếng hô lên, "Chạy mau à, phía sau của ngươi chính là cửa sổ." Nói hiệu nói vượng, "Ta chạy ngươi làm sao bây giờ?" Thụy Lệ nghiến răng nghiến lợi, "Ngươi đừng quản ta." Lỗ Tiểu Hào kêu to, "Ta dù sao cũng là cha ta thân nhi tử, hắn thật sẽ không giết ta." "Thật?" Thụy Lệ nhăn đầu lông mày, "Đương nhiên là thật." Lỗ Tiểu Hào khàn giọng kêu to, "Ngươi gặp qua cái nào cha ruột sẽ giết thân nhi tử? Ngươi tranh thủ thời gian chạy a, thuận cửa sổ chạy a. Tương lai có cơ hội nhất định có thể gặp lại." "Tốt." Biết Lỗ Tiểu Hào sẽ không chết, Thụy Lệ rốt cục nhẹ nhàng thở ra, lập tức quay người vọt tới cửa sổ, xoẹt một tiếng mảnh tiếng bể vang khắp nơi, người cũng thuận cửa sổ liền xông ra ngoài. "Ngoa tạo, các ngươi có phải hay không có bệnh?" Đứng ngoài quan sát toàn bộ hành trình, Thác Mã Tư nhịn không được kinh hô lên, "Nơi này là lầu 5A, té xuống không chết cũng tàn phế, nàng cho là mình là Ý Rồng Man." Lời còn chưa dứt, Thác Mã Tư khuôn mặt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc, thật sự là Ý Rồng Man a. Ngoài cửa sổ, Thụy Lệ lơ lửng giữa không trung, một đôi người máy ngón tay đồng thời chuyển động, ong 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 giống như hai cái ngay tại vận hành cánh quạt, hoàn mỹ đưa nàng cả người nâng ở lầu 5 ngoài cửa sổ. "Làm sao làm được?" Thác Mã Tư như cũng rất là chấn kinh, nhỏ như vậy cánh quạt, như thế nào kéo theo nặng như vậy thân thể? Còn có tin, hẳn là rất lớn một khối mới đúng, đến tuột cùng là thế nào làm được? Hắn đã từng hy vọng Tê chiến sĩ tăng thêm phi hành công năng, như thế liền thành lục không lưỡng cư chiến sĩ, nhưng mẹ quốc chuyên gia nói làm không được, muốn phi hành cần cực lớn cánh quạt, còn muốn tùy thân mang theo cực lớn tin, đối một cái lúc cần phải khắc chiến đấu chiến sĩ thật sự mà nói quá trói buộc. Nghe chuyên gia lời nói, Thác Mã Tư từ bỏ cái này đánh tính. Giờ này khắc này nhìn thấy có thể bay làm được Thụy Lệ, có thể nghĩ hắn là cỡ nào kinh ngạc. Xem ra Hoa Quốc cùng trong truyền thuyết tình huống giống nhau như lúc. Nhìn qua ngoài cửa sổ huyền không Thụy Lệ, Thác Mã Tư thì thào nói, mặc dù chỉnh thể trình độ còn không đổi kịp Mỹ Quốc, nhưng quả thật có thể đưa thân thế giới hàng đầu, thậm chí một ít khoa học kỹ thuật đã siêu việt. Nghĩ tới đây, Thác Mã Tư ngẩng đầu lên la lớn, "Thụy Lệ cô nương, ngươi trở về, chúng ta hảo hảo nói chuyện được không? Ngươi người máy, để chúng ta nghiên cứu một chút, có thể trả cho ngươi tiền." "Không không không, giống như ngươi phú bà, khẳng định chướng mắt tiền, nhưng là ngươi có thể được đến Mỹ Quốc ủng hộ, từ nay về sau tại toàn bộ thế giới đều có thể hành hành không trở ngại, thậm chí trực tiếp làm hô thành hoàng thái hậu đều không có vấn đề. Ta sẽ không hợp tác với Mỹ Quốc." Lơ lửng tại ngoài cửa sổ Thụy Lệ la lớn, "Ta nói qua, ta đã là người nước Hoa." "Không muốn như vậy." Thác Mã Tư sắc mặt bình tĩnh nói, "Ngươi là miến quốc người, chỉ là vì tìm kiếm che chở, mới bảo bọn hắn quốc tịch. Đến Mỹ Quốc đi, chúng ta đồng dạng có thể che chở ngươi, rất nhiều người nước Hoa liền đi chúng ta bên kia, Mỹ Quốc thẻ lục tại toàn thế giới đều rất nổi tiếng." "Ta trước mắt." Thụy Lệ khịt mũi coi thường, "Các ngươi loại này bá quyền quốc gia, sớm muộn sẽ gặp phải toàn thế giới phỉ nổ. Hoa Quốc mới là trong lòng ta xã hội không tưởng cùng ngộng tưởng chi quốc." "Chớ cùng hắn nhiều lời." Lỗ Tiểu Hào nhịn không được kêu to, "Đi nhanh đi, ta chính là không bỏ xuống được ngươi, mới không đi." Như cũng lơ lửng tại ngoài cửa sổ Thụy Lệ, lo lắng nhìn về phía hắn. Tê chiến sĩ số 2 nằm ngang ở trong hành lang, vừa lúc đem Thụy Lệ cùng Lỗ Tiểu Hào ngăn cách ra, nếu không Thụy Lệ liền sẽ mang theo hắn cùng một chỗ bay mất. "Nói không cần lo lắng cho ta, không có cha ruột sẽ giết thân nhi tử." Lỗ Tiểu Hào khàn giọng giống to, "Đi a, về sau sẽ còn gặp lại." "Tốt a." Thụy Lệ cắn răng một cái, chỉ có thể thay đổi phương hướng, hướng phía trước bay ra ngoài. Ong 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 thanh âm càng ngày càng xa, hai con người máy cùng một chỗ xoay tròn, tốc độ cùng động lực đều lên tới mạnh nhất. "Giết Lỗ Tiểu Hào." Sau lưng trong hành lang, truyền đến Lỗ Đang Thịnh giận không kèm được thanh âm. Thụy Lệ bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy trong hành lang, Tê chiến sĩ số 2 đã hướng Lỗ Tiểu Hào phương hướng chạy vội qua khứ, trong tay to lớn sắt thép quyền sáo đã cao cao giơ lên. Khủng bố như vậy quyền sáo, chỉ cần một quyền xuống dưới, Lỗ Tiểu Hào đầu liền sẽ tại chỗ giống dưa hấu đồng dạng vỡ ra. "Hắn sẽ không thật giết ta." Giống như là biết Thụy Lệ sẽ làm cái gì, Lỗ Tiểu Hào khàn cả giọng hô to, "Không nên quay lại." Nhưng Thụy Lệ vẫn là trở về. Ong ong ong, Thụy Lệ liều lĩnh trở về hướng về phía, hai con người máy động lực lên tới lớn nhất, cánh quạt xoay chuyển cơ hồ chỉ còn tàn ảnh, khu xử thân thể của nàng như gió đồng dạng chạy tới. Xuyên qua không trung, xuyên qua cửa sổ, xuyên qua hành lang. "Cẩn thận, nàng trở về." Thác Mã Tư lớn tiếng hô hào. Nói xong lời cuối cùng một chữ thời điểm, Thụy Lệ đã lẻn đến Tê chiến sĩ số 2 phía sau. Tê chiến sĩ số 2 quay đầu đi, vừa muốn giơ lên nắm đấm lên chiến, Thụy Lệ đã dùng hết khí lực toàn thân hung hăng đục vào. Tê chiến sĩ số 2 toàn thân áo giáp, một kích này cũng không đối với hắn tạo thành tổn thương gì, nhưng vẫn là để hắn đang đang lui về sau mấy bước. Bắt lấy cơ hội này, Thụy Lệ ôm chặt lấy Lỗ Tiểu Hào, đồng thời thấp giọng nói một câu, "Ôm sát cổ của ta." "Tốt." Lỗ Tiểu Hào cấp tốc vòng lấy cổ của nàng, toàn bộ thân thể cũng tiếp ở trên người nàng. Ong ong ong, Thụy Lệ hai con người máy lần nữa chuyển động, mang theo Lỗ Tiểu Hào cùng một chỗ hướng cửa sổ phương hướng bay đi. Nhưng mang theo một người, tốc độ cuối cùng kéo chậm chút, vừa bay không có xa mấy mét, sau lưng tiếng bước chân liền đang chuyển đến. Tê chiến sĩ số 2 sắt thép dày chiến đạp ở hành lang trên sàn nhà, phát ra thanh âm như nổ trống, từng cái đánh tại Thụy Lệ buồng tim, nàng chỉ hy vọng nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Mắt nhìn thấy khoảng cách cửa sổ càng ngày càng gần, đáng tiếc Tê chiến sĩ số 2 vẫn là đuổi kịp nàng, lại hung hăng một quyền đập vào sống lưng của nàng phía trên. Hoa, Thụy Lệ lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, cả người cũng không bị khống chế hướng về phía trước ngã đi, vòng quanh nàng cái cổ lỗ tiểu hào cũng đi theo cốt lục lục ngã văng ra ngoài. Lần này, Thụy Lệ là thật không bỏ dậy nổi, sắc mặt nàng thống khổ nằm rạp trên mặt đất, con mắt đều muốn thời gian dần qua nhắm lại. Nàng dâu, Lỗ Tiểu Hào hoang mang rối loạn trương trương hướng nàng chạy tới. Đang đang đang, Tê chiến sĩ số 2 tiếng bước chân lần nữa đánh tới. Thụy Lệ biết mình trốn không thoát, nhưng nàng tối thiểu có thể để Lỗ Tiểu Hào sống sót. Nàng cắn răng, cố gắng nâng lên đầu, tiếp lấy hai con người máy cũng giơ lên, cấp tốc bắt lấy Lỗ Tiểu Hào cổ áo cùng đùi. Ai ai ai, Lỗ Tiểu Hào không biết Thụy Lệ muốn làm gì, chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, đã bị nàng giơ lên không trung. Siêu, một đạo tiếng xe gió vang lên, Thụy Lệ đã đem Lỗ Tiểu Hào thân thể hùng hăng ném ra ngoài. Lỗ Tiểu Hào thân thể trong hành lang nhanh chóng lướt qua, tiếp lấy cả người bay đến cuối ngoài cửa sổ. Hắn nhìn thấy cái cuối cùng chẳng cảnh, là Tê chiến sĩ số 2 một cước dẫm tại Thụy Lệ trên lưng, tiếp lấy giơ lên quả đấm to lớn, hung hăng hướng Thụy Lệ đầu đập xuống. Không, Lỗ Tiểu Hào khàn cả giọng hô một tiếng, tiếp lấy thân thể liền không bị khống chế hướng dưới lầu ngã xuống. Chương 1190, huynh đệ, Tề Đầu Tịnh tiến chương 1190, huynh đệ, Tề Đầu Tịnh tiến bệnh tâm thần, đây chính là lầu 5A, ngươi đem hắn ném xuống có làm được cái gì? Thác Mã Tư kinh hô, không phải là một con đường chết không, tự tay giết hắn để ngươi thoải mái hơn thật sao? Lỗ Đăng Thịnh cũng sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Thụy Lệ sẽ làm như vậy, tiếp lấy đang 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 chạy vội tới bên cửa sổ, dò xét xem cổ hướng phía dưới nhìn quanh, lúc này mới phát hiện Lỗ Tiểu Hào tiến vào một câu ngay tại giữa hàng xe tải lớn bên trong. Xe tải bên trong chất đầy đủ loại thùng giấy con, không biết cụ thể chứa cái gì đồ vật, tựa hồ là ghế sofa, nệm một loại vật phẩm, khẳng định là làm ra không ít giảm sóc tác dụng. Lỗ Tiểu Hào tứ ngưỡng bát xoa nằm ở trong đó, miệng ba lý toát ra không ít máu đến, nội tạng khẳng định là bị hao tổn, xương cốt cũng không biết đoạn mất nhiều ít, cả người nhìn qua thê thảm cực kỳ. Bất quá không chết, ngực còn tại có chút động đậy, tay chân cũng nhẹ nhàng dãy rồi lấy, nhưng là rơi không nhẹ, trong thời gian ngắn tất nhiên là không bỏ dậy nổi. Đây cũng chính là Thụy Lệ đem hắn ném xuống nguyên nhân. Thụy Lệ trước đó bay ra cửa sổ thời điểm, liền thấy phía dưới ngừng lại một cỗ chứa đầy hàng hóa xe tải lớn. Kế tiếp là chết hay sống, liền nhìn Lỗ Tiểu Hào bệnh. Ở bên cạnh dỡ hàng nhất chúng công nhân đều dọa phát sợ, qua thật lâu mới dám cẩn thận từng ly từng tí hơi đi tới, bao quát bốn phía đi ngang qua đám người cũng chào lên đi, đám người nhao nhao hỏi, chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì rồi? Người này làm sao từ trên lầu ngã xuống rồi? 10 phút trước, cửa hàng bên trên giải cây xanh bên trong, ta cùng Nhị Lăng Tử bọn người đứng ngửa cửu, đỉnh đầu mặt trời chỉ ít chuyển xuống dưới một đoạn, lúc đầu nóng bức thời tiết cũng mát mẻ không ít. Các loại hơi không kiên nhẫn, đang chuẩn bị mình hành động, Bàng Mãn rốt cục trở lại. Hắn nện bước bước chân nặng nề, giống như là làm cái gì đối lý sự tình, nửa ngày mới đi đến chúng ta cả đám trước người. Tống Đồng. Bàng Mãn đầu tiên là ân cần thăm hỏi một tiếng, lại xông Nhị Lăng Tử bọn người nhẹ gật đầu, xem như bắt chuyện qua, tiếp lấy nói ra, "Ăn không có, cùng một chỗ ăn chút đi a." Ta nhíu mày lại, đừng nói những ngày nói nhảm, thương lượng xong không có, muốn hay không cùng một chỗ hợp tác à? Bàng Mãn nhẹ nhàng chép miệng, Trần Ca nói, chúng ta không đi qua, vậy liền phiền phức Bắc Long Môn, bắt được Lô Đăng Thịnh sau đưa tới đi. Suy, đằng sau ta lập tức vang lên một mảnh hư thanh, đều nói Nam Bắc Long Môn là một nhà nhà, mọi người vẫn là thật muốn hợp tác với Nam Long Môn, kết quả đối phương không cho mặt mũi như vậy, vậy mà trực tiếp không xuất chiến. Lâu như vậy, liền thương lượng ra một kết quả như vậy, ta cũng giận không chỗ phát tiết, nhìn về phía Bàng Mãn sau lưng dải cây xanh, nơi đó vẫn như cũ người người nhốn nháo, bóng người lấp lóe. Chính là à? Cần thiết hay không, cùng Bắc Long Môn đi ra chiến còn có thể muốn các ngươi mệnh à? Nhị Lăng Tử đồng dạng tức giận nói. Tính tình của hắn đã thu liễm rất nhiều, trải qua bộ đội cải tạo, EQ cũng cao không ít, gác qua trước kia trực lăng lăng tính cách, sợ là muốn làm trận chửi ầm lên. Tống Đồng, ta đã nói rồi, nếu là chỉ chúng ta mấy cái, khẳng định nguyện ý hợp tác với Bắc Long Môn à? Bàng Mãn có chút quay đầu, dùng cầm chỉ một chút sau lưng, dùng phi thường thấp thanh âm nói ra, không phải có vị kia sao? Chúng ta ai dám ngỗ nghịch hắn à? Hắn nói không hợp tác, chúng ta chỉ có thể thi hành mệnh lệnh. Ta biết hắn nói là Tống Trần. Tống Trần luôn luôn không vui cùng ta hợp tác, thậm chí mặt cũng không nguyện ý cùng ta gặp. Lúc đầu cũng không có gì, ta đã quen thuộc lại chết lặng. Nhưng lần này, ta đột nhiên không muốn nhận đi xuống, có thể là bởi vì hắn liền tại phụ cận, trực tiếp đàm phán vẫn là rất dễ dàng, cũng có thể là bởi vì sau lưng đều là huynh đệ của ta, để cho ta trên mặt có chút nhịn không được rồi. Tóm lại, ta nổi giận đùng đùng nói, được rồi, ngươi chớ để ý, ta tự mình cùng hắn đàm. Đón lấy, ta liền mở ra hai đầu chân dài, khí thế hung hăng hướng đối diện dải cây xanh đi. Ai, Bàng Mãn đưa tay hơi ngăn lại, nhưng không có ngăn lại. Đương nhiên cũng có thể là cố ý, ta nhìn thấy trên mặt hắn dơ lên xem náo nhiệt không chê chuyện lớn chuyện cười. A a a, đằng sau ta Nhị Lăng Tử, Hạ Giao bọn người dẫn đầu nào, mọi người rất là rất được hoan nghênh cảnh tượng như vậy. Ba chân bốn cẳng, ta rất mau tới đến đối diện dải cây xanh bên trong, ở chỗ này thấy được không ít người quen biết cũ, tỉ như Dư Anh, Chim Sẻ, thậm chí còn có Lao Lang cùng Kỳ Nhu, cả đám đều mộng bức mà nhìn xem ta. Nam Long Môn lần này thật là tập thể xuất động, mà ngay cả Lao Lang loại này nửa ẩn lui người đều xuất hiện, bởi vậy có thể thấy được Tống Trần đối một trận chiến này coi trọng. Đều coi trọng như vậy, còn không nguyện ý cùng ta hợp tác, bởi vì ta tại liền muốn rời khỏi, tinh khiết thuộc về đầu góc có bệnh nặng. Tống Trần đâu? Ta cấp tốc quay đầu nhìn xung quanh, tại bốn phía tra tìm xem tung tích của hắn. Không một người nói chuyện, nhưng lão lang lặng lẽ vươn tay ra chỉ một cái phương hướng. Còn phải là lão lang a, người khác cũng không dám làm như vậy. Con mắt của ta thuận hắn chỉ phương hướng thoáng nhìn, quả nhiên thấy một thân ảnh từ trong rừng cây hiện lên. Chính là Tống Trần, vậy mà chạy. Ta lúc ấy vừa bực mình vừa buồn cười, cấp tốc hướng phía phương hướng của hắn đuổi tới, một bên tìm lại được một bên chửi ầm lên, Tống Trần, ngươi chạy cái gì? Ngươi là anh ta, vẫn là đỉnh cấp cao thủ, làm sao gặp ta liền nghe ngóng rồi chuẩn a? Sợ ta như vậy, về sau quản ta gọi ca, ta có thể bảo kê ngươi a. Hai chúng ta tại trong rừng cây một cái chạy một cái truy, Bắc Long môn người đều a a a nổi lên hống, Nam Long môn bên kia lúc đầu không có gì phản ứng, nhưng lão lang đột nhiên dẫn đầu cười ha ha, Kỳ Nhu, Dư Anh mấy người cũng đều đi theo cười ha ha. Tất cả mọi người đang nhìn náo nhiệt, từng cái rôi thẳng cổ, trên mặt còn lộ ra chỉ có ăn Tết lúc mới có thể xuất hiện tiểu dung, xem chúng ta hai huynh đệ giống chó dựa tựa như thỏ tại trong rừng cây người truy ta đuổi. Ai mẹ hắn sợ ngươi rồi? Tống Trần là đỉnh cấp cao thủ, thật muốn chạy, khẳng định nhanh hơn ta, cho nên ta không ngừng dùng phép khích tướng, bởi vì ta biết hắn sĩ diện, luôn luôn đem tôn nghiêm đem so với trời còn lớn hơn, lại nhiều lần kích thích qua đi, hắn rốt cục gánh không được, đột nhiên hét lớn một tiếng xoay đầu lại, nổi giận đùng đùng trừng mắt ta. "Tốt, không sợ ta, liền chiến một trận. Ngươi nếu là cái gia môn, cũng không cần chạy." Nhìn thấy mục đích đạt được, ta càng thêm lai quỉnh, một tay lấy ra suy côn, một tay để lại dấu ở trong vạt áo thập tự nỏ, đang 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 hướng phía phương hướng của hắn chạy vội quá khứ. Mặc dù hắn là đỉnh cấp cao thủ, nhưng ta chưa hẳn không phải là đối thủ của hắn, dù sao ta cũng có trí tuệ cùng đón sát thủ mà. Ta cảm thấy hai ta ở giữa rất nhiều vấn đề, thông thông khoái khoái đánh một trận liền giải quyết, vô luận ta quật ngã hắn, hay là hắn để nằm ngang ta, chỉ cần đổ máu, xả giận, lẫn nhau đưa một chi yên, còn có lời gì nói là không ra. Nhìn ta khí thế hung hăng xông lại, Tống Trần cũng rút ra một cây truy thủ, ánh mắt hung tàn trừng mắt ta, giống như là một đầu chuẩn bị tiến công sói. Phát hiện hai ta là thật muốn đánh nhau, Bắc Long môn người không ổn nào, Nam Long môn người cũng không cười, từng cái hoang mang rối loạn trường trường xông lại, trong miệng cũng nhao nhao hô to, không nên đánh à, đều không cần động. Ta quay đầu lại hướng lấy bọn hắn hét lên một tiếng, ta cùng anh ta ở giữa sự tình, ai cũng đừng quản. Vô luận hai ta ai chết, toàn bộ Long môn thương hội chính là đối phương. Đám người nghe nói như thế, nhao nhao dừng lại bước chân, từng cái khẩn trương nhìn chằm chằm chúng ta. Tới đi. Đang khi nói chuyện, ta liền chạy vội tới Tống Trần trước người, tiếp lấy hung hăng hất lên côn bổ về phía hắn. Một côn này ta sử toàn lực, hoàn toàn không có thu, đến một lần ta biết bản lĩnh của hắn, thứ hai xác thực nhẫn nhịn thật lâu khí, cho nên đi lên liền phóng đại chiêu. Tống Trần trước tiên giơ đao lên đến, dễ dàng chống đỡ ta một côn này, phát ra đinh một tiếng vang dọn. Trong tay của ta suy côn lập tức biến hóa phương hướng, từ từng cái phương hướng công kích tới hắn, Tống Trần quả nhiên thành thạo điêu luyện, đinh đinh đang ứng phó ta, lại đã ổn định nơi đó chiếm thượng phong. Bốn phía đám người ngay cả khẩu đại khí cũng không dám thở, gắt gao nhìn chằm chằm hai người chúng ta chiến đấu, sợ ai thật đã chết rồi hoặc là treo. Nam Long môn cùng Bắc Long môn cộng lại, hiện trường chí ít 200 người, sửng sốt một đinh điểm thanh âm đều không có phát ra tới, chỉ có ta cùng Tống Trần không ngừng đao côn tấn công phát ra giòn vang. Dần dần, ta có một ít gánh không được, ưu tú cấp bậc cao thủ mặc dù lợi hại, nhưng khoảng cách đỉnh cấp cao thủ sát thực trên lệnh rất lớn. Thế là ta một bên cầm tay suy côn tiếp tục công kích, một bên lặng lẽ mò về vạt áo của mình, chuẩn bị đem thập tự nỏ mò ra, cho Tống Trần ngoại ý muốn một kích. Phanh, đúng lúc này, cửa hàng phương hướng đột nhiên chuyển đến tiếng vang ầm ầm, tựa hồ là thứ gì từ không trung ngã xuống. Ta cùng Tống Trần cũng nhịn không được hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại, chỉ thấy dưới thương trường phương một cỗ lớn xe hàng bên cạnh, đang có không ít người vây quá khứ, hiển nhiên chuyện gì xảy ra. Là Lỗ Tiểu Hào từ không trung ngã xuống. Nhị Lăng Tử không hổ là siêu cấp binh vương, mang theo trong người quân dụng cấp kính viễn vọng, hắn cấp tốc dùng kính viễn vọng lướt qua, liền hô lớn, ta thấy được, chính là hắn. Lỗ Tiểu Hào, xảy ra chuyện gì rồi? Ta đương nhiên rất khiếp sợ, chỗ nào còn nhớ được Tống Trần, lúc này cất bước hướng xe hàng phương hướng chạy đi, Tống Trần cũng giống như vậy, không để ý tới cùng ta đánh nhau, cũng cấp tốc hướng giống nhau vị trí vào tới. Phân phật, Nam, Bắc Long môn người đương nhiên theo sát phía sau chúng ta, đám người như ong vỡ tổ phóng tới chiếc kia lớn xe hàng. Vây quanh ở xe hàng tả hữu người nhìn thấy chúng ta khí thế hùng hổ, tranh thủ thời gian né qua một bên đi. Ta cùng Tống Trần trước hết nhất nhảy đến xe hàng phía trên, chỉ thấy một đống thùng giấy bên trong quả nhiên nằm một người, sát mặt trắng bệnh, thoi thoát, không biết gây mấy cái xương, cũng may người không có chết, ngực còn tại chập trùng, chính là Lỗ Tiểu Hào. Chuyện gì xảy ra? Hai chúng ta trước tiên bọn tới bên cạnh hắn hỏi thăm về tới. Lỗ Tiểu Hào đương nhiên nhận biết hai ta, hắn bình thường không ít nghiên cứu Long môn tương hội, cái gì Nam Long môn, Bắc Long môn, sớm đã thuộc như lòng bàn tay. Bình thường nhìn thấy chúng ta, hắn khẳng định bối rối như nhà, lúc này lại giống như là ngâm nước bắt được người cây cỏ cứu mạng, hắn run run rẩy rẩy giơ tay lên, chỉ vào bên trên bầu trời nói ra, nhanh, nhanh đi cứu Thủy Lệ. Cha ta cùng Thác Mã Tư đạt thành hợp tác, hắn muốn đầu nhập vào đến Mệ quốc bên kia, làm quân bán nước. Lỗ Tiểu Hào mặc dù đức có nói, nhưng ta cùng Tống Trần đều nghe hiểu hắn là có ý gì. Lỗ Đăng Thịnh cùng Thác Mã Tư cùng một ruộng, Lỗ Tiểu Hào cùng Thụy Lệ không muốn thông đồng làm bậy, cho nên song phương trở mặt, Lỗ Tiểu Hào bị ném hạ cửa sổ, mà Thụy Lệ sống chết không rõ. Ta cùng Lỗ Tiểu Hào, Thụy Lệ mặc dù có thù riêng, nhưng đối bọn hắn ái quốc lập trường không chút nào chất vấn. Nhất là Lỗ Tiểu Hào, ta gặp qua hắn chửi ầm lên Thác Mã Tư chẳng cảnh, Thụy Lệ trước kia mặc dù là miến quốc người, nhưng vào Hoa quốc quốc tịch về sau, cũng chưa làm qua cái gì bán quốc gia sự tình, ở trên đây muốn cho nàng điểm cái tán. Ngược lại là Lỗ Đăng Thịnh cái này lão hỗn đản, bình thường ra vẻ đảm bảo, cố làm ra vẻ, kết quả căn bản không làm nhân sự. Ta cùng Tống Trần đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ thấy lầu năm trên cửa sổ, quả nhiên lộ ra Lỗ Đăng Thịnh cùng Thác Mã Tư đầu, bọn hắn nhìn xuống, hai ta đi lên nhìn xem, vừa vặn bắt mục tương đối.
Xong.
Ta lập tức hô một tiếng, đầu một cái nhảy xuống xe, hướng phía cửa hàng chạy đi. Trước đó vẫn chỉ là thủ riêng, như vậy hiện tại lên cao đến chính trị phương diện, lỗ đang thỉnh cái này cậu vật vậy mà bán nước, vậy liền người người có thể chu diện, ai cũng không có khả năng buông tha hắn.
Lên.
Tống Trần cũng giống như vậy, bắt lỗ đang thỉnh vốn chính là trách nhiệm của hắn, hiện tại gia hỏa này lại cùng Thác Mã Tư lẫn vào cùng một chỗ, càng thêm không có khả năng buông tha vị này đại danh đỉnh đỉnh lỗ thái công. Vô luận Nam Long Môn vẫn là Bắc Long Môn, tự nhiên đi theo chúng ta cùng một chỗ vào tới. Cả đám ô ương chạy tiến cửa hàng, đi thang máy khẳng định là không được, căn bản thịnh không hạ nhiều người như vậy, mọi người trực tiếp chạy về phía thang lầu, dù sao liền 5 tầng nhà, cũng liền mấy chục giây sự tình, chưa hẳn so thang máy liền chậm. Ta cùng Tống Trần đương nhiên là chạy tại phía trước nhất, hai ta tề đầu tịch tiến, sánh vai cùng, như gió đồng dạng nhanh chóng xuyên thẳng qua. Ta nhịn không được nghĩ thầm, trước đó còn nói tuyệt không hợp tác, đây không phải không giữ quy tắc làm được. Cái này kêu là huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạt kim. Cơ hồ một cái chớp mắt, chúng ta liền vọt tới cửa hàng 5 tầng, một đám người đang muốn hướng trà lâu phương hướng tiến quân thần tốc, chỉ thấy bốn phía bỗng nhiên tuôn ra không ít người đến, đều là tay cầm đao côn, đằng đằng sát khí, xem ra cũng là chuẩn bị đã lâu. Những người này vốn là lỗ đang định dùng để đối phó Lỗ Tiểu Hạo, đây cũng là hắn từ đầu đến cuối không chút hoang mang, cực kỳ bình tĩnh nguyên nhân một trong. Lúc này ta cùng Tống Trần vẫn không rõ cụ thể phát sinh thứ gì, nhưng là đối phương đã xuống tới, chúng ta cũng sẽ không sợ. Thế là song phương không chút huyền niệm đánh nhau, đao đối đao, côn đối côn, hiện trường lập tức loạn thành một bầy, tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét, tiếng mắng chửi liên tiếp. Bình thường xóm những người đã sớm chạy, lại thích xem náo nhiệt người cũng sẽ không lưu tại hiện trường. Mấy trăm người hỗn chiến, toàn thân là rất huyết tinh kinh khủng, vừa xa xem náo nhiệt tâm lý cực hạn. Ba ba bá, ta cùng Tống Trần như cũ xông vào trước nhất, riêng phần mình cầm tay vũ khí dọn dẹp xông lên tạm ngư, không ngừng có người đổ vào dưới chân của chúng ta, phát ra thê lương mà thống khổ tiếng kêu rên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, xông lên kỳ thật cũng không hoàn toàn là tạm ngư, ngoại trừ thường quy tay chân bên ngoài, trong đó vậy mà cũng có một chút hảo thủ cùng cao thủ. Bọn hắn dây dưa vẫn là rất lãng tốn thời gian. Cũng may chúng ta người cũng rất nhiều, chuẩn bị đồng dạng khá đầy đủ, mọi người cùng nhau giúp ta cùng Tống Trần mở đường, bảo đảm hai người chúng ta có thể thời khắc xông vào trước nhất. Nhất định phải tăng thêm tốc độ. Tống Trần một bên vung vẩy vũ khí trong tay, đem từng cái địch nhân quật ngã tại dưới chân, một bên thì thảo nói, phát sinh đại quy mô như vậy giới đấu, Lâm Thành cảnh sát sẽ rất nhanh chạy tới, coi như chúng ta phía sau cũng có chỗ dựa, nhưng ở lập tức khẳng định phải thua thiệt, nơi này dù sao cũng là lô đang thịnh địa bàn. Ta mặt mũi tràn đầy mê mang, một bên vung vẩy súy côn dọn dẹp trên đường chướng ngại, một bên quay đầu nhìn về phía Tống Trần, hỏi: "Ngươi là đang nói chuyện với ta à?" Tống Trần nhưng lại không để ý tới ta, mà lại ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn thẳng phía trước, dao găm trong tay không ngừng trên dưới tung bay, chế tạo ra vô số máu tươi cùng tàn chi đồng thời, tốc độ dưới chân cũng càng lúc càng nhanh. "Được rồi, ta nghe được, vậy liền tăng thêm tốc độ." Ta cực nhanh đạp trên hai chân, cùng Tống Trần cùng một chỗ hướng trà lâu phương hướng chạy đi. Cửa hàng 5 tầng đã hoàn toàn bị đám người hỗn loạn sở chiếm cứ, chiến đấu cơ hồ tràn ngập tại mỗi một nơi hẻo lánh bên trong, Lỗ Đang Thịnh chuẩn bị cũng rất sung túc. Vô luận Nam Long Môn vẫn là Bắc Long Môn, một mình đi vào hiện trường khẳng định đấu không lại đối phương, nhưng cộng lại liền vừa lúc có thể cùng đối phương đánh một trận. Chương 1191, lớn cái cân phân kim, nhỏ cái cân phân tiền. Chương 1191, lớn cái cân phân kim, nhỏ cái cân phân tiền. Tại cả đám yểm hộ phía dưới, ta cùng Tống Trần vượt mọi chông gai, rất nhanh xông vào trà lâu, lại rất mau tìm đến phòng tối lối vào. Lúc đầu kín kẽ, bề ngoài nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào, vách tường đã bị phá hư, trực tiếp hiện ra một cái độc lớn, hai người chúng ta dễ dàng liền chạy đi vào. Từ phát hiện Lỗ Tiểu Hạo quẳng xuống lâu, lại đến chúng ta xông vào cửa hàng, chạy nhập trà lâu, toàn bộ quá trình cuối cùng không đến 5 phút. Tiến vào phòng tối sát na, mơ hồ còn có thể nghe được bên trong tiếng đánh nhau, ta cùng Tống Trần bước chân lập tức tăng tốc, lúc này phần lớn người tại trong thương trường lâm vào hỗn chiến, nhưng mà mãn, nhị lăng tử bọn người như cũ cùng sau lưng chúng ta. Trong lòng ta không nhịn được nghĩ, chắc không được Hạng Vân Tiêu muốn cho hai ta cùng một chỗ hợp tác, sắp thực thuộc về cường cường liên thủ, phát huy ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả, lại dài lâu như thế hợp tác xuống dưới, sớm muộn có thể mở ra lẫn nhau khúc mắc. Trong phòng tối hành lang bốn phương thông suốt, hai bên hiện đầy các loại phòng, bất quá chúng ta vẫn là lần theo thanh âm, cuối cùng tìm được chuyện xảy ra hiện trường. Hiện trường trên sàn nhà ngổn ngang lộn xộn nằm không ít người, có còn sống, nhưng bị trọng thương, chính ai u kêu thảm, có đã chết, nằm dạp trên mặt đất không nhúc đích, vách tường, hành lang bên trên trải rộng vết máu, trong không khí cũng tràn ngập mùi máu tươi. Nơi này hiển nhiên kinh lịch một trận cực kỳ hung ác chiến đấu. Ta liếc mắt liền thấy được Ngụy Bổ Chỉ cùng Tân Đức cổ tay thi thể, bọn hắn một cái yết hầu bị đâm xuyên, một cái trái tim bị đâm xuyên, tử trạng mười phần thê thảm, sắc mặt thống khổ đổ vào một bên. Máu tươi thuận hai người thân thể chảy xuôi xuống tới, mỗi một cái đều mở to suy nghĩ, hiển nhiên chết không nhắm mắt, đồng thời kinh lịch cực lớn dạy vò cùng tra tấn. Ta cùng hai người mặc dù không có quá sâu tình cảm, nhưng bọn hắn trước đó dạy qua ta chỉ pháp cùng trừ pháp, vẫn là có một chút sư đồ tình nghĩa ở. Phát hiện hai người chết thảm bộ dáng, trong lòng nhịn không được dâng lên một cơn lửa giận. Tiến Không Mắt cùng Đường Đoạn Sơn đứng tại bên cạnh hai người, một cái cầm tay mụ trượng, một cái chống sống quải, diễn phần mình vũ khí bên trên đều vết máu loang lổ, không có chút nào tỉ ý chiến tích của mình, trên mặt thậm chí hiện ra cười đắc ý, nhưng ta hiểu rõ hắn nhóm hai thực lực. Tuyệt không có khả năng nhẹ nhàng như vậy giết Ngụy Bổ Chỉ cùng Tần Đức cổ tay. Tất nhiên còn có người khác hỗ trợ. Ánh mắt của ta cấp tốc chuyển đến hành lang hai bên, quả nhiên lại phát hiện hai cái tạo hình người kỳ quái, đều là đầu đội khô lâu mặt nạ, người khoác áo giáp màu bạc, còn trang bị có sắt thép quyền sáo cùng sắt thép dày chiến, nhìn qua giống như là trong phim ảnh tràn ngập khoa huyễn cảm giác tương lai chiến sĩ. bất quá bên trong khẳng định là sống sờ sờ người, bởi vì ta thấy được đỉnh đầu bọn họ tóc vàng, rõ ràng là Âu Mỹ người. Tê chiến sĩ. Tống Trần thì thào nói, nhìn như nói một mình, kỳ thực đang nhắc nhở ta, mẹ quốc mới nhất khoa học kỹ thuật, Thác Mã Tư mang tới, có được đỉnh cấp cao thủ thực lực, công kích cùng phòng ngự đều kéo đầy, bởi vì Hoa quốc cấm thương, chuyên môn sản xuất ra đối phó chúng ta. Mọi người phải cẩn thận. Chúng ta mấy cái trong lòng lập tức siết chặt, nghĩ thầm gạo cũ mặc dù rất xấu, nhưng khoa học kỹ thuật cũng là thật phát đạt, cái đồ chơi này đều có thể sản xuất ra, không hổ là uy tín lâu năm quốc gia phát đạt. Cấp cấp a, Tống đội trưởng rất có kiến thức nha. Đồng dạng nghe được tất cả thanh âm, đứng trong hành lang Thác Mã Tư cười ra tiếng, bình thường không ít nghiên cứu ta đi. Thác Mã Tư, chúng ta đối ngươi mọi cử động rõ như lòng bàn tay. Tống Trần hít mắt, trong con ngươi chảy ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Hắc hắc, vậy thì thế nào, ta tại Hoa quốc cảnh nội hết thảy hành động đều là hợp pháp. Thác Mã Tư nhún vai, mặt mũi tràn đầy vui cười dáng vẻ, các ngươi cũng không thể tùy tiện bắt ta nha. Như thế, mặc dù người người đều biết hắn không có lòng tốt, nhưng xác thực bắt không được hắn bất kỳ tay cầm, không nguyện ý cùng hắn hợp tác, mặt cũng sẽ không cùng hắn gặp, nguyện ý cùng hắn hợp tác, tự sẽ thủ khẩu như mình. Cho nên không có người chỉ chứng hắn. Bắt ngươi làm gì? Tống Trần trên mặt ngược lại lộ ra mỉm cười, đại tư lệnh nói, ngươi chính là một khối kính chiếu yêu, vừa vặn lợi dụng ngươi thử một chút, cái nào là người, cái nào là quỷ, ngược lại tránh khỏi chính chúng ta tốn sức đi tìm á. Là người, có thể buông tha, là quỷ, giết chết thôi. Nói xong lời cuối cùng một câu, Tống Trần ánh mắt xê dịch về Lô Đăng Thịnh, nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là băng lãnh, tàn khốc, vô tình, giết chóc. Thường nhân nhìn thấy Tống Trần ánh mắt, khẳng định gánh không được áp lực, nhịn không được run rẩy không thôi, thậm chí mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhưng Lô Đăng Thịnh lại là một mặt không quan trọng dáng vẻ, thản nhiên nói, thế nào, cho phép Hồng Lâu cướp đi Lô gia có hết thảy, còn không cho ta hợp tình hợp lý phản kháng à nha? Lô gia tổ tiên không có phục quan vua, dùng máu tươi bảo vệ mảnh đất này, hiện tại cũng sẽ không chấp tay tặng cho các ngươi. Ta là nơi này vương, mãi mãi cũng là. Thứ nhất, không phải Hồng Lâu ý tứ. Thứ hai, đây không phải Lô gia thổ địa. Tống Trần mỗi chữ mỗi câu nói, không có người nào là nơi này vương, sáng sớm liền diệt. Khối này thổ địa là quốc gia, là nhân dân, bất kỳ người nào không có tư cách chiếm lấy, càng không có tư cách ở chỗ này hành xử đặc quyền. Ít đến bộ này. Lô Đăng Thịnh cười lạnh nói, đến cùng là ai ý tứ, chẳng lẽ ta không rõ ràng? Nói cho liền cho, nói thu liền thu, chơi đâu? Các ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta không nghĩa. Tống Trần vừa định lại nói cái gì, ta lập tức nhắc nhở, chớ cùng hắn nhiều lời, nơi này là địa bàn của hắn. Tốc chiến tốc thắng. Lỗ Đăng Thịnh vô luận gọi tới viện thủ vẫn là cảnh sát, đối với chúng ta tới nói đều rất tồi tệ, kéo càng lâu, đối với chúng ta càng bất lợi. Tống Trần gật gật đầu, cũng từ bỏ thuyết phục, quay đầu xông bảng mãn cả đám nói, mọi người cẩn thận tê chiến sĩ, toàn thân áo giáp những người kia, chí ít 22 một tổ đối phó bọn hắn. Mấy người nhao nhao gật đầu, tốt. Thừa cơ hội này, ta thì cấp tốc liếc về phía hành lang địa phương khác, rất nhanh liền phát hiện một ngã trên mặt đất tê chiến sĩ, không biết là ai xử lý, chỗ cổ một mảnh máu thịt bé bé, hiển nhiên đã mất mạng. Chú ý, ta lập tức bổ thêm một câu, tê chiến sĩ nhược điểm tại cổ nơi đó. Khô lâu mặt nạ phía dưới, đám người lần nữa gật đầu, tốt. Nhìn thấy chúng ta như thế đâu vào đấy, tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, Thác Mã Tư rõ ràng có chút luống cuống, lập tức xông Lô Đăng Thịnh nói, Lô Thái Công, ta ở chỗ này giúp không được gì, trước hết rút lui. Tê chiến sĩ số 2, số 3, số 4 đều lưu cho ngươi. Lô Đăng Thịnh như cũ sắc mặt bình tĩnh, gật đầu một cái nói, không có vấn đề. Lại dùng cái cầm chỉ cái nào đó bao xương, bên kia có rời đi ám đạo, ngươi đi qua đi. Được. Thác Mã Tư không còn nói nhảm, vừa hướng gian kia bao xương đi hai bước, đột nhiên nhớ tới cái gì, còn nói, thủy lệ người máy lại có phi hành công năng, cái này thực sự quá làm cho ta ngoài ý muốn, nhỏ như vậy cánh quạt, nhỏ như vậy tin, làm sao làm được? Ta phải mang về để bọn hắn nghiên cứu một chút, cứ như vậy tê chiến sĩ liền có được uy lực mạnh hơn. Có thể. Lỗ Đăng Thịnh một mặt không quan trọng dáng vẻ. Thác Mã Tư liền lập tức ngồi xổm người xuống đi, tại người nào đó trên thân lôi dậy, liền nghe bành bành hai tiếng, tựa hồ thứ gì bị rút ra, tiếp lấy liền nhấc lên hai con người máy. Ta cấp tốc hướng Thác Mã Tư dưới thân nhìn lại, chỉ thấy một nữ nhân quả nhiên nằm ở nơi đó. Mặc dù đầu đã băng liệt, nhưng lờ mờ có thể nhìn ra, xác thực chính là Thủy Lệ. Hiện trường thi thể quá nhiều, ngay từ đầu xác thực không có chú ý tới nàng. Lỗ Tiểu Hào trước đó để chúng ta tới cứu Thủy Lệ, nhưng là Thủy Lệ đã chết. Long Môn Thương Hội cùng Thủy Lệ là có thủ, đã sớm ước gì nàng nhanh đi chết, nhưng lúc này nhìn thấy Thác Mã Tư dẫn theo hai con người máy chuẩn bị rời đi, chỗ nào còn nhớ được cái gì thủ riêng. Từ Thác Mã Tư cùng Lỗ Đăng Thịnh ở giữa đối thoại có thể nghe ra, cho dù là Mệ Quốc cũng không có nắm giữ như thế nhẹ nhàng tiểu xảo phi hành công năng, cho nên muốn cầm trở về làm chút nghiên cứu. Chúng ta làm sao có thể để hắn đạt được? Lên, lên. Ta lập tức đại hống, nắm lên suy côn dẫn đầu vào tới. Tống Trần cùng ta tề đầu thịnh tiến, Bàng Mãn, Nhị Lăng Tử mấy người cũng đều như ong vỡ tổ cùng tới. Đăng đăng đăng, nghe gió diêm la yến không mắt mặc dù là cái mù lòa, nhưng là phản ứng của hắn nhanh nhất, trước hết nhất hướng phía chúng ta đón, trong tay mũ trượng cũng thẳng tắp địa thứ tới. Giá hỏa này giao cho ta. Tống Trần hét lớn một tiếng, một cái bước xa bật ra, dao găm trong tay đón đỡ quá khứ, phát ra đinh một tiếng vang dọn, ngay sau đó đinh đinh đang thanh âm nhanh chóng vang lên, giống như mưa rơi, giống như bi, đã đánh nhau. Hô hô hô. Độc Đạp Lăng Tiêu Đường Đoạn Sơn là cái thứ hai xông lên, chớ nhìn hắn chỉ có một cái chân, hành tẩu lại là như bay, đâm vào trên mặt đất thời điểm càng là vững như Thái Sơn, hai cây hắc đàn mục làm quải trượng như là thương đồng đồng dạng quét ngang tới, phát ra làm cho người sợ hãi tiếng xé gió. Ta đến. Bàng Mãn cấp tốc xông ra, đồng dạng lấy một chi chủy thủ ứng đối, ba 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 chém vào xem hai cây quả trượng, rất nhanh liền cùng Đường Đoạn Sơn đấu cùng một chỗ. Ngay sau đó là ba tên Tê chiến sĩ, dựa theo Thác Mã Tư trước đó giới thiệu, theo thứ tự là Tê chiến sĩ số 2, số 3 cùng số 4. Nhị Lăng Tử xông lại ngăn cản một Tê chiến sĩ, ngay sau đó Hạ Dao, Bùi Dũng, Dư Anh, Chim Sẻ mấy người cũng đều cùng nhau tiến lên, vây công lên còn lại Tê chiến sĩ, song phương cấp tốc hôn chiến ở cùng nhau, phanh 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 cạch 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 thanh âm bên tai không dứt. Bọn hắn nhân số sung túc, khẳng định không có vấn đề gì lớn. Ta tránh trái tránh phải, không có cuốn vào bất luận cái gì một trận hôn chiến, trực tiếp hướng Thác Mã Tư phương hướng đi, thề phải đem Thụy Lệ cặp kia người máy đoạt lại. Thác Mã Tư đã tiến vào bao xương, ta cũng ba chân bốn cẳng, cấp tốc đi vào cửa bao xương, vừa mới chuẩn bị xông đi vào, một đầu cánh tay đột nhiên nô ra ngăn lại đường đi của ta. Là Lỗ Đăng Thịnh, cút sang một bên. Ta căn bản không có coi hắn là chuyện, dùng sức đẩy một cái cánh tay của hắn, lượng trước cái này một thanh liền đầy đủ hắn bằng cầu gặp phân. Cẩn thận, hắn là đỉnh cấp cao thủ. Tống Trần nhắc nhở đột nhiên lớn tiếng truyền đến. Phanh, Lỗ Đăng Thịnh vung lên một chân, trực tiếp quất vào cái hông của ta, ta cả người tại chỗ tựa như con toy bay ra ngoài, không riêng trùng điệp quẳng xuống đất, còn quất lục lục đánh mấy cái lăn, đâm vào hành lang trên vách tường mới dừng lại. Một cước này bị đá thật là hung ác, may ta là ưu tú cấp bậc cao thủ, tố chất thân thể cũng không tệ lắm, đổi thành người bình thường đã sớm thổ huyết, nhưng ngũ tạng lục phủ cũng khó chịu đến cực điểm, phản phất bị châu rừng hung hăng va vào một phát, phí hết nửa ngày kình mới bị tường đứng lên. Ngươi làm sao không đợi được vũ trụ hủy diệt thời điểm lại nói với ta? Đứng lên trong nháy mắt, ta trước tiên nhả danh Tống Trần. Nhìn ta cùng không cái gì trở ngại, Tống Trần căn bản không có đáp lời, tiếp tục cùng Yến Không Mắt chiến đấu. Tống Trần vốn là thuộc về đỉnh cấp trong cao thủ đỉnh phong một nhóm kia, bản thân cũng là siêu cấp binh vương, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, thu thập Yến Không Mắt không phải cái vấn đề lớn hơn gì, trong lúc mơ hồ đã chiếm thượng phong, sớm muộn có thể đạt được thắng lợi. Bàng Mãn thì phí sức một chút, hắn cùng Đường Đoạn Sơn thế lực ngang nhau, trong thời gian ngắn nhìn không ra ai thắng ai thua. Nhị Lăng Tử chính kích đấu xem một Tê chiến sĩ, hai người đơn thuần liều mạng quyết cước, phanh phanh ba ba thanh âm bên tai không dứt. Đó có thể thấy được Tê chiến sĩ công thủ mặc dù đều tăng mát, nhưng nói cho cùng cũng bất quá là cùng đỉnh cấp cao thủ ngang hàng. Nhị Lăng Tử giống như Tống Trần, cũng là đỉnh cấp trong cao thủ đỉnh phong một nhóm kia, cho nên đã đem Tê chiến sĩ đạp bay ra ngoài nhiều lần. Tê chiến sĩ toàn thân áo giáp, mỗi lần quẳng xuống đất hoặc làn nện ở trên tường, luôn có thể đem sàn nhà hoặc là mặt tường đánh ra một cái hố to. Mặc dù hắn rất nhanh liền có thể đứng lên, nhưng là cũng có thể nhìn thấy áo giáp các nơi lõm đi vào không ít. Tê chiến sĩ bản nhân cũng là thụ một chút tổn thương, hai chân bắt đầu lay động, thân thể cũng có một chút phù phiếm. Rõ ràng Tê chiến sĩ nhược điểm không chỉ là chỗ cổ, cứng đối cứng cũng là có thể đem hắn xử lý. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cứng rắn đến Nhị Lăng Tử trình độ này, nếu không vẫn là thành thành thật thật công kích nhược điểm của đối phương tương đối tốt. Tỷ như Hạ Dao, Bùi Dũng, Dư Anh, Chim Sẻ bọn người, bọn hắn đối phó Tê chiến sĩ liền tốn sức nhiều, không cẩn thận liền bị một quyền đánh bay ra ngoài, cũng may mọi người nhân viên tương đối sung túc, dù là xa luân chiến cũng có thể chậm rãi mài chết đối phương. Tóm lại mọi người đều có các chuyện làm, khẳng định không người đến trợ giúp ta. Thác Mã Tư đã đi, nghĩ đến hắn cầm Thụy Lệ người máy, ta một trái tim lo lắng như lửa đốt, nhưng Lô Đăng Thịnh chưa trừ diện, lại gấp cũng vô dụng. Làm sơ nghỉ ngơi, ta ngẩng đầu nhìn về phía Lô Đăng Thịnh. Đối mặt nam, Bắc Long môn đồng thời vây công, Lô Đăng Thịnh tuyệt không hoảng, ngược lại cho mình điều chi yên, điểm lửa sau chậm chậm rãi hút, còn hướng phương hướng của ta phun ra một miệng lớn khói, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh miệt, khiêu khích, chế rêu cùng xem thường. Ở địa bàn của mình, quả nhiên là phách lối a. Chắc không được Tống Trần trước đó tại Lỗ gia thời điểm không chịu bắt cóc Lô Đăng Thịnh, nguyên lai đối phương là đỉnh cấp cao thủ, cũng không có niềm tin tuyệt đối. Nhưng từ bề ngoài thật nhìn không ra, Lô Đăng Thịnh rất ít hiện ra sắc ý, rõ ràng chính là cái người làm ăn, một thân tiểu sắc tài vận, chỗ nào cùng đỉnh cấp cao thủ dính răng rồi. Trong lòng nhà dánh một trận, nhưng cũng nhất định phải kiên trì bên trên, hiện tại đúng là không người nào có thể tới giúp ta. Mà lại nhất định phải nhanh, Lô Đăng Thịnh khẳng định có đường lui, không phải kêu biệt thủ, chính là để cho cảnh sát, tại trên địa bàn của hắn, thực sự quá dễ dàng. Ta một tay cầm súy côn, làm ra chiến đấu tư thái, một tay nhẹ nhàng để lại bên hông, trong vạt áo cất giấu dựng tốt tiễn thập tự nỏ. Đây là ta duy nhất lật bản cơ hội, trước đó không có tác dụng trên người Tống Trần, nhất định phải xử lý Lô Đăng Thịnh. Tống Đồng, ngươi rời đi nơi này đi. Ta đang chuẩn bị động thủ, Lô Đăng Thịnh đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu. A, ta đương nhiên là sững sờ, không có minh bạch hắn ý tứ. Ngươi là Thịnh thư ký bằng hữu, ta không muốn cùng ngươi động thủ. Lô Đăng Thịnh vừa hút khói, một bên chậm rãi nói, ta biết ngươi đến Lâm Thành, chính là vì đối phó Thụy Lệ. Hiện tại Thụy Lệ đã chết. Lô Đăng Thịnh dùng cằm chỉ Thụy Lệ thi thể, thù này, ta giúp ngươi báo. Còn muốn đối nhi tử ta động thủ, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, hắn ném tới dưới lầu, muốn làm sao động đều tùy ngươi, ta cam đoan không nhúng tay vào, không can thiệp. Được thôi. Lỗ Đăng Thịnh sắc mặt mười phần thành khẩn, chỉ cần ngươi rời đi cái này, chúng ta từ đây lại không ân oán. Mà lại ta cũng biết, Long Môn Thương Hội vẫn muốn đem phần công ty lái đến Tề Lô đến, chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân không thành công. Ta ở chỗ này làm hứa hẹn, cam đoan Long Môn Thương Hội sinh ý thuận thuận lợi lợi, chúng ta cùng một chỗ ở cái địa phương này đem bánh gạ tổ làm lớn, lớn cái cân phân kim, nhỏ cái cân phân tiền. Chương 1192, tương lai, thu thập các ngươi. Chương 1192, tương lai, thu thập các ngươi. Có lẽ là Lỗ Đăng Thịnh nói đến quá mê người, đang cùng Yến Không Mắt đối chiến, Tống Trần nhịn không được nhìn về phía ta, hiển nhiên rất lo lắng ta sẽ đáp ứng hắn. Yến Không Mắt đã nhận ra cơ hội này, đột nhiên một mũi trượng đã đâm đi, chính giữa tại Tống Trần trên vai trái, máu tươi nhất thời chảy ra ngoài. Ta bị tường, tức giận nói ra, quan tâm tốt chính mình là được rồi, ta là loại kia tham tiền người sao? dừng một chút, còn nói, tốt ta, ta rất tham tài, nhưng ta không phải là tiền gì đều tham. Tống Trần rốt cục yên tâm, tiếp tục cùng Yến Không Mắt đấu đấu. Vai trái vừa bị đâm một mù trượng, hắn tức sủi bọt mép, liên tục bổ mấy cái đao hoa, làm cho Yến Không Mắt liên tiếp lui về phía sau, suýt nữa té ngã, trên thân các nơi càng là thêm ra 4-5 đạo vết thương tới. Đây chính là Tống Trần, ai nghĩ chém hắn một đao, liền muốn chuẩn bị sẵn sàng chúng vào 10 đao. Ta thì một lần nữa nhìn về phía Lô Đăng Thịnh. Ta rất chân thành nói, Lô Thái Công, Thịnh thư ký đích thật là bằng hữu của ta. Nhưng nếu như hắn ở đây, biết ngươi hợp tác với Thác Mã Tư, ngươi đoán hắn là phản ứng gì? Lô Đăng Thịnh cắn răng, ta là bị buộc bất đắc dĩ. Đừng quản cái gì bất đắc dĩ không bất đắc dĩ. Ta liền hỏi ngươi, Thịnh thư ký sẽ là phản ứng gì? Ta tiếp tục truy vấn. Lô Đăng Thịnh nói không ra lời. Lô Thái Công, thúc thủ chịu trói, còn có một chút hy vọng sống. Bằng không mà nói, chính là tội càng thêm tội, chính ngươi phỏng đoán. Ta nắm chặt trong tay súy côn, đồng thời suy tư tiếp xuống chiến thuật. YouTube cấp bậc cao thủ, muốn chiến thắng đỉnh cấp cao thủ khẳng định rất không dễ dàng. Thuận tiện ngươi, cũng có tư cách để cho ta thúc thủ chịu trói. Lô Đăng Thịnh cười lạnh, ánh mắt bên trong vẫn như cũng là tràn đầy khinh thường. Tốt, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tay ta cầm súy côn, cấp tốc hướng hắn nhào tới, đồng thời cuốn đi hành lang bên trong những người khác hô, ta cuốn lấy hắn, các ngươi tăng thêm tốc độ, giải quyết trong tay địch nhân liền lập tức tới giúp ta. Được, không có vấn đề. Nhị Lăng Tử, Bàng Mãn, Hạ Giao bọn người nhao nhao ứng với, tất cả mọi người không cảm thấy ta thật có thể đấu thắng đỉnh cấp cao thủ. Tống Trần mặc dù không có lên tiếng, nhưng trên tay lần nữa tăng nhanh tốc độ, một chi chủy thủ múa đến hoa mắt, hiển nhiên cũng nghĩ sớm một chút xử lý Yến Không Mắt tới giúp ta. Ha ha, nhìn ta lao đến, Lỗ Đăng Thịnh không có chút nào bối rối, ngược lại cười lạnh một tiếng, tiếp lấy nổ ra trong miệng tàn thuốc. Chờ ta vọt tới trước người hắn, hắn mới thảnh thơi, không chút hoang mang, giơ lên một cái tay để ngăn cản. Đúng vậy, ngay cả vũ khí đều không có lấy, chỉ dùng một cái tay để ngăn cản, bởi vậy có thể thấy được hắn đã cuồng đến trình độ nào. Nhưng hắn xác thực có cuồng một liếng, đỉnh cấp cao thủ chính là đỉnh cấp cao thủ, ta vừa lên đến cũng không chút nào lưu tình, cầm tay suy quân bổ, vậy, chặt, đâm, bá 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 thanh âm bên thai không dứt, tuyệt đối lấy ra mình bản lĩnh giữ nhà, nhưng Lô Đăng Thịnh xoay, chuyển, hoành, rời, dễ dàng liền tránh đi. Đông, Lô Đăng Thịnh nắm lấy cơ hội, đột nhiên một quyền nện ở ngực ta bên trên, phản phất bị một cái trọng truy đánh trúng, ta đang liền lùi mấy bước, thật vất vả mới đứng vững bước chân. Lô Đăng Thịnh cũng không thừa thắng xông lên, mà là bày một cái có thể công có thể thủ tư thế, hai chân có chút chuyển hướng, thân thể hiện lên nửa ngồi hình, một tay hướng lên trên mở ra, một tay nắm tay hướng về sau. Vịnh Xuân, nhìn thấy cái tư thế này, ta lập tức thoát ra. Tống Đồng rất có kiến thức nha. Lô Đăng Thịnh mặt lộ vẻ mỉm cười, ánh mắt bên trong tràn đầy thưởng thức. Nói đùa, ta thực tụ tập bách gia chi trường mê tung quyền, đại danh đỉnh đỉnh Vịnh Xuân quyền làm sao có thể không biết? Cùng Thịnh Lực kết bái qua Thanh Viễn Phan Dung liền am hiểu Vịnh Xuân quyền. Biết Lô Đăng Thịnh am hiểu Vịnh Xuân quyền, ta ngược lại thở dài một hơi, trong lòng quả thật có chút quá mức, nhưng mặt ngoài không có để lộ ra đến, ngược lại cố ý làm ra khổ đại cửu thâm bộ dáng, lần nữa cầm tay súy côn xông tới. Ta cũng không tin, người tay không tất sát, còn đánh thắng được trong tay của ta súy côn. Các cáp, vậy liền thử một chút. Lỗ lớn xương nhạc không đi nổi, đã ở địa bàn của mình, lại đụng tới ta cái này ưu tú cao thủ, với hắn mà nói đơn giản tay cầm đem bóp, căn bản không có coi ta là một chuyện, trên mặt lộ ra trêu tức chuyện cười. Ba ba bá, chạy vội tới Lô Đăng Thịnh trước người, ta tiếp tục vung vẩy lên trong tay súy côn đến, bổ, vẩy, chặt, đâm thay nhau công hướng đối phương, tốc độ cực nhanh, hoa văn rất nhiều, được sừng tụng hóa mắt. Bộ này côn pháp là hướng ảnh dạy cho ta, kỳ thật tương đối bình thường, cũng không có gì chỗ đặc thù, cũng không sức tưởng tượng, cũng không thần bí, nhưng rất thực dụng, nên có phương thức công kích đều có, bất kỳ cái gì thời điểm đều có thể cầm tới trên mặt bàn. Lỗ Đăng Thịnh vẫn dùng Định Xuân quyền đứng đối, không chút hoang mang, không nhanh không chậm, thậm chí mang theo một chút khinh miệt. Lý luận tới nói, ưu tú cao thủ khẳng định đấu không lại đỉnh cấp cao thủ, coi như vừa mới bắt đầu có thể dây dưa mười mấy cái hiệp, dần dà cũng muốn thua trận. Mặc dù ta hiểu rất rõ Vịnh Xuân quyền, biết hắn mỗi một bước quyền lộ, nhưng vẫn là giả bộ như chưa quen thuộc dáng vẻ, dần dần bị hắn đánh liên tục bại lui. Hô hô hô, nhìn ta không phải là đối thủ, Lỗ Đăng Thịnh đắc ý hơn, một bên tiếp tục công kích, một bên cười lạnh nói, thật nhiều năm không có tự mình cùng người khác độc thủ, nhưng cũng không phải ngươi cái này ưu tú cao thủ có thể người giả bị đụng. Trước đó mời ngươi gia nhập, ngươi còn không chịu, hiện tại chỉ có một con đường chết, cái này kêu là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta không có phản ứng hắn, giả bộ như đáp ứng không xuể, sắp thảm bại bộ dáng, kỳ thật ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm, buông tay, bàn tay, nằm tay, tiếp xuống nên ngài chữ xuống quyền. Vịnh Xuân quyền tự nhiên là có xáo lộ, một chiêu ra song sau, hẳn là ra chiêu gì, trong tim ta thành thành sở sở. Quả nhiên, Lỗ Đăng Thịnh quyền tâm hướng vào phía trong, bằng nhanh nhất tốc độ hướng ta ngược đánh tới, cái này kêu là làm ngài chữ xuống quyền, là Vịnh Xuân quyền bên trong cơ bản nhất cũng trọng yếu nhất quyền pháp. Ta làm bộ né tránh quyền này, cấp tốc nghiêng người né ra, Lô Đăng Thịnh tới gần một bước, năm đấm tùy theo lật một cái, vận hướng ta ngực đánh tới. Ngay tại lúc này, ta một tay cầm côn làm công kích hình, hấp dẫn lấy Lô Đăng Thịnh ánh mắt, một cái tay khác lặng lẽ mò về bà áo, đồng nhiên đem thập tự nỏ rút ra. Thập tự nỏ đã sớm dựng tốt tiễn, bảo hiểm cũng đã sớm đóng lại, chỉ cần nhẹ nhàng vừa bắt cỏ. Siêu, lóe ra hàn quang ỉ nột mũi tên cấp tốc hướng Lô Đăng Thịnh dạ dày kích xạ ra ngoài, khoảng cách gần như thế cơ bản bách phát bách trúng, chỉ cần một tiễn, liền có thể để Lô Đăng Thịnh triệt để đánh mất năng lực hành động. Nhưng ta còn là đánh giá thấp đỉnh cấp cao thủ tốc độ phản ứng. Ta làm chuẩn bị đầy đủ, biết rõ quyền của hắn đường, còn làm bộ bị hắn đánh lui, cùng sử dụng súy côn mê hoặc hắn ánh mắt, chính là vì dưới vạt áo mặt một kích này. Ai biết mũi tên bắn đi ra trong nháy mắt, hắn vẫn là đã nhận ra, hoàn toàn bằng vào bản năng chật một chút thân thể. Phốp thử, một tiễn này không có bắn trúng bụng của hắn, mà là trong tại hắn bên phải trên đùi, máu tươi lập tức thuận ống quần tràn ngập ra, đỏ thắm vết tích cấp tốc nhuộm đỏ một mảng lớn. Hiện trường tất cả mọi người nhìn thấy màn này, Nhị Lăng Tử, Bàng Mãn bọn người hét to một tiếng tốt. Tống Trần mặc dù không có lên tiếng, khoe miệng lại giơ lên một tia không dễ dàng phát giác chuyện cười. Tiến Công Mắt cùng Đường Đoạn Sơn thì lo lắng hô một tiếng, Lỗ Thái Công, ngài thế nào? T, Lỗ Đang Thịnh đầu tiên là hít sâu một hơi, đang lui về sau mấy bước, tiếp lấy nổi trận lôi đình, như bị điên hướng ta nhào tới. Vương Bát Đản, Vương Bát Đản. Lỗ Đang Thịnh triệt để nổi giận, ngạnh răng xem trên đùi đau xót, khập khiễng chạy, đồng thời động tác trên tay hối hả biến ảo, đã đem Định Xuân quyền sử đến cực hạn, đánh không chết ta tuyệt không bỏ qua. Ngư Ca, cẩn thận. Nhị Lăng Tử bọn người gầm hét lên. Siêu siêu siêu, ta cấp tốc lui lại, đồng thời lại lần nữa cài tên, bắn tên, liên tiếp bắn 30 tên, quẹ một cái chân Lỗ Đang Thịnh vậy mà đều tránh đi, đỉnh cấp cao thủ năng lực phản ứng sát thực kinh khủng như vậy. Hô hô hô, qua trong giây lát, Lỗ Đang Thịnh liền chạy vội tới trước người của ta, một quyền lại một quyền tựa như tia chớp đánh tới, vô luận tốc độ vẫn là lực lượng đều so trước đó mạnh hơn. Ta bắn bị thương hắn một cái chân, nhưng tựa hồ thả ra càng kinh khủng ác ma, thời khắc này Lỗ Đang Thịnh giống như là một đầu bị triệt để dã thú bị chọc giận. Ta vội vàng giơ lên súy côn chống đỡ, bá 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 bổ ra ngoài, nhưng cho dù là hiểu rõ hắn mỗi một bước quyền lộ, cũng căn bản đuổi không kịp tốc độ của hắn, đây chính là ưu tú cao thủ cùng đỉnh cấp cao thủ chiến lệnh, giống như hường câu. Phanh, Lỗ Đang Thịnh đột nhiên hung hăng một quyền đánh vào ta bên phải trên cổ tay, tay phải bị đau, giống như sẽ đánh, cơ hồ toàn bộ tay đều tê, lòng bàn tay cũng kìm lòng không đặng bung ra, súy côn cũng theo đó rời khỏi tay, ba một tiếng quẳng xuống đất. Hỗn đản, đi chết. Lỗ Đang Thịnh diện mục dữ tợn, trong mắt tràn đầy tơ máu, hung hăng một quyền hướng phía trong lòng ta đập tới. Cẩn thận. Nhìn thấy cái này màn, Tống Trần rốt cục nhịn không được, không quan tâm trước người mình yến không mắt, mà là cấp tốc hướng phía phương hướng của ta chạy bộ tới. Phốp thử, có thể nghĩ, Yến Không Mắt làm sao có thể bỏ qua cơ hội này, cấp tốc đưa trong tay mũ trượng hung hăng cắm vào Tống Trần lưng bên trong. Cùng lúc đó, ta cấp tốc tay giơ lên, dùng ngụy bổ chỉ trước đó dạy qua chỉ pháp của ta, cấp tốc leo lên tới Lỗ Đang Thịnh trên cánh tay đi, dùng sức bóp, liền nghe răng rắc một tiếng, trên cánh tay hắn khớp nối trực tiếp chặt khớp, toàn bộ cánh tay cũng như chết như rắn rủ xuống. Ba, ta lại giơ lên một tay nắm, dùng tân đứt cổ tay dạy qua ta trừ pháp, hung hăng một trường vỗ tại Lỗ Đang Thịnh ngực. Lỗ Đang Thịnh thân thể nhất thời giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, trên mặt đất cốt lục lục lăn mấy lần, đâm vào hành lang trên vách tường mới dừng lại, lại hoa phun ra một ngụm máu lớn. Hỗn đản, hỗn đản. Không hổ là đỉnh cấp cao thủ, Lỗ Đang Thịnh lại rất nhanh đứng lên. Nhưng hắn quẹ một cái chân, chợt khớp một đầu cánh tay, ngực cũng nhận trọng kích, cả người sắc mặt trắng bệnh, lung la lung lay, sức chiến đấu chí ít tổn thất hơn phân nửa, vô luận ai nấy đều thấy được, hắn đã không thể nào là đối thủ của ta. Ta xoay người nhặt lên trước đó ngã trên đất suy cồn, đồng thời quay đầu sông Tống Trần phương hướng nói một câu, nói không cần quan tâm ta nha, nhìn xem lại thụ thương đi. Tại cung yến không mục đích chiến đấu trong, Tống Trần một mực ở vào thượng phòng, nhưng cũng bởi vì tổng nhớ thương ta, bị đánh trúng hai lần, một lần tổn thương trên bả vai, một lần tổn thương tại lưng. Ai quan tâm ngươi rồi? Nhìn ta không có việc gì, Tống Trần thở ra một hơi, tiếp lấy lại quay đầu đi, khuôn mặt trở nên cực kỳ khủng bố, nhiều sợi gân xanh từ hắn trên trán tuôn ra. Người này tựa hồ muốn triệt để báo nổi. Đáng tiếc Yến Không Mắt không nhìn thấy nét mặt của hắn, chỉ biết mình vừa rồi đâm đả thương Tống Trần lưng, cảm thấy mình chỉ cần thêm ít sức mạnh, nhất định có thể đem xử lý. Siêu, Yến Không Mắt cầm tay mụ trượng, lần nữa hướng Tống Trần phương hướng thọc qua khứ, ra chiêu ổn, chuẩn, hung ác, cay, mà lại tốc độ cực nhanh, giống như kinh lôi đánh xuống, không hổ là đỉnh cấp cao thủ. Tống Trần đứng tại chỗ không nhúc đích, chỉ là bàn tay có chút nâng lên, bắt lại Yến Không Mắt đâm tới mụ trượng. Ai, làm gì? Yến Không Mắt dùng sức túm mấy lần, không có kéo qua tới. Bá, Tống Trần dùng sức kéo một cái, không chỉ có đem mụ trượng túm tới, còn kém chút đem Yến Không Mắt túm ngược lại. Ngươi làm gì? Yến Không Mắt thật vất vả đứng vững thân hình, hai gò má đỏ lên, khàn cả giọng mà nói, tại sao muốn đoạt mù lòa mụ trượng, còn có hay không điểm lòng công đức à? Mù lòa ngay tại nhà hảo hảo đợi, tại sao phải đến đánh nhau a? Tống Trần không còn hướng ta bên này quan sát, tựa hồ triệt để yên tâm, cầm tay mụ trượng hướng Yến Không Mắt hung hăng đập tới. Yến Không Mắt trong tay không có vũ khí, biết không phải là đối thủ của Tống Trần, chỉ có thể xoay người chạy. Bên ngoài khắp nơi đều là mù đạo, chính thức đều cổ vũ chúng ta nhiều hơn xuất hành, ngươi dựa vào cái gì để chúng ta đợi trong nhà a? Không có lòng công đức ra hỏa, mù lòa mụ trượng vậy mà cũng đoạt. Yến Không Mắt ôm đầu, như cái giống như con khỉ tại hành lang bên trên trận tới trận lui. Tống Trần từ đầu đến cuối đuổi sát ở phía sau, trong tay mụ trượng không ngừng hung hăng đập xuống. Mỗi gõ một chút, Yến Không Mắt liền phát ra một tiếng thê lương gọi. Đi ngang qua đường Đoạn Sơn bên người thời điểm, Tống Trần đỗng nhiên một cái đá ngang hung hăng rút ra, chính giữa tại cái kia đầu tốt trên đùi. Đường Đoạn Sơn vội vàng không kịp chuẩn bị, tại chỗ té ngã trên đất, dưới nách hai cây quải trượng cũng đi theo bay ra ngoài, ầm ầm hai tiếng lăn xa 7-8 mét. Tống Trần một tay lấy hai cây quải trượng cơ lấy, tiếp tục đuổi lên Yến Không Mắt. Hỗn đản a! Đường Đoạn Sơn nằm dạp trên mặt đất hô to, mọi người mau nhìn à, Tống Trần ngay cả người tàn tật quải trượng đều đoạt. Đây chính là đại tư lệnh thủ hạ nhân vật số 2 à, đoạt mù lòa mụ trượng, đoạt người thọt quải trượng, còn có cái gì là hắn không làm được. Tống Trần không để ý hắn, cánh tay trái kẹp lấy hai cây quải trượng, tay phải cầm mù trượng tiếp tục hướng phía trước chạy bội. Trần Ca, Tạ Liễu. Xem xét cái tràng diện này, Bàng Mãn lập tức lại hỉ, lúc này hổ đói bổ mồi phóng tới Đường Đoạn Sơn, cưỡi tại trên người đối phương giơ lên song quyền, Tả Hữu Khai cung hung hăng đánh tơi bời lên đối phương. Cùng lúc đó, Tống Trần vừa hung ác một mũ trượng ném ra đi, Tiễn Không mắt rốt cục gánh không được, trên đầu chí ít nhiều 7-8 cái bao lớn, cả người lung lay sắp đổ, rốt cục phù phù một tiếng mới ngã xuống đất. Nhị Lăng Tử cũng lấy được giai đoạn tính thắng lợi, hắn đem Tê chiến sĩ số 22 cái sắt thép quyền sáo đều đánh bay, lại đem đối phương hung hăng đè xuống đất, một thanh để lộ đối trên mặt chữ điển khô lâu mặt nạ, là cái vừa già lại xấu Âu Mỹ nam nhân. Cái quái gì, mặc vào dạng này một bộ đồ vật, liền có tư cách cùng ta đánh nhau. Nhị Lăng Tử giận không chỗ phát tiết, một quyền lại một quyền hung hăng đập xuống. Hạ Dao, Bùi Dũng, Chim Sẻ, Dư Anh đám người vây công chiến thuật cũng có hiệu quả, Tê chiến sĩ số 3 cùng Tê chiến sĩ số 4 đều bị cắt hầu, tiểu chết thống khổ ngã xuống trong hành lang. Ta thì cầm tay suy côn, phóng ra đôi chân của mình, chậm ung dung đi tới lỗ đang thịnh trước người. Hình dạng của hắn thê thảm, một cái chân máu me đầm địa, một đầu cánh tay rũ xuống dưới thân, chỗ ngực cũng bị trọng thương, hô hấp đều có chút không khoái. Lỗ Thái Công, chấm dứt, thúc thủ chịu trói đi. Ta nhìn ánh mắt của hắn, rất chân thành, rất thành khẩn hướng hắn nói một câu. Hô, Lỗ Đang Thịnh sắc mặt bất khuất, nâng lên không có chật khớp cánh tay, hung hăng một quyền hướng ta đập tới. Phốc thử, ta trở tay đẩy suy côn, đem một chỗ khác cắm vào bụng hắn bên trong, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đủ để làm cho đối phương trọng thương. Ầm, Lỗ Đang Thịnh che lấy mình chạy xuống máu tươi bụng dưới, hai chân khẽ cong ngã trên mặt đất, hắn hô xích thở phì phò, sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi lạnh, lại vẫn mặt mũi tràn đầy bất khuất chi sắc. Sớm muộn sẽ đến phiên các ngươi. Lỗ Đang Thịnh điên cuồng mà gào thét lớn, Hồng Lâu bây giờ có thể trừng trị ta, tương lai liền có thể thu thập các ngươi. Chương 1193, huynh đệ vốn là một tổ chim. Chương 1193, huynh đệ vốn là một tổ chim. Không có ai để ý Lỗ Đang Thịnh bệnh tâm thần đồng dạng gào thét, mọi người chỉ coi hắn tại ồn ào. Ta một cước dẫm hướng Lỗ Đang Thịnh đầu, khiến cho hắn nửa gương mặt cũng thay đổi hình, bảo đảm hắn không thể lại cử động đạn về sau, liền quay đầu nhìn về phía hành lang. Chiến đấu đã tiến vào hồi cuối, Tiễn Không mắt cùng Đường Đoạn Sơn đều bị chế phục, mấy tên Tê chiến sĩ cũng chết đến mức không thể chết thêm. Càng thêm thần kỳ là, theo mấy tên Tê chiến sĩ chết đi, trên người bọn họ trang bị, bao quát những cái kia khôi giáp, quần sáo, giày chiến loại hình, vậy mà đều tự bạo, thành một đống sắt vụn, hiện trường tràn ngập khói lửa hương vị, hiển nhiên là muốn bảo vệ nhà mình khoa học kỹ thuật bí mật. Nhưng ta không hiểu những này, cũng liền không phải quá quan tâm. Thấy không? Ta chỉ vào dưới chân vết thương chồng chất Lô Đang Thịnh, tiêu ngạo mà sông Tống Trần nói ra, trước đó tại giải cây xanh liền định như thế đối phó ngươi, ngươi nên may mắn mình trốn qua một kiếp. Tống Trần tựa hồ rất muốn nói chút gì, lông mày chống lên, miệng cũng mở ra, nhưng hắn nhẫn nhịn nửa ngày, vẫn là không có cùng ta nói chuyện, chỉ là sông mấy cái Nam Long môn người nói, đi lấy hạ Lô Đang Thịnh. Chim Sẻ, Dư Anh bọn người cùng nhau tiến lên, vài phút đè xuống Lô Đang Thịnh, đây là bọn hắn đến Lâm Thành mục tiêu, lần này rốt cục như nguyện. Không có khiêu khích thành công, ta không thể làm gì khác hơn là bung ra Lô Đang Thịnh, cấp tốc phóng tới đối diện một cái ghế lô. Thác Mã Tư vừa rồi chính là từ căn này bao xương đào tẩu. Đơn hắn đào tẩu còn chưa tính, dù sao cũng là mệ quốc quan ngoại giao, không có mệnh lệnh sát thực không làm gì được hắn, nhưng hắn còn cầm đi Thụy Lệ một đôi người máy, công bố muốn trở về làm nghiên cứu, khẳng định là không được. Tiến vào bao xương, nơi hẻo lánh quả nhiên có đạo cửa ngầm, quá khứ đẩy ra xem xét, đúng là một chỗ đen như mực ám đạo, không biết thông hướng nơi nào, mà Thác Mã Tư đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại đuổi theo khẳng định không còn kịp rồi, mà lại nói không cho phép sẽ rơi vào cái gì cả bẫy. Thế là ta lại trở về, sông Tống Trần Phương Hương nói ra, Thác Mã Tư chạy, tranh thủ thời gian nói cho đại tư lệnh, để hắn nghĩ biện pháp chặn đường một chút, ngàn vạn không thể để cho hắn trở lại Mỹ quốc. Thụy Lệ cặp kia người máy vẫn là rất trọng yếu. Tống Trần lập tức lấy ra điện thoại di động cho Hạ Vân Tiêu gọi điện thoại, cấp tốc đem vừa rồi chuyện phát sinh từ đầu tới đuôi nói một lần. Cũng không biết Hạ Vân Tiêu nói cái gì, Tống Trần không điểm đứt đầu, tốt, tốt, ta đã biết. Cúp điện thoại, Tống Trần ngẩng đầu nói với Bàng Mãn, đại tư lệnh nói không cần phải để ý đến. Bàng Mãn một mặt một bước, vì cái gì nói với ta, cùng ta có quan hệ gì? Tống Trần nhướng mày nói, cùng ngươi nói, ngươi liền nghe, lấy ở đâu nhiều như vậy nói nhảm. Bàng Mãn rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra, lập tức gật đầu nói, tốt, ta đã biết. Ta lại nói ra, chúng ta đem Tê chiến sĩ còn lại trang bị lấy về, cho quốc gia viện khoa học nghiên cứu một chút đi. Mặc dù đều nổ tung, nhưng có lẽ có một chút giá trị lợi dụng. Bên trong khả năng còn có chip loại hình vật tàn lưu. Ta ngồi xổm người xuống, tại đống kia đồng nát sắt vụn bên trong lật nhặt, mặc dù không hiểu, nhưng cũng biết khoa học kỹ thuật tầm quan trọng. Tống Trần lại nói với Bàng Mãn, đại tư lệnh nói không cần, loại này cấp bậc khoa học kỹ thuật chúng ta còn trước mắt. Bàng Mãn, ta hít vào một ngụm khí lạnh, khá lắm, như thế cũng sao, đây không phải là bệnh phát nổ. Tống Trần không nói thêm gì nữa, quay đầu nhìn một chút Tả Hữu, đang muốn để cho người ta đem Lô Đang Thịnh tiến không mắt mang đi, liền nghe lảo đảo nghiêng ngã tiếng bước chân vang lên, chính là Lỗ Tiểu Hào trở lại. Lỗ Tiểu Hào trước đó rơi không nhẹ, mặc dù có thùng giấy làm giảm sóc, nhưng dù sao cũng là lầu năm, trên thân khẳng định nhiều chỗ gãy xương, nhưng hắn vẫn là lảo đảo đi tới, vịn vách tường, khập khiễng, vừa đi vừa nhìn Tả Hữu, từng tiếng cấp huyết, chữ chữ rừng rừng. Ngụy thúc thúc, Tần thúc thúc, nàng dâu. Lỗ Tiểu Hào đầu tiên là nhìn thấy Ngụy Bổ Chỉ thi thể, lại nhìn thấy Tần đứt cổ tay thi thể, lúc đầu đã đầy đủ thương tâm khổ sở, nước mắt lạch cạch rơi xuống, cho đến nhìn thấy Thụy Lệ thi thể, cả người càng là triệt để sụp đổ, nhào tới gào khóc. Nói thật ta không thể lý giải Lỗ Tiểu Hào đối Thụy Lệ tình cảm, nhưng từ thời gian dài như vậy bao che cùng ở chung đến xem, hẳn là chân ái. Cũng không biết Thụy Lệ trên người có cái gì ma lực, mê đến Tô Thần Phong cùng Lỗ Tiểu Hào loại này công tử ca thần hồn điên đảo. Đương nhiên, người đã chết rồi, lại so đo những này cũng không có ý nghĩa gì. Ta liền đi lên, hỏi thăm Lỗ Tiểu Hào phát sinh thứ gì. Trước đó tại lớn xe hàng bên cạnh, Lỗ Tiểu Hào chỉ là đơn giản tường thuật tóm lược xuống tình huống. Lúc này, hắn khóc sướt mướt, đem mọi chuyện nói một lần. Ta sau khi nghe xong cũng là cảm khái không thôi, nghĩ thầm Lỗ Tiểu Hào coi như xong, lập trường vẫn luôn rất kiên định, bởi vì chuyện này cùng cha hắn giận dỗi cũng rất bình thường. Để cho ta ngoài ý muốn chính là Thủy Lệ, một cái miến quốc người, vào nơi này quốc tịch, liền đối Hoa quốc cực kỳ trung thành, thậm chí liều lên tính mạng của mình, thực sự để cho người ta nổi lòng tôn kính. Ta giống như có chút lý giải Tô Thần Phong cùng Lỗ Tiểu Hào vì cái gì mê luyến nàng. Nữ nhân này, thật không đơn giản a. Long Môn Thương Hội cùng Thủy Lệ đương nhiên là có thủ, đã sớm hận không thể giết chết nàng, nhưng không trở ngại lúc này đối nàng lòng mang kính ý không chỉ là ta, hiện trường rất nhiều người đều nhìn về phía Thủy Lệ, tập thể cúi đầu, trầm mặc, ai điếu, trong hành lang chỉ còn lại Lỗ Tiểu Hào bi thương tiếng kêu khóc. Chỉ có bị người đè xuống đất Lỗ đang thịnh phát ra cười lạnh, hiển nhiên rất chướng mắt Lỗ Tiểu Hào hành động như vậy, mà lại thật lớn tiếng mắng chửi, vì một nữ nhân, khiến cho so cha ruột còn thân hơn. Lỗ Tiểu Hào, con mẹ nó ngươi không cứu nổi, thật sinh ngươi không bằng sinh khối xoa thiêu. Ngậm miệng, chim sẻ một quyền đập xuống, Lỗ đang thịnh lập tức an tĩnh lại không ít. Bất quá Lỗ đang thịnh ngược lại là nhắc nhở Tống Trần, hắn lập tức đi hướng Lỗ Tiểu Hào, cũng mặc kệ đối phương khóc không khóc, nặng nề mà nói, Lỗ công tử, ngươi lần này làm được rất tốt. Ta đưa ngươi cha bắt đi, hy vọng ngươi có thể hấp thụ hắn giáo huấn, không muốn ở trên vùng đất này làm sằng làm bậy. Lỗ Tiểu Hào cũng không để ý đến hắn, chỉ là nhào vào Thụy Lệ trên thân thể một vị khóc. Tốt, chúng ta đi thôi. Tống Trần đứng dậy, hướng về phía Tả Hữu nói ra, mau chóng rời đi nơi này, xem chừng cảnh sát mau tới. Lời còn chưa dứt, dưới lầu thật truyền đến ô ba ô ba tiếng còi cảnh sát. Trà lâu trong phòng tối chiến đấu còn chưa tính, trong thương trường cũng phát sinh đại quy mô ẩu đả, cảnh sát là không thể nào không đến. Các cấp a, các ngươi xong. Lỗ đang thịnh tùy tiện cười ha hả. Hắn sở dĩ một mực phách lối như vậy, cũng là bởi vì ở địa bàn của mình, luôn cảm giác mình tùy thời có thể lấy lật bàn. Rút lui. Tống Trần biến sắc, dẫn đầu hướng phía hành lang một chỗ khác chạy đi. Bàng Mãn, chim sẻ bọn người lập tức mang lấy Lỗ đang thịnh hướng phía ngoài chạy đi, đương nhiên cũng chưa quên yến không mắt cùng đường Đoạn Sơn. Bát Long môn người cũng giống như vậy, mọi người cùng nhau đội ba hướng về phía trước phi nước đại. Ra trà lâu, hiện trường vẫn là hỗn loạn tưng bừng, mấy trăm người chiến đấu không có khả năng lập tức ngừng, mà lại bởi vì hiện trường quá loạn, bọn hắn căn bản không có nghe được lầu dưới tiếng còi cảnh sát, trong thương trường như cũng một mảnh chửi rủa âm thanh, tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết. Ta cùng Tống Trần, Bàng Mãn, Nhị Lăng Tử bọn người lúc này quát to lên, rút lui, rút lui, cảnh sát đến rồi. Đám người nghe xong, lập tức hướng phía bốn phía phi nước đại ra ngoài. Vô luận bên nào người, vô luận sức chiến đấu đến tột cùng như thế nào, trốn đi cảnh sát đến tuyệt đối kinh nghiệm phong phú, dù sao đều không phải là lần thứ nhất nha. Mệnh lệnh rút lui một chút, đám người lúc này tan tác như chim mông, riêng phần mình thông qua thang lầu cùng phòng cháy thông đạo chạy trốn, nhìn xem hỗn loạn, kỳ thật đâu vào đấy, loại thời điểm này có thể hay không tránh thoát cảnh sát đuổi bắt, liền nhìn mọi người bản sự, thật bị bắt cũng không có chuyện, chân thật ngồi xổm phòng giam chứ sao. Ta cùng Tống Trần lần nữa tề đầu tịnh tiến, cùng một chỗ hướng phía dưới lầu chạy đi. Xuống lầu quá trình bên trong, ta thừa cơ hội hỏi hắn, bước kế tiếp muốn đối phó tục trung tiên đi, ta giúp ngươi à? Lần này cần không có trợ giúp của ta, Tống Trần khẳng định là bắt không được Lỗ Đăng Thịnh, nguyên lai tưởng rằng hắn khẳng định cải biến ý nghĩ, nhưng vẫn là lạnh lùng tốt. Không cần, chính ta là được rồi. Lúc nói lời này, hắn thậm chí không có nhìn ta, mà là hướng về phía bên cạnh tường. Lại một lần mặt nóng dán vào mông lạnh lên. Ta là đệ đệ không giả, nhưng ta cũng là người à, có được người bình thường tôn nghiêm, huống chi còn là một chủ tịch. Hỏa khí tại chỗ tới, ta nổi giận đùng đùng nói, không cần cũng không cần, ta sẽ giúp ngươi, ta chính là chó. Nói xong, ta liền hướng một cái hướng khác chạy đi, chính là đảo vòng cũng không muốn cùng hắn cùng nhau. Hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là huynh đệ vốn là một tổ chim, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Đến cửa hàng lầu một đại đường, nơi này quả nhiên đã bị cảnh sát bao vây, cũng may tới không nhiều, cũng liền mấy chục tên mà thôi, đám người rối bời xông ra ngoài, cũng có thằng xui xẻo bị tại chỗ đè xuống đất. Ta tả diêu hữu hoảng, liên tục tránh thoát mấy tên cảnh sát đuổi bắt, xông ra cửa hàng đại môn trong nháy mắt liếc về hai cái quen thuộc người. Kỳ thật tại như thế hỗn loạn hoàn cảnh hạ quen đi nữa tất cũng rất khó chú ý tới, tất cả mọi người tại riêng phần mình chạy trốn. Nhưng này hai người thực sự quá chắc nhãn, vậy mà riêng phần mình mặc một thân đạo bào, tại đám người hỗn loạn trong xác thực làm người khác chú ý không sai, chính là Mây Lỏng cùng Vân Phong, thuộc trung tiên giới chướng kia hai đỉnh cấp cao thủ. Hai người bọn họ buổi sáng liền rời đi Lô ra, nói muốn mua điểm đặc sản lại về đất thủ, không nghĩ tới tại cái này cửa hàng đủ phải, thế giới đúng là quá nhỏ. Hai người bọn họ khẳng định không có tham dự chiến đấu, nhưng lúc này cũng hoang mang rối loạn trường trương ra bên ngoài chạy trước, dù sao trong tay còn cầm kiếm, rất dễ dàng bị xem như đồng phạm bắt lại. Bất quá ra cửa hàng về sau, ta liền không có lại nhìn thấy hai người bọn họ, đã bị đám người hỗn loạn cho tách ra. Cảnh sát còn tại bốn phía lùng bắt đám người, ta cũng không có ở hiện trường lưu lại, rất nhanh xông vào rải cây xanh bên trong, lại dọc theo hẻm nhỏ chạy trốn. Hành động trước đó, Bắc Long Môn liền nghiên cứu tốt rút lui lộ tuyến, Nam Long Môn khẳng định cũng giống như nhau, nhưng liền cùng ta không có quan hệ gì, hiện tại ta cố tốt chính mình á tại hẻm nhỏ một đầu khác, tìm được Nhị Lăng Tử chuyên môn vì ta cung cấp xe, một cỗ phi thường điệu thấp lại không thu hút ngân sắc năm lăng bánh mì. Lái chiếc này năm lăng bánh mì, chiều ta ngay cả cảng phương hướng đi, kia là Giang tỉnh một tòa địa cấp thành phố, khoảng cách Lâm Thành rất gần. Chỉ cần đến ngay cả cảng, chính là Long Môn thương hội địa bàn, không cần lại e ngại Lâm Thành cảnh sát. Rất nhanh, ta liền ra Lâm Thành, lái vào thông hướng ngay cả cảng đường cao tốc. Đến nơi đây, cơ bản liền an toàn. Ta lợi dụng thịnh lực thân phận cho Nhậm Tinh Giá gọi điện thoại. Binh bại như núi đổ a. Đầu tiên là nói một lần Lâm Thành chuyện phát sinh, tiếp lấy vừa đau bệnh tim thủ mà nói, ta đang ở nhà chờ lấy Tống Trần bọn người tới cửa, kết quả bọn hắn hai trà con trước nội chiến. Nếu là trong nhà Hồng, ta còn có thể điều giải một chút, kết quả là ở bên ngoài bên trong Hồng a. Ta tại Lô gia, cái gì cũng không biết, tin tức chuyển tới thời điểm, hết thảy đều đã trễ, Lô Gia Triệt để xong, Lô Đang Thịnh cũng bị bắt, cùng Thác Mã Tư quấy cùng một chỗ, phải bị bắt. Nghe xong toàn bộ quá trình, Nhậm Tinh Giá chỉ tiếp rèn sắc không thành thép, đồng dạng giận đùng đùng nói ra, ta chính là muốn giúp hắn, cũng không biết giúp thế nào. Nói là Hồng Lâu muốn thu về hắn đặc quyền. Đã Hồng Lâu tiên bất nhân, vậy hắn chỉ có thể bất nghĩa. Ta nặng nề địa đạo, thả hắn mụ cái rắm. Nhậm Tinh Giá vậy mà tuôn ra một câu chửi bậy. Ta còn là lần đầu tiên nghe Nhậm Tinh Giá bạo nói tụng, dù sao cũng là Hồng Lâu bên trong đại lão, thật là có điểm không quá quen thuộc, trong lúc nhất thời có chút ngơ ngẩn. Nhậm Tinh Giá giận không kèm được mà nói đây là đại tư lệnh tự tác chủ trương, cùng Hồng Lâu có quan hệ gì, ta không phải một mực tại giúp hắn không, ta không phải Hồng Lâu người. Nhậm Tinh Giá càng nói càng tức giận, bùn nhão không dính lên tường được đồ chơi, vậy mà cùng Thác Mã Tư quấy cùng một chỗ. Hoác gia cùng Khương gia chỗ biên cương, dù hoặc so với hắn lớn hơn nhiều, đều không có cùng Thác Mã Tư quấy cùng một chỗ. Hắn một cái nội địa, đi cùng Thác Mã Tư câu kết làm vậy. Phải bị bắt, tranh thủ thời gian phán tử hình đi, ta muốn giúp hắn nói câu nào, liền không họ Nhậm. Ta có thể hiểu được Nhậm Tinh Giá phẫn nộ, vô luận bất cứ lúc nào, bất kỳ cái gì địa điểm, quân bán nước đều là phải gặp người phỉ nổ. Trách ta. Ta nhẹ nhàng than thở, ta nếu là thấy gấp điểm, liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Ngươi dẹp đi đi. Nhậm Tinh Giá tức giận nói, chính hắn bất tranh khí, có quan hệ gì tới ngươi? Sao thế, ngươi còn có thể 24 giờ dán tại bên cạnh hắn a? Kia không thể. Ta ăn ngay nói thật. Tại Tế Lô trong khoảng thời gian này, Lô Đang Thịnh lúc nào đi ra ngoài, cùng ai gặp mặt trò chuyện cái gì, đều không phải là ta có thể trường khống. Cho nên đừng để ý tới hắn, để hắn tự sinh tự diệt đi. Nhậm Tinh Giá ngữ khí bực bội mà nói, Nam Long Môn bức kế tiếp mục tiêu khẳng định là Nam Cung đốt cái kia thần tiên sống. Nói đến thần tiên sống ba chữ thời điểm, Nhậm Tinh Giá giọng mang trào phúng, hiển nhiên biết hắn quang vinh sự tích, lần này, vô luận như thế nào muốn tiêu diệt Nam Long Môn. Thực sự không được, ngươi liên hợp Tân Môn bắt ra, đại trí hòa thượng, cùng đi đất thuộc đối phó Nam Long Môn, cần phải đừng lại thất bại. Được, ta đáp ứng. Giám sát chặt chẽ mấy tên này. Nhậm Tinh Giá nghĩ nghĩ, còn nói, ai dám tư liên Thác Mã Tư, cũng đừng đẳng Nam Long Môn, ngươi trực tiếp giết chết hắn. Đi, ta lần nữa đáp ứng. Nhậm Tinh Giá trầm mặc một trận, mỗi chữ mỗi câu nói, thịnh lực, ta rất tín nhiệm ngươi, ngươi không cần cùng Thác Mã Tư làm cùng một chỗ. Tuyệt đối sẽ không. Ta một cái giật mình, lập tức nói ra, Nhậm tiên sinh, ta cùng Thác Mã Tư không đội trời chung. Vậy là được. Nhậm Tinh Giá thở ra một hơi, ta cùng đại tư lệnh phân tranh, sắp thực thuộc về nội đấu. Nhưng vô luận như thế nào đấu, cũng không thể cùng Thác Mã Tư quấy cùng một chỗ, càng không khả năng xin giúp đỡ mẹ quốc. Có thể hiểu ý của ta không? Minh Bạch. Ta rất nghiêm túc nói. Ừm. Nhậm Tinh Giá nhẹ nhàng lên tiếng, lại lầm bầm nói ra, kỳ thật ta hiểu đại tư lệnh muốn tiêu trừ đặc quyền, diệt đi môn phiệt ý nghĩ, nhưng là cách làm của hắn có chút quá cấp tiến, tốt xấu đều là công thần về sau, nói thế nào bắt liền bắt, một điểm chỗ trống cũng không lưu lại. Vì dân chúng cân nhắc, liền không sợ đả thương mọi người tâm. Mọi người có đặc quyền, cũng là tổ tiên đổ máu chảy mồ hôi đánh xuống. Nhậm Tinh Giá trong miệng mọi người, tự nhiên là lấy hắn làm đại biểu đặc quyền giai cấp. Nghe nói Nhậm Tinh Giá tổ tiên cũng là một vị đại danh đỉnh đỉnh công thần, bằng không hắn cũng sẽ không có địa vị hôm nay. Hoặc là nói cái mông quyết định đầu, Nhậm Tinh Giá ngồi tại vị trí nào bên trên, sẽ vì vị trí kia người nói chuyện. Kỳ thật ta không đồng ý Nhậm Tinh Giá thuyết pháp, tổ tiên có công, có thể có tiền, nhưng có khắc quyền, nếu không thật thành thế tập chế, nhưng lúc này làm thủ hạ của hắn, cũng chỉ có thể nhẹ nhàng địa ân một tiếng. Chương 1194, ngài nhất định sống lâu trăm tuổi. Chương 1194, ngài nhất định sống lâu trăm tuổi. Được rồi, cứ như vậy đi. Trong điện thoại, Nhậm Tinh Giá thanh âm hiển nhiên có chút mệt mỏi, hắn nhàn nhạt nói ra, Lô Đang Thịnh vừa rơi xuống lưới, Lô ra xem như triệt để phế đi, Lô Tiểu Hào khẳng định không có can đảm cùng Nam Long Môn tiếp tục đối nghịch. Đi tìm Nam Cung Đốt đi, hảo hảo thương lượng một chút nên làm cái gì, không muốn lại bị Nam Long Môn một mẹ hốt gọn. Nam Long Môn chưa trừ diệt, thứ bảy cục vĩnh viễn trùng kiến không nổi. Có thể, ta đáp ứng, nhưng trong lòng cũng không quá coi ra gì. Nói thật, bọn hắn xong không hết, cùng ta không có liên quan quá nhiều, ta cũng sẽ không cố ý cùng Tống Trần đối nghịch. Về phần thứ bảy cục người đứng đầu, liền càng thêm không coi vào đâu. Thi quốc đống mấy người cũng về không được, ta một người đợi có ý gì? Cần phải đề phòng Thác Mã Tư, tuyệt đối không nên để hắn lại ăn mòn người của chúng ta. Nhậm Tinh Giá không yên tâm bổ sung một câu, nói cho bọn hắn, ai cùng Thác Mã Tư quấy cùng một chỗ, không cần Nam Long Môn độc thủ, ta trước hết thu thập hắn. Được, ta lần nữa đáp ứng. Cúp điện thoại, trong lòng ta nghĩ, không biết Thác Mã Tư hiện tại thế nào, hắn cầm đi Thụy Lệ hai con người máy, Hạng Vân Tiêu nói không cần phải để ý đến, cũng không có vấn đề à? Mỹ Quốc, Washington, nào đó sân bay. Đương Thác Mã Tư mang theo nhôm hợp kim và ly sách tay đi xuống chuyên cơ, hô hấp đến quốc gia mình không khí mới mẻ, giữa tại quốc gia mình thổ địa bên trên lúc, toàn bộ thần sắc không khỏi chấn động. Cấp cấp a, ta trở về, ta thật trở về. Đứng tại trong phi trường, Thác Mã Tư mặt mũi tràn đầy phân chấn, phủi tay bên trong ngân sắc vali xách tay, vậy mà không có người ngăn cản ta, thật sự là thuận buồm xuôi gió. Hắn lâu dài đợi tại Hoa Quốc, sớm thành thói quen mở miệng chính là hoa ngữ, người bên cạnh đều nghe không hiểu, nhao nhao hướng hắn quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Nhưng hắn không có thời gian để ý tới những người này, đội vàng dẫn theo vali xách tay rời đi sân bay, lại cưỡi một cỗ chuyến đặc biệt đi vào thị khu nào đó trong đại lâu. Nơi này ẩn giấu đi một cái thần bí nghiên cứu phát minh trung tâm. Tại tòa này nghiên cứu phát minh trung tâm bên trong, một vị danh xưng Tê tiến sĩ người tiếp đại hắn. Tê chiến sĩ trên người trang bị chính là vị này Tê tiến sĩ đoàn đội nghiên cứu ra đến, đoàn đội thành viên đều là máy móc cùng phòng sinh học phương diện chuyên gia, tuyệt đối đại biểu cho toàn thế giới cấp cao nhất trình độ khoa học kỹ thuật. Tại Tê tiến sĩ trong văn phòng, Thác Mã Tư lưng phấn mở ra vali sách tay, bên trong lộ ra hai con sinh động như thật người máy tới. Nhỏ như vậy người máy, vậy mà có thể bay đi, mà lại động lực rất mạnh. Không dám tưởng tượng là thế nào làm được, ngươi tranh thủ thời gian nghiên cứu một chút. Thác Mã Tư cấp tốc đưa tay vali đẩy qua khứ, dùng thuần chính Anh ngữ giảng thuật trước đó tại Hoa Quốc chuyện phát sinh. Không có thêm mắm thêm muối, từ đầu tới đuôi nói một lần. Tê tiến sĩ hơn 50 tuổi, mang một bộ mắt kiếm gọng vàng, tóc mặc dù toàn trọc rơi mất, nhưng chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, nghe nói này đôi người máy lợi hại như vậy, tự nhiên cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, nói một tiếng chờ một lát, liền cầm lên vali xách tay, quay người ra cửa ban công. Thác Mã Tư liền ngồi ở trên ghế salon chờ đợi, uống một chút cà phê, nhìn xem báo, rất là nhàn nhã. Mấy canh giờ về sau, Tê tiến sĩ trở lại, cùng rời đi lúc hăng hái khác biệt, trở về lúc hắn mặt buồn rười rượi, trên mặt mỗi một đạo nếp nhăn đều viết đầy sầu lo, phản phất hai thiếu hắn 800 khối tiền giống như. Chuyện gì xảy ra? Phát giác được không thích hợp, Thác Mã Tư lập tức đứng dậy, sắc mặt nghi hoặc dò hỏi. Nghiên cứu không rõ. Tê tiến sĩ lắc đầu, lo lắng nói, chỉ không có vấn đề gì, cùng chúng ta bên này không sai biệt lắm. Nhưng tin quá mạnh, rõ ràng chỉ có xà phòng lớn nhỏ, lại có thể cung cấp mạnh như vậy động năng cùng bay liên tục. Vượt xa khỏi chúng ta trình độ khoa học kỹ thuật. Vượt xa khỏi. Thác Mã Tư trừng lớn mắt, làm sao có thể? Toàn thế giới không có vượt xa khỏi quốc gia của chúng ta. Nhưng đây chính là sự thật. Tê tiến sĩ nhẹ nhàng than thở. Ta đều đã cầm bể, để các ngươi chiếu vào chép, cũng chép không tốt. Thác Mã Tư như cũng rất là kinh ngạc. Không được. Tê tiến sĩ vẫn lắc đầu, nhận chân chân nói, không dễ dàng như vậy, trình độ khoa học kỹ thuật không đạt được, nguyên lý đều không hiểu rõ, càng không khả năng làm ra được, trừ phi đem bản thiết kế giao cho ta. Hiện tại ta biết Hoa Quốc chạy bằng điện ô tô ngành nghề vì sao phát triển nhanh như vậy, vẻn vẹn tin kỹ thuật liền đã vượt qua ta nhóm một mảng lớn. Ta một mực biết Hoa Quốc tại một số phương diện đã vượt qua chúng ta. Thác Mã Tư sắc mặt ngưng trọng nói, nhưng ta xác thực không nghĩ tới, đem bọn hắn đồ vật cầm về, các ngươi đều nghiên cứu không rõ. Không có cách nào. Tê tiến sĩ nhún vai, lại thở dài một hơi. Vậy liền đem người máy trang bị tại cái khác Tê chiến sĩ trên thân. Thác Mã Tư cắn răng nói, có thể có một cái biết bay cũng có thể. Không được. Tê tiến sĩ tiếp tục lắc đầu, ta điều tra, cặp kia người máy cần DNA chứng nhận mới có thể khởi động, ngoại trừ ban sơ chủ nhân ngoài, ai cũng không cách nào khống chế. Cho nên này đôi người máy, mặc dù cầm về, nhưng là hoàn toàn không có tác dụng. Thác Mã Tư một mặt không thể tưởng tượng nổi, nghiên cứu không được, cũng vô pháp sử dụng, căn bản chính là một đống sắt vụn. Đúng thế. Tê tiến sĩ sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Thác Mã Tư cảm thấy mình đầu hơi lớn, nhịn không được vươn tay ra vuốt vuốt mi tâm của mình. Hệ thống biểu hiện, Tê chiến sĩ số 1, số 2, số 3, số 4 tất cả đều chết rồi. Tê tiến sĩ tiếp tục nói ra, giám sát đến tử vong của bọn hắn về sau, ta liền ở phía sau đài khởi động tự bạo hệ thống, bảo đảm trên người bọn họ mỗi một trang bị đều thất linh bắt quái, không còn có nghiên cứu giá trị. Tê tiến sĩ nhẹ nhàng chép miệng, hiện tại xem ra, bọn hắn căn bản khinh thường nghiên cứu. Thác Mã Tư nói không ra lời. Không có cách nào. Tê tiến sĩ tay giơ lên, đẩy trên sống mũi kính mắt, làm lâu như vậy thế giới lão đại, muốn duy trì cái địa vị này, ngoại trừ cố gắng gấp bội, căn bản không có những biện pháp khác, không cẩn thận liền bị người khác đuổi theo tới. Nhất định phải hủy đi bọn hắn. Thác Mã Tư trong mắt lóe ra hàn quang, một khi bọn hắn đuổi theo, chúng ta liền xong đời. Hoa Quốc có câu tục ngữ, dùng tại nơi này phi thường phù hợp, gọi là một núi không dung nhị hổ. Thế giới chỉ có thể có một cái lão đại, cũng nhất định phải là chúng ta. Hoa Quốc, kinh thành. Đem lỗ đang thịnh bọn người giao cho bảng mãn xử trí về sau, Tống Trần trước tiên đi vào quân đội, tiến vào Hạ Vân Tiêu văn phòng. Không tệ a, nhiệm vụ hoàn thành rất thuận lợi. Hạ Vân Tiêu ngồi đang làm việc sau cái bàn, trong tay vuốt vuốt một chi kim sắc bút máy, cười ha hả nói, nghe nói Tống Ngư giúp ngươi không ít việc. Ân. Tống Trần miễn cưỡng lên tiếng, cấp tốc đổi chủ đề, Thịnh thư ký cũng giúp ta không ít, người khác thật rất không tệ. Nhưng Nhậm Tinh Giã rõ ràng muốn đem hắn bồi dưỡng thành kế tiếp thi quốc đống, la hét trùng kiến thứ 7 cục không phải một ngày hai ngày. Hạ Vân Tiêu đi theo chuyển chủ đề, ngươi thấy thế nào? Thứ nhất, ta cảm thấy Thịnh Lực không phải loại người như vậy, hắn chưa hẳn đối cái gì thứ 7 cục cảm thấy hứng thú. Tống Trần tiếp tục nói ra, thứ hai, coi như hắn thật làm thứ 7 cục người đứng đầu, ta cảm thấy ngược lại là chuyện tốt, hắn là thật có thể ức chế bất chính chi phong, chặt chẽ quản lý đám kia đặc quyền phân tử. Tống Trần nhún vai, đại tư lệnh, ta đối với ngài mục tiêu không có bất kỳ cái gì ý kiến, nhưng là ta đoán, trong lòng của ngài vô cùng rõ ràng, đặc quyền là không thể nào hoàn toàn tiêu diệt sạch sẽ, có thể duy trì tại một cái rất nhỏ vòng tròn bên trong cũng không thể rồi. Đúng vậy à, vô luận cái nào thời đại, vô luận cái gì xã hội, đặc quyền nhất định sẽ tồn tại, đơn giản là đại hòa tiểu nhân vấn đề. Hạ Vân Tiêu đem bút máy đặt lên bàn, sắc mặt nặng nề mà nói, đi một bước nhìn một bước đi, ta sẽ tận chính mình lực lượng, làm được không thẹn lương tâm liền tốt. Đợi đến chết ngày ấy, có thể an tưởng nhắm mắt lại, liền đủ hài lòng. Bệnh tình gần nhất khống chế được tạm được. Tống Trần thử thăm dò hỏi, vẫn được, dù sao giống ta cái thân phận này, khẳng định là tân tiến nhất chữa bệnh kỹ thuật nha. Nhưng không biết lúc nào liền chuyển biến xấu. Hạ Vân Tiêu thở ra một hơi, cho nên ta nghĩ nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Ngài nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, thọ sánh Nam Sơn. Tống Trần nhịn không được nói, ít đến bộ này a, ngươi từ trước đến nay không phải đuốt mông ngựa người. Hạ Vân Tiêu một mặt ghét bỏ, liền ngay cả lông mày đều nhíu lên tới. Tốt ta, vậy ngài chết sớm một chút, đại tư lệnh vị trí cho ta đi. Tống Trần nghiêm túc nói, cũng là không cần như thế rủa ta. Hạ Vân Tiêu vừa bực mình vừa buồn cười, nắm lên trên bàn bút máy hung hăng đã đánh qua. Tống Trần cúi đầu xuống liền lóe lên, cười hắc hắc, bút máy ngã tại góc tường, phát ra lạch cạch một tiếng. Tống Trần đi qua, xoay người đem bút máy nhặt lên, mở ra cái nắp nhìn một chút, phát hiện không có xấu, lại đưa về đến Hạng Vân Tiêu trên bàn công tác. Ngươi muốn bao nhiêu lập điểm công? Hạng Vân Tiêu đem bút máy nhận lấy, thần sắc nghiêm túc nói, ngươi trước kia bị khai trừ qua, lý luận tới nói không thể lại thêm vào quân đội. Chỉ có lập công, không ngừng lập công, đặt chân đủ lớn công, ta mới tốt giúp ngươi nói chuyện, tương lai đem ngươi nâng lên đại tư lệnh vị trí. Đừng a, ta không hứng thú, ngài vẫn là hảo hảo còn sống đi. Tống Trần từ tốn nói một câu, lại nói, Thác Mã Tư chuyện này thật không cần phải để ý đến a. Hắn cầm đi Thụy Lệ một đôi người máy a, nói phải thật tốt nghiên cứu một chút phi hành công năng, sau đó lắp đặt tại tê chiến sĩ trên thân. Không cần. Hạng Vân Tiêu dứt khoát nói, Mễ Quốc không có cái kia kỹ thuật, lấy về cũng nghiên cứu không rõ, mà lại không sử dụng được, kia là DNA khởi động, trước đó Bắc Long Môn không phải cầm đi Tô Thần Phong người máy, cho Lục Thanh không mang lên trên nhà, Thụy Lệ liền gắn thêm chức năng này. Ngài rõ ràng như vậy a? Tống Trần có chút ngoài ý muốn. Nói nhảm, thật sự cho rằng ta cái này đại tư lệnh bạch làm a? Hạng Vân Tiêu cười lạnh, không quan tâm cái gì người máy vẫn là tê chiến sĩ, ta đều biết, cũng đều hiểu rõ. Cho nên ta liền không có ngăn cản Thác Mã Tư, tùy tiện hắn đưa đến Mễ Quốc tôi, dù sao cũng là một đống sát vụ, thuận tiện cũng làm cho bên kia chuyên gia biết một chút Hoa Quốc khoa học kỹ thuật kinh khủng. Lợi hại. Tống Trần hướng hắn giơ ngón tay cái lên, liền nói Hoa Quốc ly ngại không được nhà, nhất định phải sống lâu mấy ngày à, tuyệt đối đừng sớm như vậy chết, ta sẽ rất thương tâm. Ta còn thực sự muốn nhìn ngươi một chút đến lúc đó có thể có bao nhiêu thương tâm, có thể hay không để cho tiểu tử ngươi rơi ra hai viên nước tiểu ngựa tới. Đáng tiếc khẳng định không thấy được. Hạ Vân Tiêu cười khổ một tiếng, lắc đầu, còn nói, Lô Đăng Thịnh bị bắt, Lô Tiểu Hào thế nào? Ta cảm thấy Lô Tiểu Hào rất không tệ. Tống Trần chăm chú trả lời vấn đề này, hắn là bởi vì vấn đề lập trường cùng Lô Đăng Thịnh trở mặt, nói rõ cùng cha hắn không phải một loại người. Hẳn là sẽ không làm yêu đi, nếu không ta không ngại đem hắn cũng lấy xuống. Đời thứ hai phổ biến đều không làm yêu. Hạ Vân Tiêu nghĩ nghĩ, nói, Lương Lạc, Nhiếp Khải Toàn, Đinh Diệu Âm, Hồng Cơ Bảo, vẫn luôn thật đàng hoàng, không giống bọn hắn bậc cha chú kiêu ngạo như vậy, cũng không tiếp tục ý đồ điều khiển quan trường cùng chính đàn. Còn lợi dụng đặc quyền làm chút kinh doanh, đó là bọn họ phải được, ta sẽ không quản. Minh Bạch. Tống Trần nhẹ gật đầu. Bước kế tiếp đi nơi nào? Đất Thục A. Hạ Vân Tiêu đứng thẳng lên lưng, thân thể dựa vào phía sau một chút, hỏi. Lỗ Đăng Thịnh xong đời, người người đều cho là ta bước kế tiếp sẽ đi tìm Thục Trung Tiên Nam Cung Đốt. Tống Trần ngồi ở trên ghế salon, sâu kín nói, ta hết lần này tới lần khác muốn phương pháp trái ngược, xử lý trước Tân Môn Bát Gia hoặc là Đại Trí Hòa Thượng. Cũng không phải không được. Hạ Vân Tiêu cười ha ha, lập tức lại hỏi, lúc này nghị thông suốt không, cùng Tống Ngư hợp tác không? Không. Tống Trần cắn răng nói, ngươi thật sự là đầu bướng bỉnh con lửa. Hạ Vân Tiêu bất đắc dĩ bị ngạch, tùy ngươi đi, không chừng ngày nào đã nghị thông suốt, chủ động tìm ngươi đệ đệ hợp tác. Vĩnh viễn sẽ không có ngày đó. Tống Trần đứng dậy, nện bước nhanh chân rời phòng làm việc. Ngay cả cảng, Long Môn Thương Hội phân công ty, ta là trước hết nhất trở về, ngay sau đó là Nhị Lăng Tử cùng Hạ Giao, còn có rất nhiều huynh đệ ngay tại trở lại trên đường. Cũng có một số người bị bắt, bất quá cũng không vướng bận, tự có chuyên gia đi bớt, tiêu ít tiền sự tình, chỉ cần Lỗ Tiểu Hào không nhúng tay vào, căn bản không phải vấn đề. Ta cho Hướng Ảnh gọi qua điện thoại, nàng nói đã đang làm chuyện này, Lỗ Tiểu Hào xa vào tại Thụy Lệ tử vong trong bi thương, không có cái gì tâm tình lẫn vào Long Môn Thương Hội sự tình, mà lại cũng sẽ không lẫn vào. Không phải Long Môn Thương Hội, Lỗ Đăng Thịnh chắc chắn sẽ không buông tha hắn, ném đến lầu dưới lớn trong xe vận tải, liền muốn trốn qua một kiếp, đơn giản người si nói mộng. Bất quá Long Môn Thương Hội phân công ty, trong thời gian ngắn nghị thoáng tiến tề lỗ chỉ sợ cũng không dễ dàng, đến tiếp sau còn phải lại cùng Lỗ Tiểu Hào giao lưu, liên hệ, nhìn một chút đối phương là cái gì ý tứ. Tề Lỗ sự tình không nóng nảy, ta lập tức nói, Thụy Lệ chết rồi, Tô gia sinh ý làm sao bây giờ? Có tin tức không? Cũng đang tra. Điện thoại bên kia truyền đến Hướng Ảnh gọn gàng mà linh hoạt thanh âm, những chuyện này quả nhiên không cần ta cố ý bằng giao, nàng lĩnh viễn có thể nghĩ đến phía trước ta đi, Thụy Lệ chết đột nhiên, căn bản không có di chúc, cũng không có nói trước phân phối xong tài sản. Nàng tại Hoa Quốc không có bất kỳ cái gì thân nhân, cho nên tài sản đại khái suất là xung công. Xung công? Nghe được hai chữ này, ta đương nhiên rất kinh ngạc. Đúng, trực tiếp về nước nhà tất cả. Hướng Ảnh súng máy đồng giọng nói, toàn bộ hô thành, về sau không còn Tô gia tồn tại. Mặc dù không có trực tiếp cướp đi Tô gia sinh ý như vậy sảng khoái, nhưng Long Môn Thương Hội về sau tiến vào Hỗ Thành sẽ không lại lọt vào bất luận người nào ngăn trở. Chỉ là cần chúng ta mình cố gắng, từng bước một đem sinh ý làm lớn. Cấp cấp a, đầy đủ. Nghe được cái tin tức tốt này, ta cũng thật vui vẻ, tại trên thị trường đang lúc cạnh tranh, Long Môn Thương Hội nhưng cho tới bây giờ không có sợ qua ai vậy. Không sai. Hướng Ảnh đồng dạng vui vẻ, Long Môn Thương Hội tại Hỗ Thành mấy tiến mấy ra, lần này rốt cục có thể ổn định lại. Cao nhất, khẳng định là Bùi Dũng, gia hỏa này có thể xứng toàn bộ Long Môn Thương Hội thảm nhất giám đốc. Đúng vậy a cấp cấp ha. Nghĩ đến Bùi Dũng đã từng bi thảm kinh lịch, ta nhịn không được cười ra tiếng. Đúng rồi, Bùi Dũng đệ đệ, gọi Bùi đột nhiên cái kia, đã xuất sư, Trần Vĩnh Sinh đối với hắn khen ngợi có thừa. Ta để hắn đi ngay cả cảng cùng các ngươi tụ hợp, lúc này cũng sắp đến. Hướng Ảnh lại nói, có thể. Bùi Dũng trước đó nói qua việc này, muốn cho hắn đệ cùng một chỗ đến Hô Thành đi. Ta giơ cổ tay lên, nhìn một chút đồng hồ, Bùi Dũng hẳn là cũng sắp trở về rồi, hai huynh đệ rất nhanh liền có thể gặp mặt. Ừm, ngươi nhìn xem an bài liền tốt. Được. Cúp điện thoại không bao lâu, liền có tin tức truyền đến, nói Bùi Minh đến. Chương 1195, thuộc đạo khó chương 1195, thuộc đạo khó ta lập tức nói, để hắn tiến đến. Chỉ chốc lát sau, Bùi Minh liền đi vào văn phòng. Ta trước đó tại Long Môn Võ quán gặp qua hắn, quả thật làm cho người ấn tượng khắc sâu, cùng Bùi Dũng đồng dạng thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn, không hổ là thân huynh đệ, ghen đều phi thường tốt, thuộc về nam nhân duyên, nữ nhân duyên đều rất tốt loại hình. Hôm nay gặp lại, Bùi Manh mặc một thân tinh anh màu đen quần áo thể thao, gọi là một cái tinh thần tỏa sáng, sức sống bắn ra bốn phía, toàn thân trên dưới phát ra người tuổi trẻ tinh thần phấn chấn. Tống Đồng, Triệu Tổng, Hạ Tổng. Bùi Manh mặc dù vừa mới xuất sư, nhưng trước đó tới tìm Bùi Dũng, cũng cùng mọi người đã gặp mặt, vừa tiến đến liền cùng ta cùng Nhị Lang Tử, Hạ Giao chào hỏi, phi thường nhiệt tình, lại lạc lạc hào phóng. Ai? Chúng ta mấy người đều là mặt mày hớn hở, cùng chào hỏi hắn ngồi xuống. Ai cũng thích dáng dấp đẹp mắt, lại có năng lực người trẻ tuổi. Anh ta đâu? Bùi Manh ngồi xuống, cũng không câu nệ, kỳ quái nhìn về phía Tả Hữu. Còn chưa có trở lại, bất quá cũng nhanh, Lâm Thành đến ngay cả cảng cũng không xa. Ta cười ha hả nói, nâng lên cổ tay nhìn một chút đồng hồ. Cũng có thể là bị cảnh sát bắt, chờ xem hướng tổng đi bớt. Nhị Lăng Tử xoa xoa tay bổ sung một câu, có lẽ là cảm thấy mình rất hài hước, cắp cắp a nở nụ cười. Vậy ta cần phải hảo hảo chế giễu một chút anh ta. Như thế đại quản lý sẽ còn bị cảnh sát bắt. Bùi Manh nhếch miệng, đi theo cười ra tiếng. Chúng ta ly Bùi Manh hàn huyên một hồi, hỏi hắn tiếp xuống có tính toán gì, hắn nói cũng không có tính toán gì, trước đi theo ca ca rèn luyện mấy tháng, hy vọng một ngày kia có thể một mình đảm đương một phía. Cứ đạp thực địa, rất tốt. Ta thỏa mãn nhìn xem hắn, sau đó liền cùng ngươi ca đến hô thành đi, ca của ngươi tâm tâm niệm niệm chỗ kia rất lâu, lần này rốt cục có thể chính thức đạp vào vùng đất kia. Vâng, ta nghe ta ca nói qua, từng bước một đi đến hôm nay thật quá khó khăn. Bùi Manh tiếp tục cười, sắc mặt cảm khái nói, lúc này anh ta sướng đến phát rồi, đi hô thành sợ là muốn thả một tuần lễ pháo. Kia không có khả năng, hô thành toàn diện cấm chỉ châm ngòi pháo hoa pháo. Nhị Lăng Tử khoát tay, không có việc gì, nông dân vừa mới tiến thành đều dạng này, chậm rãi liền biết những quy củ này. Ta biết, ta đều biết. Bùi Manh chống lạnh nói, ta còn biết tại hô thành uống mật tuyết băng thành sẽ bị Đông Phương Minh Châu công kích, cho nên ta đặc biệt mang theo sở tạ bụt tay cầm túi hộ thân, Android điện thoại cũng cố ý dán quả táo tiêu chí, còn học được mấy câu anh ngữ đâu, cái gì héo lộn lại từ ba răm dầu loại hình, xem chừng hẳn là có thể man thiên quá hải đi. Tích tí tách, đám người chính trò chuyện, điện thoại di động của ta đột nhiên vang lên, túi đầu nhìn thoáng qua màn hình, nguyên lai là Hướng Ảnh đánh tới. Ai? Ta lập tức tiếp khởi Bùi Dũng chết rồi. Điện thoại bên kia truyền đến Hướng Ảnh hơi có vẻ âm trầm thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Ta đương nhiên rất khiếp sợ, âm điệu cũng đi theo cất cao không ít, dẫn tới Nhị Lăng Tử, Hạ Giao, Bùi Mánh bọn người nhao nhao hướng ta nhìn lại. Cho ngươi phát đoạn video, ngươi liền hiểu. Hướng Ảnh thở dài, lập tức cúp điện thoại. Ta lập tức mở ra điện thoại di động xã giao phần mềm, Hướng Ảnh quả nhiên phát tới một đoạn video, ấn mở phát ra trong nháy mắt, Nhị Lăng Tử bọn người bay tới, cộng đồng quan sát. Video góc độ là Lâm Thành nào đó cửa hàng một đạo cửa hông, chính là chúng ta trước đó cùng Lỗ đang thịnh chiến đấu qua tòa kia cửa hàng, nhìn thời gian hẳn là cảnh sát vừa tới thời điểm, hiện trường rối bời, đám người chính ô ương ra bên ngoài chạy trốn, còn có không ít nhân khẩu bên trong hô hào, ta chính là đến shopping. Rất nhanh, chúng ta liền thấy được Bùi Dũng, bởi vì hắn dáng dấp đẹp trai, dáng người cũng rất ném thẳng, trong đám người phi thường chói sáng, đúng là rất chú mục tồn tại. Hiện trường mặc dù hỗn loạn, nhưng là Bùi Dũng không chút hoang mang, cẩn thận lại tỉ mỉ thoát đi, liên tục tránh thoát 4-5 tên cảnh sát vây bắt, mắt thấy đã ra khỏi cửa hàng, hướng chỗ xa hơn bỏ chạy. Chợt nhìn qua không có vấn đề gì, làm sao lại chết? Nhưng tiếp xuống phát sinh một màn, quả thực sợ ngây người chúng ta hiện trường tất cả mọi người. Chỉ thấy Bùi Dũng vừa chạy đi không lâu, đột nhiên bị hai cái đạo sĩ ngăn cản phía trước đường đi. Đạo sĩ? Ta lúc này trừng to mắt, đúng là hai cái đạo sĩ, người mặc đạo bào màu xanh lam, chân đạp thập phương dày vải, cầm trong tay trường kiếm, trang cũng rất chói mắt, trong đám người phi thường chú mục. Chính là Mây Lòng cùng Vân Phong. Bọn hắn ngăn lại Bùi Dũng đường đi, không biết nói vài câu cái gì, tựa hồ một lời không hợp, lập tức liền đánh. Hai người là đỉnh cấp cao thủ, vây công một cái cơ sở cao thủ, đương nhiên là vài phút sự tình, không có mấy chiêu liền đem Bùi Dũng quật ngã trên mặt đất, tiếp lấy cấp tốc thuận đám người bỏ trốn mất dạng. Đáng thương Bùi Dũng, nằm dạng trên mặt đất vùng vẫy một hồi, rất nhanh liền bất động, máu tươi thuận dưới thân thể của hắn chậm rãi chảy ra tới. Mấy cái Long Môn Thương Hội người đi ngang qua, phát hiện Bùi Dũng dị thường, lập tức canh giữ ở nguyên địa gọi điện thoại. Video đến nơi đây liền im bặt mà dừng. Ta lập tức cầm điện thoại di động lên, lần nữa bấm Hướng Ảnh điện thoại. Bùi Dũng hiện tại thế nào? Điện thoại kết nối, ta lập tức lớn tiếng hỏi. Còn không có đưa đến bệnh viện liền chết. Hướng Ảnh nặng nề thanh âm truyền đến, hắn lâm trung di ngôn là, hy vọng táng tại hô thành thổ địa bên trên. Hắn nói khi còn sống không có chân chính cầm xuống qua nơi đó thị trường, sau khi chết liền lặng lặng canh giữ ở nơi đó, cho mọi người làm cái linh vật đi. Tốt. Ta một trái tim đương nhiên tựa như lao cắt, thanh âm cũng khẽ run lên, tìm một chỗ hoàn cảnh tốt nhất, phong thủy tốt nhất, có thể quan sát toàn bộ hô thành nghĩa địa công cộng. Vô luận xài bao nhiêu tiền đều có thể. Ừm. Hướng Ảnh nhẹ nhàng ngừng mới. Mây Lòng cùng Vân Phong đâu? Ta lại cắn răng hỏi. Đã về đất tụ. Hướng Ảnh nặng nề trả lời. Tốt, trước táng Bùi Dũng, quay đầu lại tìm hai người kia tính sổ sách. Thanh âm của ta giống như là từ trong hàm răng gạt ra, lại giống là đồ sắt hung hăng xẹt qua đá mài đao. Ừm. Hướng Ảnh nhẹ nhàng lên tiếng, cúp điện thoại. Ngẩng đầu lên, Nhị Lăng Tử cùng Hạ Giao bọn người đều là một mặt trang nghiêm, nhưng sắc mặt khó coi nhất vẫn là Bùi Mãnh, hắn thật vất vả chính thức xuất sư, lòng tràn đầy mong đợi chờ lấy Bùi Dũng, dự định cùng ca ca cùng một chỗ chinh chiến hô thành, cuối cùng lại nên đón dạng này một kết quả. Bùi Mãnh sắc mặt ngốc trệ, ánh mắt mất tiêu, phản phất một nháy mắt đã mất đi tam hồn thất phách, ngơ ngác đứng ở trong phòng làm việc, không nhích động chút nào. Bùi Dũng là Long Môn Thương Hội thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật, năng lực mạnh, nhân phẩm tốt, tất cả mọi người thích vô cùng hắn, ta cùng Hướng Ảnh cũng phi thường xem trọng hắn. Bùi Dung tốt nhiên rời đi, ta đương nhiên phi thường khổ sở. Nhưng làm Long Môn Thương hội chủ tịch, ta chỉ có thể cố nén bi thương đứng lên, vô Bùi đột nhiên bả vai nói ra, nén bi thương, đi Hô Thành đưa ca của ngươi cuối cùng đoạn đường đi. Vào lúc ban đêm, chúng ta một đoàn người liền tới đến Hô Thành. Bùi Dung thi thể đương nhiên cũng đưa tới. Tại Hô Thành nào đó nhà tang lễ bên trong, chúng ta gặp được Bùi Dung thi thể. Tại Lâm Thành thời điểm, pháp y liền giám định qua, vết thương chí mạng có hai nơi, một chỗ cái cổ, một chỗ ngực, Bây Lỏng cùng Vân Phong đều trốn không thoát. Lúc này, Bùi Manh cũng chậm tới một chút, tại âm trầm nhà xác bên trong, nước mắt của hắn đã chảy khô, cắn răng nghiến lợi hỏi, Tống Đồng, kia hai cái đạo sĩ là ai? Kia hai cái đạo sĩ, phân biệt gọi Mây Lỏng cùng Vân Phong, là thuộc Trung Tiên Nam Cung đốt dưới trướng. Ta cấp tốc kể hung thủ lai lịch cùng bối cảnh, cùng bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở cửa hàng, từ đầu tới đuôi, trước trước sau sau giảng được rõ ràng. Tống Đồng, chúng ta có thể báo thù a? Bùi Manh vốn là phiếm hồng con mắt, giờ này khắc này càng là che kín kinh khủng tơ máu, giống như là đã kìm nén không được gấp muốn báo thù sói. Có thể, nhất định có thể. Ta ngữ khí kiên định nói cho hắn biết, chờ cho ngươi ca xong xuôi tang lễ, chúng ta liền bắt đầu báo thủ kế hoạch. Tốt. Bùi Manh trọng trọng gật đầu, nước mắt lần nữa dì dào mà rơi. Nghĩa địa công cộng tuyển rất nhanh, hoàn toàn chính xác hoàn cảnh tốt, phong thủy tốt, tại một chỗ rất cao trên núi, đáng tiếc không thể vừa xem toàn bộ Hô Thành, chỉ có thể đại khái quan sát đến gần phân nửa. Bùi Dũng hạ táng cùng ngày, Long Môn Thương hội cốt cán thành viên đều tới, Trần Vĩnh Sinh, Dịch Đại Xuyên, Nhị Lăng Tử, Hướng Ảnh, Lý Đông, Hạ Giao các loại toàn bộ trình diện. Đám người lít nha lít nhít, toàn bộ nghĩa trang cơ hồ muốn đứng không hạ, bầu trời âm trầm. Mọi người thống nhất mặc tây trang màu đen, trước ngực cũng đeo hoa trắng, yên lặng đưa Bùi Dũng cuối cùng đoạn đường. Bùi Manh tự mình đem ca ca hủ cho cốt bỏ vào trong hầm mộ, một giọt nước mắt đều không có rơi, sắc mặt cũng từ đầu đến cuối trầm ổn, trấn tĩnh. Mấy ngày qua, hắn đã đem nên rơi nước mắt đều rơi sạch. Tang lễ kết thúc về sau, đám người chờ lấy ta tổ chức hội nghị, cho là ta muốn trực tiếp binh phát đất thủ, nhưng ta không có làm như vậy, mà là để mọi người tán đi, nói có biến thông báo tiếp bọn hắn. Đám người trưởng hai không nghĩ ra, nhưng vẫn là nghe lời của ta, theo thứ tự rời đi hiện trường. Chỉ có Bùi Manh bị ta lưu lại. Tất cả mọi người sau khi rời đi, ta đem hắn dẫn tới Hô Thành Long Môn Thương hội phân công ty. Hô Thành là rất trọng yếu thị trường, chúng ta lúc trước thuê tốt nhất văn phòng, có thể xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất quan sát sông Hoàng Phủ cái chủng loại kia, chính là vì biểu hiện ra Long Môn Thương hội hình tượng và thực lực, chỉ để đứng vững một tuyến thương hội góc chân. Nhưng là bởi vì Tô gia cản trở, đã thật lâu không có người đến qua nơi này, đương nhiên vệ sinh vẫn là thường thường quét dọn, cho nên vẫn như cũ sáng sủa sạch sẽ, đại khí bằng bạc. Đứng tại rộng lượng cửa sổ sắt đất trước, nghe sông Hoàng Phủ bên trên thỉnh thoảng truyền đến tiếng còi hơi, ta ngâm hai chén cà phê, một chén đưa cho Bùi Mạnh, một chén mình tiếp lấy. Tạ tạ Tống Đồng. Bùi Mạnh cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy, lại cẩn thận từng ly từng tí nhấp một miếng, mặc dù đã cố gắng giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, nhưng có chút nhíu lên lông mày vẫn là bán trong lòng của hắn trạng thái. Rất khó uống đi. Ta cười nói, ta trước kia cũng uống qua cà phê, nhưng là phải thêm đường cùng mãi. Bùi Mạnh nghiêm túc nói, không hy vọng bị ta xem như đồ nhà quê. Không có việc gì, ta cũng cảm thấy khó uống, đến bây giờ cũng không quen. Ta đem chén cà phê đặt ở bên cạnh bàn nhỏ bên trên, sâu kín nói, nhưng là ca của ngươi rất nhanh liền quen thuộc, hắn nói muốn tại Hô Thành mở ra thị trường, liền muốn học được uống cà phê, không riêng sẽ uống, còn muốn sẽ phẩm, đối mỗi một loại cà phê cũng đủ số gia bảo, mới có thể lộ ra có phẩm vị, mới có thể giao cho càng nhiều bằng hữu. Hoa Quốc rất lớn, có địa phương rượu mừng, có địa phương vui trà, có địa phương vui cà phê, không có người nào cao hay thấp, nhưng nghĩ dung nhập nơi đó, nhất định phải tôn trọng bọn hắn văn hóa. Ta nhất định sẽ mau chóng thích ứng. Bùi Manh sắc mặt ngưng trọng nói, ta tin tưởng ngươi, liền như là lúc trước tin tưởng ca của ngươi đồng dạng. Ta quay đầu đi, tiếp tục xem hướng ngoài cửa sổ, sông Hoàng Phổ bên trên to to nhỏ nhỏ tàu thủy chậm rãi chạy qua. Tống Đồng, Bùi Manh rốt cục vẫn là nhịn không được, lúc nào vì anh ta báo thù a? Ta muốn tự mình đem hai tên khốn kiếp kia đầu cắt bỏ cho ăn. Ngươi cho rằng báo thù là dạng gì? Ta hỏi ngược lại, trực tiếp tổ chức Long Môn Thương hội tất cả nhân thủ, gióng trống khua chiêng xông vào đất thủ, đánh vào Nam Cung Đốt hang ổ, giao ra Mây Lỏng cùng Vân Phong thì cũng thôi đi. Nếu như không giao, ngay cả Nam Cung Đốt cùng một chỗ đánh, cùng một chỗ giết. Bùi Manh há to miệng, không nói gì. Nhưng hắn trong lòng hiển nhiên chính là nghĩ như vậy. Làm không được. Ta rất thẳng thắn nói với hắn, Nam Cung Đốt có thể danh xưng thuộc trung tiên, tự nhiên là tại đất thuộc có chí cao vô thượng địa vị, các phương diện giao thiệp cùng lực lượng đều đạt đến đỉnh cấp, không có người ở chỗ đó có thể chiến thắng hắn. Bùi Manh cắn răng, rốt cục mở miệng, Lỗ Thái Công chẳng phải xong đời không? Biết xử lý Lỗ Quá Công cộng bao lâu thời gian không? Ta nhận chân chân hướng hắn nói, một tháng số không 16 ngày, vẫn là tại Nam, Bắc Long Môn cùng một chỗ động thủ tình huống dưới, phía sau còn đứng xem đại tư lệnh tôn này đại Phật chỗ dựa. Tống Trần ngươi biết ta thân ca, Bắc Long Môn người phụ trách, đại tư lệnh dưới trướng nhân vật số 2, thân phận đã phi thường cao, vẫn là tự thân lên tiền tuyến, dịch dung thành một thủ vệ bộ dáng, xen lẫn trong lô ra chỉ ít nửa tháng. Bùi Manh còn nói không ra thoại tới. Ta không phải cùng ngươi tố khổ, cũng không phải để ngươi bỏ đi ý niệm báo thù. Ánh mắt của ta như cũ hết sức chăm chú, ta là để ngươi không nên gấp gáp, hiện tại bắt đầu cố gắng khai thác Hô Thành thị trường, không muốn cô phụ ca của ngươi cùng chúng ta mọi người kỳ vọng. Cho ngươi ca chuyện báo thù, ta bên kia sẽ vững bước thúc đẩy, chờ đến có thiết thực phát triển, ta nhất định sẽ kịp thời nói cho ngươi. Ta hiểu được. Bùi Manh nhẹ nhàng cắn răng, hốc mắt hơi có chút phím hồng. Tống Đồng, ngài yên tâm đi, ta sẽ không cho công ty thêm phiền. Ta là rất muốn cho ca báo thủ, nhưng cũng nhất định sẽ nghe công ty an bài, công ty để cho ta tiến, ta liền tiến, để cho ta lui, ta liền lui. Ta gật gật đầu, vỗ vô bụi đột nhiên bay, mỗi chữ mỗi câu nói, ca của ngươi vừa xuất sư thời điểm, tướng tổng đã từng đối với hắn có 8 chữ lời bình, có gan có biết, trung thành tuyệt đối. Ta cũng giống vậy. Bùi Manh ngẩng ngực lên, chỉ địa hưu thanh mà nói, điểm này tại chúng ta Bùi gia là một mạch tương thừa. Rất tốt. Ta thỏa mãn gật gật đầu, từ giờ trở đi, nơi này chính là phòng làm việc của ngươi. Ta lại vỗ vỗ vai của hắn, mới quay người rời đi. Ra ngoài phòng, đi vào một gian khác văn phòng, Hướng Ảnh ngay tại nơi này chờ lấy ta. Thuyết phục. Nhìn ta tiến đến, Hướng Ảnh lập tức từ trên ghế xạ lọn đứng lên. Ừm, đối phó Nam Cung Đốt, không phải một sớm một chiều sự tình, nhất định phải ổn định Bùi Manh mới được. Ta đem cửa ban công đóng lại, đi đến Hướng Ảnh bên người ngồi xuống. Bùi Manh nhân như kỳ danh, sắc thực rất mạnh, nghe Trần Vĩnh Sinh nói, hài tử tuyệt đối là cái hảo hài tử, nhưng là tính cách dễ dàng xúc động, thường xuyên cùng người phát sinh xung đột, đánh lên còn không muốn sống, cho nên cần trước ổn định hắn. Đất tụ không tốt tiến. Ta vừa ngồi xuống, Hướng Ảnh liền tiến vào chính đề, thuộc đạo khó, khó như lên trời, không chỉ là một câu thơ cổ, cũng không phải vẹn vẹn hình dung đường núi hiểm trở. Đất thuộc từ xưa đến nay chính là dễ thủ khó công, nơi đó dân phong lưu hãn, lại là nổi danh đoàn kết, không biết nhiều ít danh tướng gây kích ở nơi đó. Hướng Ảnh dừng một chút, vừa tiếp tục nói, đoạn thời gian trước, ta liền lấy Long Môn Thương hội giám đốc thân phận cho Nam Cung Đốt gọi qua điện thoại, khuyên hắn chủ động giao ra Mây Lỏng cùng Vân Phong, nếu không chúng ta liền muốn xâm lấn đất thuộc. Nhưng hắn cười ha ha, để chúng ta tùy tiện đi, phàm là hắn thấp một chút đầu, để hắn đời này vĩnh viễn không thành tiên được. Lấy Nam Cung Đốt đối tu tiên si mê trình độ đến xem, loại này lời thề với hắn mà nói hoàn toàn chính xác rất chính thức. Đây là sự thực không sợ Long Môn Thương hội a.